cao đường đao, liền ở một cái hung tự. Trần Hy giơ tay lên hướng lên trên chỉ tay, thanh một kiếm từ phía sau lưng bay khỏi, nhưng là kiếm ý nhưng không có đón lấy cao đường đao, mà là ở giữa không trung sắp cùng đao khí đụng nhau thời điểm đột nhiên xoay một cái, thẳng đến cao đường mà đi. Mà Trần Hy cánh tay trái giơ lên hướng trên một cái, mảnh che tay cùng cao đường đao mạnh mẽ đụng vào nhau. Biến ảo ra đến tay lớn chặn lại rồi cao đường đao, nhưng là nhưng không có thể ngăn trụ cao đường đao ý. Bột một tiếng nhẹ vang lên, Trần Hy hất trên dù nứt ra rồi một cái lỗ hổng. Đao ý pha tán mà rơi, thẳng đến Trần Hy đỉnh đầu. Một đao là trong đao tàng đao, ở bề ngoài uy lực kia to lớn một đao kỳ thực là đánh nghi binh, chân chính sát chiêu là đao ý Trần Hy không có tránh điểm, hắn ở đánh cược cao đường tính cách. Thanh một kiếm hóa thành lưu quang, trong nháy mắt đến cao đường trước người. Cao đường chỉ có thể về đao phòng ngự, đã sắp đến Trần Hy đỉnh đầu đao ý nhất thời tản đi bảy phần. Trần Hy hướng về một bên bước một bước, vừa đúng đem đao ý tách ra. Đao ý sát thân thể hắn rơi xuống đất, sau đó đem cứng rắn tảng đá xanh bổ ra. Một cái tuyến thẳng tắp kéo dài ra đi, đem phố lớn cắt ra trăm mét. Đường dây này trên, tất cả mọi thứ tất cả đều chia ra làm hai. Mà lúc này, thanh một kiếm đánh ở cao đường trường đao trên, kiếm khí bên dưới, cao đường thân hình bị chấn động lui về phía sau đi ra ngoài. Hắn hai chân không núp ních, thân thể về phía sau bình di. Trên mặt đất nước mưa bị hắn cắt ra, hình ảnh dĩ nhiên có một loại khác mỹ. Cao đường bị kiếm khí chấn động lùi về sau, Trần Hy về phía trước. Hắn cánh tay phải giơ lên lui tới dưới đập một cái, cao đường đem trường đao xoay một cái đem thanh một kiếm đẩy ra, sau đó hướng lên trên bổ một đao. Đao cùng biến ảo ra đến kim loại tay lớn chạm vào nhau, vang một tiếng, hai chân của hắn bị ép hướng phía dưới rơi vào đi. Tảng đá xanh vỡ vụn, hắn hai cái chân trực tiếp hãm sâu đến đầu gối phụ cận. Nhưng là, cao đường trên khỏe môi nhưng có một vẻ khiến người ta không rõ vì sao cười gằn. Rõ ràng xem ra hắn hơi chút bị động, nhưng hắn cười lạnh lại có một loại tự tin. Đao ấn. Hắn trầm thấp giống lên hai chữ. Trần Hy phía sau, vốn là đã biến mất không còn tăm hơi đao ý bỗng nhiên trong lúc đó lại vòng trở lại. Đao ý xuất hiện sau lưng Trần Hy, một cái cầm đao bộ xương màu đen biến ảo ra đến, một đao chém về phía Trần Hy sau gáy. Một đao đến đặc biệt đột ngột, Trần Hy tựa hồ không hề phát hiện. Mà lúc này, xa xa một ít những bang phái khác người tất cả đều xem mắt tròn váng. Bọn họ vốn tưởng rằng cao đường tu là nhiều nhất ở phá hư thất phẩm khoảng chừng, nhưng là lúc này cao đường biểu hiện ra thực lực, tựa hồ đã siêu thoát ra phá hư cảnh. Người này đến cùng ẩn giấu bao nhiêu, chỉ sợ chỉ có hắn tự mình biết. Sẽ ở đó bộ xương màu đen một đao chém xuống đồng thời, Trần Hy hữu quyền đột nhiên về phía sau quét qua. Tay lớn đem bộ xương màu đen quét bay, thế nhưng đao ý trên tựa hồ có món đồ gì dính vào Trần Hy tay lớn bên trên. Trần Hy thu hồi cánh tay thời điểm nhìn một chút, phát hiện trên cánh tay có thêm một cái vương vức màu đỏ dấu ấn. Dấu ấn trên là triện thể bốn chữ. Đao ấn tới người. Ngay khi Trần Hy thấy rõ bốn chữ này thời điểm, cao đường vẻ mặt thay đổi. Hắn cười ha ha, chút nào cũng không thèm để ý thanh một kiếm tiến công. Hắn xem ra vừa múa đao ngăn thanh một kiếm, vừa không có trương pháp gì lùng tung chém vào. Nhưng là, mặc kệ hắn bổ về phía phương hướng nào, mặc kệ đao khí của hắn đi đâu nhì, lập tức liền sẽ biến mất không còn tăm hơi, mà hoảng hốt sau khi sẽ xuất hiện ở Trần Hy trước người. Đao ấn có thể đem cao đường đao khí trực tiếp dẫn lại đây. Xác thực nói không phải dẫn, mà là một loại tương tự với không gian trận pháp công pháp. Đao ấn khắc ở Trần Hy trên cánh tay sau khi, hết thảy đao khí đều lại đột nhiên xuất hiện ở Trần Hy bên người. Cứ như vậy, hết thảy đao khí đều không có đường bộ có thể theo, coi như Trần Hy nhãn lực kinh người cũng căn bản không thể thấy rõ. Ai cũng có bí mật của chính mình, Trần Hy, ngươi không nên tới thời điểm liền quá sớm bại lộ ngươi tu vi thật sự. Xem ra ngươi đã có một con chân sắp bước vào linh sơn cảnh, vì lẽ đó ngươi mới sẽ cản rỡ. Nhưng là Trần Hy, ngươi thật sự không biết kẻ thù của ngươi á, để cho ta tới nói cho ngươi, ta ở 5 năm trước cũng đã bước vào linh sơn. Theo cao đường quát to một tiếng, trên người hắn loại kia thuộc về linh sơn cảnh cao thủ uy thế lập tức tản đi đi ra. Vang một tiếng, hắn hai chân bốn phía đại địa bị từng tầng hất bay, vốn là hai chân của hắn hãm sâu trên mặt đất bên trong, nhưng là chỉ chốc lát sau, uy thế sản sinh cơn lốc đem chúng quanh hắn đổ vật tất cả đều chấn động bay ra ngoài, lấy hắn làm trung tâm, hình thành một cái đường kính vượt quá 50 mét hô to. Uy thế đến mức, phong ốc trong khoảnh khắc than sụp xuống, xa xa vây xem những người kia căn bản là không chống đỡ được, từng cái miệng mũi chảy máu, ngăn ngắn chốc lát càng là bị trực tiếp đè chết mấy chục người. Cao đường từng bước đi ra hố sâu, bốn phía phong ốc bị áp lực đẩy hướng ra phía ngoài biến hình. Trung quanh hắn thật giống lại một cái vòng tròn hình khí tràng, tất cả mọi thứ đều bị cái này khí tràng đẩy ra. Sụp xuống phong ốc, thi thể người chết, tất cả đều bị thanh lý đi ra ngoài. Một cái người tu hành liều mạng dùng hai tay khu trụ trên mặt đất vết nứt, nhưng là cao đường triệt để thả ra ngoài linh sơn cảnh uy thế căn bản không phải hắn có thể chịu đựng. Hắn tuy rằng khu ở vết nứt, nhưng hắn nhưng trơ mắt nhìn mình trên hai tay quần áo vỡ thành một phấn, sau đó nhìn thấy chính mình trên cánh tay da bị xốc lên, lại sau khi là huyết nhục chia lịa. Từng khối thịt rời đi thân thể của hắn, chỉ chốc lát sau cánh tay của hắn cũng chỉ còn sót lại còn mang theo từng kia một tàn hồng bạch cốt. Hắn cảm giác trên mặt của chính mình thật giống bị vô số ác quỷ móng vuốt đồng thời ở gãi như thế, hắn không nhìn thấy chính là, trên mặt hắn bắp thịt cũng đã không còn, lộ ra xương đều ở một tầng biến thành bụi phấn bị thổi đi. Rốt cục, hắn hai cái nhãn cầu thoát ly khỏi đi, hắn cái gì đều không nhìn thấy. Nhưng là xa xa người, nhưng xem như vậy rõ ràng. Bọn họ nhìn thấy một cái tu vi không tính rất yếu người tu hành chỉ là ở như vậy trong thời gian thật ngắn, bị linh sơn cảnh người tu hành uy thế đập vỡ tan thành bột phấn biến mất với trong gió. Cao đường tóc mua tung, trên khỏe môi cười càng ngày càng dữ tợn lên. Ta lấy linh sơn diệt ngươi, ngươi chết cũng không có tiếc nuối đi. Mà lúc này, xem ra Trần Hy hết thảy tinh lực đều ở ứng phó bị đao ấn triệu hoán đến đao khí. Những này đao khí quay chung quanh Trần Hy bên người, từng đao chém xuống. Chỗ xa hơn, cái kia Hoàng Tiên Sinh không nhịn được lắc lắc đầu, lấy Trần Hy tuổi có thể hầu như nhảy vào linh sơn cảnh tu vi, đã xem như là tốt nhất chi tư. Nếu là đặt ở trong đại gia tộc, chính là bị trọng điểm bồi dưỡng người. Đáng tiếc, Cao Đường tu hành mấy chục năm, hắn thiên tư cho dù tốt cũng không phải là đối thủ. Trên bầu trời trôi nổi một chiếc xe ngựa, trong xe ngựa, Liêu Tẩy Trần bên người bà lão kia đi xuống ló đầu nhìn một chút, tên tiểu tử này có thể có tu vi như thế đúng là ra ngoài dự liệu của ta, nhưng là hắn trùng quy vẫn không được. Cho nên nói nhân không thể không có tự mình biết mình, một cái xuất thân thấp hèn dã tiểu tử đến Thiên Xu thành làm cái gì? Cùng lúc đó, Cao Đường trong miệng nói thật nhỏ một câu, đao ấn vì là dẫn, đao sơn giáng lâm. Hắn đem trường đao hướng về trước chỉ tay, giữa bầu trời một tòa khổng lồ đao sơn thẳng tắp rơi xuống, thẳng đến Trần Hy. Đao sơn do đếm không hết trường đao tạo thành, mỗi một chôi đao đều là mũi đao hướng dưới. Xem ra đao này sơn có tới 100 mét cao, khổng lồ như thế trầm trọng, nện xuống đến chỉ sợ liền đại địa đều sẽ run rẩy. Chương 173, giết ngươi không chỉ một loại biện pháp. Cao Đường là cao thủ. Một cái ẩn giấu nhiều năm tu vi linh sơn cảnh cao thủ, vào đúng lúc này rốt cục bộc phát ra chính mình thực lực cường đại. Vẹn vẹn là hắn đem uy thế toàn bộ thả ra ngoài, tại chỗ thì có mười mấy người tu hành chết oan chết uổng. Mà hắn đang đối mặt Trần Hy thời điểm, cũng không chút nào bảo lưu thực lực ý nghĩ. Hắn chính là muốn dùng như vậy một loại ưu thế tuyệt đối, đến hướng Tây Nam hết thảy hắc đạo bang phái tuyên cáo. Những năm này, nếu như hắn đồng ý cũng sớm đã đem hết thảy kẻ địch đều diệt trừ. Đao ấn khắc ở Trần Hy trên cánh tay. Đao ấn có thể trực tiếp thanh đao khí từ chỗ khác hấp dẫn lại đây, mặc kệ Cao Đường hướng về nơi nào xuất đao, đao khí cuối cùng đều sẽ bổ về phía Trần Hy. Đây là một loại cực biến thái công pháp, nhưng là biến thái nhất địa phương là hắn Đao Sơn. Mọi người đều là nói đến núi đao biển lửa bốn chữ, nhưng là thời khắc này nhìn thấy tòa Đao Sơn nhân tài toán chân chính biết rồi Đao Sơn là cái hình dáng gì. Có thể có mấy vạn trôi trường đao tạo thành, có lẽ sẽ càng nhiều. Đao Sơn có tới 100 mét cao, từ phía dưới ngưỡng mộ căn bản không nhìn thấy Đao Sơn đỉnh. Nhưng là Đao Sơn phía dưới cùng, lít nha lít nhít hướng dưới mũi đao khiến lòng người bên trong run. Khi Đao Sơn xuất hiện một khắc đó, còn có gan tử ở phía xa người vây xem lập tức gào thét bắt đầu hướng về bốn phía chạy trốn. Bọn họ giờ khắc này cũng không ai dám lại có chút bảo lưu, dùng chính mình tốc độ nhanh nhất thoát thân. Cũng không ai biết, Đao Sơn rơi xuống sẽ là như thế nào một loại uy lực. Mà Trần Hy, bị thân thể hắn bên ngoài lượn lờ đao khí cuốn lấy, hắn căn bản là không có cách thoát thân. Có thể mặc dù hắn có thể thoát thân, đao ấn ngay khi hắn trên cánh tay, mặc kệ hắn đi chỗ nào, đao khí Đao Sơn đều sẽ không chết không thôi đổi tới. Đứng ở trên đường cái Cao Đường cao ngẩng cao hàm dưới, nhiều năm qua ngột ngạt, nhiều năm qua ẩn nhẫn, thời khắc này hắn tất cả đều phóng thích ra ngoài. 5 năm trước hắn cũng đã tiến vào Linh Sơn, nhưng là hắn không có tìm được một cái để cho mình tiếp xúc được tầng thứ càng cao hơn thế giới con đường. Những năm gần đây loại kia có tại nhưng không gặp thời phấn muộn, thời khắc này hắn muốn toàn bộ thả ra ngoài. Hiện tại, Liêu gia người cho hắn một cái nhận lời. Liêu gia sẽ đem hắn giới thiệu cho Bình Giang Vương. Dù cho Bình Giang Vương không sẽ đích thân gặp hắn, thế nhưng chỉ muốn trở thành Bình Giang Vương người, như vậy cuộc đời của hắn chuyển ngoặt liền đến. Bình Giang Vương là có hy vọng nhất kế thừa thánh hoàng vị trí hoàng tử, chỉ cần theo Bình Giang Vương mà lại lập chút công lao, Cao Đường tin chắc lấy năng lực của hắn tương lai có thể ở Thiên Xu thành có một chỗ của chính mình. Hắn không tưởng lại làm cái gì hắc đạo bang phái người, hắn muốn làm đại nhân vật. Nếu như ai muốn là ngăn cản hắn đi thực hiện giấc mơ này, hắn coi như liều mạng cũng phải giết người kia. Liêu gia lão phụ nhân kia nói cho hắn, chỉ cần hắn giết Trần Hy liền có thể được hắn muốn lấy được tất cả. Không phải không tưởng, mà là chân thực bày ở trước mặt hắn tiền đồ. Hắn chờ đợi ngày này, đã đợi mấy chục năm. Ai cũng không thể ngăn ta. Hắn ngửa mặt lên trời phát sinh rít lên một tiếng, tiếng gào như lôi. Cùng lúc đó, Đao Sơn rơi rụng. Khí thế hùng hổ Đao Sơn mạnh mẽ rơi vào Trần Hy vị trí, như vậy to lớn Đao Sơn tạp trên mặt đất là một loại như thế nào uy thế. Phạm vi mấy trong vòng trăm thước nhà dân đều bị đập vụn, Đao Sơn cùng đại địa tiếp xúc trong nháy mắt đó, cơn lốc bị đè ép đi ra, bao phủ mà qua. Nhưng đáng sợ không phải cơn lốc, mà là đao. Theo Đao Sơn rơi rụng ở trên mặt đất, tạo thành Đao Sơn những tia trường đao có không ít hướng bốn phía khuấy động đi ra ngoài. Đao số lượng quá khổng lồ, dù cho chỉ là 1/10 kích bắn ra, mật độ đủ để quét ngang phụ cận mấy cái phố lớn. Đây chính là linh sơn cảnh người tu hành đòn mạnh nhất uy lực, những phá hư cảnh đó người tu hành căn bản là không có cách chống đối. Hướng bốn phía bắn nhanh đao như mưa xối xả như thế, những tia tới kịp né tránh Đao Sơn người nhưng không tránh thoát đao vũ. Lít nha lít nhít trường đao hướng về bốn phía kích phi, từng cây cây cối bị chặt đứt, từng cái người tu hành bị đánh giết. Linh sơn cảnh người tu hành đòn mạnh nhất, hầu như thanh hết rồi phạm vi hai trong vòng trăm thước mọi người cùng đồ vật. Phong ốc hủy diệt sạch, hai trong vòng trăm thước người tu hành không có một cái sống sót. Đao Sơn quá mức trầm trọng, đại địa tựa hồ cũng không chịu nổi, từng cái khe nứt to lớn hướng bốn phía kéo dài ra đi, xem ra thật giống như mạng nhện như thế. Chỉnh tòa Đao Sơn tối thiểu đem mặt đất hướng phía dưới tạm chìm vào đi mấy mét, có thể tưởng tượng được ở Đao Sơn bên dưới Trần Hy sẽ là làm sao một cái kết cục. Xa xôi hơn người vây xem sắc mặt trắng bệch, không ít người sợ đến cả người run. Tây Nam vùng này không có người thấy linh sơn cảnh người tu hành ra tay, hiện ở tại bọn hắn rốt cuộc biết cảnh giới chênh lệch to lớn có bao nhiêu đáng sợ. Tất cả mọi người đều xác định, cái kia mặc áo đen người trẻ tuổi đã thành một bài thịt nát. Không, chỉ sợ liền thịt nát đều không có để lại. Trên bầu trời, trong xe ngựa lao phụ thỏa mãn gật gật đầu, cái này Cao Đường tu vi vẫn tính có thể vào mắt, quay đầu lại phái người dẫn dắt hắn đi gặp Bình Giang Vương thủ hạ. Người này vì tiền đồ cái gì đều làm được đi ra, giữ lại còn có tác dụng. Hoàng Tiên Sinh khẽ lắc đầu, liền với nói rồi ba cái đáng tiếc. Cao Đường múa tung tóc rơi xuống, hắn trong ánh mắt cuồng nhiệt cũng từ từ tàn đi. Hắn biết mình thành công, qua nhiều năm như vậy hắn lần thứ nhất dùng ra bản thân đòn mạnh nhất. 5 năm trước hắn cũng đã đi vào Linh Sơn cảnh, tuy rằng hiện tại hắn cũng chỉ là Linh Sơn nhất phẩm đỉnh cao, nhưng là hắn có tự tin, dựa vào đao của mình sơn, hoàn toàn có thể đánh giết Linh Sơn nhị phẩm người tu hành. Đối phó một cái vẫn không có bước vào Linh Sơn cảnh người tu hành, hắn hoàn toàn chắc chắn. Ngay khi hắn chuẩn bị tản đi Đao Sơn công pháp thời điểm, hắn chợt phát hiện to lớn Đao Sơn lay động một chút, theo sát lại là một thoáng. Thật giống như có món đồ gì chính nỗ lực thanh đao trên đỉnh ngọn núi lên, muốn từ đao bên dưới ngọn núi diện dây rủa đi ra tự. Không chỉ là hắn nhìn thấy màn này, tất cả mọi người đều nhìn. Giữa bầu trời mới vừa muốn rời khỏi lão phụ ánh mắt dùng mình, Hoàng Tiên Sinh vẻ mặt biến đổi. Lẽ nào Trần Hy không chết? To lớn Đao Sơn bên trên dù cho có đến không hết trường đao kích bắn ra, có thể ngọn núi vẫn như cũ rất lớn rất nặng nề. Hiện tại, đao bên dưới ngọn núi tựa hồ có một nguồn sức mạnh muốn dãy rủa đi ra, một thoáng đem Đao Sơn cùng động. Hơn nữa mỗi một dưới sức mạnh đều đang không ngừng gia tăng, xem ra không tốn thời gian dài to lớn Đao Sơn sẽ bị lật tung. Cao Đường sắc mặt hơi đổi một chút, thả người vút qua lên Đao Sơn. Hắn rơi vào Đao Sơn bên trên, đem trường đao đi xuống đột nhiên cắm xuống. Ầm ầm trong lúc đó, Đao Sơn lập tức ép xuống. Lại là một luồng nồng nặc bụi mù từ Đao Sơn bốn phía nhô ra, thật giống như thủy mở ra sau khi từ miệng ấm bên trong lao ra hơi nước. Đao Sơn một lần nữa đè xuống, lại đi xuống thâm nhập khoảng 1 mét. Xa xa người vây xem tất cả đều trợn to hai mắt nhìn, đợi một lúc sau khi không gặp đao bên dưới ngọn núi lại có động tĩnh, liền có người lại bắt đầu thở dài, người trẻ tuổi kia coi như dễ rủa nữa cũng vẫn là không làm nên chuyện gì. Ngay khi liền Cao Đường đều cho rằng Trần Hy lần này cũng không bao giờ có thể tiếp tục phản kháng thời điểm, Đao Sơn bỗng nhiên lại nhúc nhích một chút, hơn nữa lần này động cực mãnh liệt, đứng ở đao trên núi Cao Đường đều đi theo lay động lên, suýt nữa ngã chồng vó. Hắn trong ánh mắt lóe qua một đạo hung quang, hai tay đè lại trôi đao đột nhiên đi xuống cắm xuống. Mọi người tựa hồ nhìn thấy một thanh cự đao xuyên qua Đao Sơn, thẳng tắp đâm vào đại địa bên trong. Trên bầu trời, trong xe ngựa lao phụ cẩn thận nhìn, gắn kết tu vi lực lượng nhận biết đao bên dưới ngọn núi diện. Chờ một lúc sau khi không có phát hiện gì, không nhịn được thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng coi như là chết rồi, người trẻ tuổi này cũng thật là khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Nếu như không ngày nữa khu thành tìm cái tông môn cố gắng tu hành, mấy chục năm sau có lẽ sẽ ở trên giang hồ có một phen danh vọng. Cao Đường cũng ở nhận biết đao bên dưới ngọn núi diện, mấy phút sau khi Đao Sơn từ đầu đến cuối không có động tĩnh, hắn không nhịn được giơ tay lên lau một cái mồ hôi trên trán. Đây là hắn đòn mạnh nhất, tiêu hao hắn lượng lớn tu vi lực lượng. Sở dĩ đối phó Trần Hy dùng ra hắn sức mạnh mạnh mẽ nhất, là bởi vì hắn biết chắc có Liễu gia người ở nhìn. Hắn chính là muốn cho Liễu gia người nhìn rõ ràng năng lực của chính mình, như vậy đến Bình Giang Vương thủ hạ mới sẽ không bị xem thường. Để bảo đảm Trần Hy đã chết rồi, hắn đem còn lại tu vi lực lượng toàn bộ rót vào với cự trong đao, sau đó đột nhiên uốn một cái chôi đao. Cự đao xoay tròn lại đi xuống đâm vào đi rất sâu, coi như phía dưới là cái đồng đầu thiết cánh tay người cũng khẳng định rồi. Hắn thở ra một hơi thật dài, xoay người muốn từ Đao Sơn bên trên xuống tới. Ngay vào lúc này hắn chợt phát hiện bên cạnh mình thật giống có gì đó không đúng, đao trên núi tất cả đều là đao, những này đao đều là hắn hung đao khí gắn kết mà thành. Nhưng là hắn cất bước muốn lúc đi, chợt phát hiện bên người cách đó không xa có một thanh kiếm. Ở vô số thanh đao bên trong muốn nhìn đến một thanh kiếm kỳ thực không dễ dàng, bởi vì thanh kiếm này cách hắn quá gần rồi, vì lẽ đó hắn mới chú ý tới. Mà ngay khi hắn nhìn thấy thanh kiếm này thời điểm, kiếm không còn. Cao Đường hầu như theo bản năng muốn giơ tay lên xoa xoa con mắt, nhưng là chưa kịp hắn giơ tay lên, kiếm vị trí xuất hiện một người. Một cái mặc áo đen, trên khóe môi còn mang theo nụ cười tự tin nam nhân trẻ tuổi. Mặc kệ thấy thế nào, bất luận nhiều soi mói, đều là một cái đẹp đẽ đến có thể làm cho bất kỳ thiếu nữ thiếu phụ vì đó động tâm nam nhân trẻ tuổi. Rõ ràng là một thanh kiếm, tại sao trong chớp mắt đã biến thành một người tuổi còn trẻ nam nhân? Bởi vì kiếm là thanh một kiếm. Bởi vì nam nhân là Trần Hy. Vành. Trần Hy một quyền nện ở Cao Đường trên bụng, uy lực của một quyền này bị hắn cánh tay phải mảnh che tay tăng lớn gấp đôi. Hung manh tu vi lực lượng trực tiếp xuyên thấu Cao Đường bụng dưới, quyền phong đem Cao Đường phía sau quần áo chấn động đến mức nát tan. Cao Đường thân thể đi xuống uốn cong thời điểm, Trần Hy đầu gối giơ lên đến tầng tầng đánh vào hắn hàm dưới trên. Cao Đường liên tục gặp hai lần đòn nghiêm trọng, thân thể bay về đằng sau đi. Nhưng hắn còn chưa kịp có phản ứng gì, Trần Hy đã đuổi theo, thuận lợi từ đao trên núi rút ra một thanh trường đao đâm tiến vào Cao Đường trong bụng, sau đó sẽ đánh một cái cắm vào đi. Cao Đường thân thể từ Đao Sơn bên trên đi xuống, Trần Hy một đường đuổi theo, rút đao, xuyên đao, lại rút đao, lại xuyên đao. Khi Cao Đường rơi trên mặt đất thời điểm, trên người hắn cắm vào 7 chôi trường đao. 7 chôi đao đều đâm vào chỗ yếu hại của hắn, trong đó một thanh xuyên qua hắn bụng dưới, một thanh đâm thủng trái tim của hắn. Cao Đường thân thể nổ lớn rơi xuống đất, Trần Hy liền vững vàng rơi vào bên cạnh hắn. Sau đó Trần Hy giơ chân lên đi xuống một dẫm, đem cắm ở Cao Đường ngực chôi này trường đao đặt xuống. Trường đao đã biến thành cái đinh, đem Cao Đường đóng ở trên mặt đất. Tình cảnh này, kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người. Trên bầu trời, lão phụ trong tay mới vừa cầm lấy đến chén trà răng rắc một tiếng bị nàng nắm vỡ vụn. Xa xa trên nóc nhà, Hoàng Tiên Sinh sắc mặt đột nhiên trở nên khó xem ra. Hai người hầu như là đồng thời tự nói một câu, chuyện này không thể. Trần Hy vẫy vẫy tay, Đao Sơn ầm ầm bị lật tung. Hắn cánh tay trái mảnh che tay từ đại biến tiểu, bay trở về hắn cánh tay trái bên trên. Hắn bị đao ấn khóa chặt không giả, nhưng là đao ấn khắc ở hắn mảnh che tay bên trên. Hắn đem cánh tay trái mảnh che tay hái xuống lớn lên, nhân đứng ở mảnh che tay bên dưới. Đao Sơn tuy rằng mạnh mẽ, tuy nhiên không có cách nào đem mảnh che tay phá hủy. Mà ở Đao Sơn rơi xuống trước, Cao Đường tóc rối bời bay lượn từ trong hố sâu đi ra ngoài một khắc đó, Trần Hy đã để Thanh Mục kiếm bay đến Đao Sơn bên trên. Sau đó, chỉ cần làm Trần Hy am hiểu nhất bản ngã hư ta chuyển đổi liền được rồi. Trần Hy tính sẵn rồi cường đại như vậy công kích, tiêu hao tu vi lực lượng tất nhiên cực kỳ to lớn. Coi như Cao Đường là linh sơn cảnh người tu hành, cũng không thể trở lại lần thứ hai. Vì lẽ đó hắn đang đợi Cao Đường tu vi lực lượng hầu như tiêu hao hết thời điểm lại ra tay. Giết một cái linh sơn cảnh nhất phẩm đỉnh cao đại tu hành giả, Trần Hy thậm chí không có đem tu vi của chính mình lực lượng triệt để bại lộ. Hắn vẫn chưa thể bại lộ. Trần Hy khom lưng nhìn còn có cuối cùng một tia khí tức Cao Đường, rất chăm chú nói cho hắn, giết người, ta ít nhất còn có 3 loại biện pháp, mỗi một loại đều so với hiện tại trực tiếp hữu hiệu, một loại là tối không an toàn nhưng giỏi nhất thực lực, ngươi nói không thể quá sớm bại lộ tu vi của chính mình, ta rất là tán thành. Hắn ngồi thẳng lên, xoay người hướng đi xa xa. Chương 174, không có giết xong. Tây Nam hỗn loạn mấy trăm năm, to to nhỏ nhỏ hắc đạo bang phái thống trị nơi này. Tuy rằng nơi này cũng thuộc về Thiên Xu thành, tuy rằng nơi này là Thánh Hoàng chỉ dưới tối tới gần địa phương, nhưng là nơi này vẫn có đặc biệt quy củ. Vậy thì là ai làm việc càng ác hơn ai liền định đoạt, so với nơi lưu đày làm tinh thành tới nói, nơi này trực tiếp hơn tàn nhẫn hơn. Nơi lưu đày, hay là cũng chỉ là các đại nhân vật cảm thấy hẳn là có như vậy một chỗ, vì lẽ đó thì có như vậy một chỗ thôi. Năm đó Đại Sở Thánh Hoàng nói, một chỗ liền hẳn là do đủ loại người tạo thành, bất kể là ai cũng không thể mạnh mẽ loại bỏ đi một nhóm người, nếu như làm như vậy chính là can thiệp thiên đạo. Vì lẽ đó Đại Sở Hoàng tộc người cho phép phàm nhân ở Thiên Xu thành ở lại, cho phép Tây Nam nơi như thế này bị không đủ tư cách hắc đạo thế lực nắm giữ. Khả năng ai cũng không thể nào hiểu được lúc trước Đại Sở Thánh Hoàng vì sao lại có ý nghĩ như thế, hay là cái này cũng là tại sao không có mấy người có thể đạt đến Đại Sở Thánh Hoàng loại kia tu vi độ cao một trong những nguyên nhân. Trần Hy đánh giết Cao Đường, nếu như thả ở một cái thấp phương diện tới nói, chỉ có điều là Tây Nam hắc đạo bang phái thế lực trong lúc đó chém giết thôi, căn bản không đáng quan tâm. Nếu như thả ở một cái cao phương diện tới nói, Trần Hy một người đem thần ti cùng một số thế lực mâu thuẫn vào đúng lúc này vạch trần nội khố. Đương nhiên, nhất làm cho nhân hẳn là ghi khắc. Đây là mấy trăm năm qua Tây Nam nơi này lần thứ nhất xuất hiện linh sơn cảnh đại tu hành giả bằng cường thực lực ra tay, sở dĩ nơi này hắc bang thế lực được gọi là không đủ tư cách, chính là bởi vì nơi này liền chưa từng xuất hiện linh sơn cảnh người tu hành. Ngày hôm nay trận chiến này, có thể sẽ bị rất nhiều người nhớ kỹ cực kỳ lâu. Trần Hy cúi đầu đối với trước khi chết Cao Đường nói cái gì, ngoại trừ chính hắn ở ngoài đã không có ai biết. Kỳ thực Trần Hy cũng không phải nói mạnh miệng, hắn nói hắn còn có 3 loại phương pháp giết chết Cao Đường. Số 1, Đằng Nhi nếu như ra tay, Cao Đường chắc chắn phải chết. Thứ 2, Trần Hy nếu như đem tu vi tăng lên tới linh sơn cảnh sơ kỳ, Cao Đường sẽ chết nhanh hơn gấp đôi. Đệ tam, Trần Hy ở đêm qua tu hành thời điểm nghĩ đến một cái tuyệt cường thủ đoạn. Cái này thủ đoạn, xác thực tới nói hẳn là một loại công pháp. Hắn còn chỉ là người thiếu niên, tính ra hắn còn chưa tròn 16 tuổi. Hắn tu vi cảnh giới hiện tại đã đầy đủ để rất nhiều người ngưỡng mộ, nhưng chuyện này cũng không hề là hắn biến thái nhất địa phương. Hắn ở cái tuổi này cảnh giới này, lại chính mình mở sáng tạo ra một loại công pháp. Mà loại công pháp này là hắn độc nhất biến thái mạnh mẽ, trừ hắn ra phía trên thế giới này chỉ sợ không ai có thể triển khai ra. Mà một khi hắn triển khai ra, với cái thế giới này tạo thành chấn động so với giết một cái đài cao phải mãnh liệt nhiều lắm. Hiện tại Trần Hy đã không cần linh lôi như vậy đồ vật. Giữa bầu trời, trong xe ngựa Liễu gia lão phụ nhìn phía dưới người trẻ tuổi kia, trong lòng ngũ vị tạp trần. Nàng cũng không biết chính mình hiện tại là một loại cái gì tâm tình, là phẫn hận bất mãn vẫn là đối với thiếu niên kia thưởng thức càng nhiều hơn một chút. Nàng nhịn xuống tự mình ra tay, dặn dò một tiếng hồi phủ. Xe ngựa thay đổi lại đây chuẩn bị trở về Liễu gia, đột nhiên lại dừng lại. Lão phụ khẽ cau mày nói một câu, "Buộc ta giết ngươi." Không biết lúc nào ngồi ở xe ngựa bên ngoài Trần Hy cười cợt trả lời, "Ngươi ra tay không ra tay là chuyện của ngươi, lấy thân phận của ngươi cùng tu vi coi như ở Thiên Xu thành cũng không bao nhiêu nhân có thể buộc ngươi chứ. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi, mạnh mẽ Liễu gia hiện tại lại như là ở trong tay người khác để tuyến con rối, hoàn toàn dựa theo ý nghĩ của người khác mà làm động tác. Ngươi cảm thấy buồn cười không?" "Ta không cảm thấy." "Ta ngược lại thật ra cảm thấy có chút đáng thương." Lão phụ nhíu mày càng sâu một chút, "Ngươi có thể giết người kia quả thật làm cho nhân nhìn với cặp mắt khác xưa, nhưng là ngươi thật sự có tự tin có thể ở dưới tay ta sống sót trở lại?" Trần Hy nhún nhún vai, "Phiền phức ngươi sau khi trở về nói cho Liễu gia những đại nhân vật kia, bọn họ đứng cao như vậy tại sao nhìn ra như vậy nông cạn." Lão phụ giận dữ, sắc ý từ trong ánh mắt của nàng lan tràn đi ra. "Còn có." Trần Hy từ trên xe ngựa rời đi, tẩy trần hiện tại rất tốt. Lão phụ vốn là đã nắm chặt nắm đấm đột nhiên buông ra, trong ánh mắt lóe qua một tia bị thương. Nàng trong khoảng thời gian ngắn có chút thất thần, không biết nên làm cái gì. Nghĩ đến Liêu Tẩy Trần, trong lòng nàng loại kia đau lòng cùng bi thương liền không thể ức chế nô ra, lấp kín trái tim của nàng. Nàng đỗng nhiên nghĩ đến chính mình lúc còn trẻ, tại sao không có một cái như vậy thiếu niên lang xuất hiện. 15 điều phố lớn, Hoàng Tiên Sinh chống ô giấy dầu chậm rãi mà đi. Trước chàng đại chiến kia hắn nhìn thấy rất cẩn thận, vì lẽ đó trong lòng hắn cực kỳ chấn động. Đây là qua nhiều năm như vậy hắn lần thứ nhất nhìn thấy một cái trẻ tuổi như thế người lấy không tới linh sơn cảnh tu vi đánh giết một cái tối thiểu ở linh sơn cảnh nhất phẩm đỉnh cao đại tu hành giả. Đây là không phù hợp lẽ thường sự, nhưng là một mực lại như vậy không tìm được lý do đi phản bác. Bởi vì hắn mắt thấy tất cả những thứ này, vì lẽ đó hắn đối với cái kia gọi Trần Hy thiếu niên phân tâm kế phân tính toán phục sát đất. Trần Hy đánh giết Cao Đường dựa vào không phải tu vi lực lượng, mà là Cao Đường nhất cử nhất động tựa hồ cũng ở thiếu niên kia nằm trong kế hoạch. Trần Hy ẩn giấu tu vi của chính mình, vì lẽ đó hắn đến hiện tại cũng chắc cho rằng Trần Hy tu vi ở phá hư cựu phẩm đỉnh cao. Phía trên thế giới này không thiếu hụt lấy yếu thắng mạnh cố sự, nhưng là loại này vượt qua một cảnh giới lớn lấy yếu thắng mạnh hầu như chưa từng xuất hiện. Bằng vào lịch duyệt của hắn, chưa từng nghe thấy. Ở trước hôm nay, hắn tuyệt sẽ không tin tưởng một cái phá hư cảnh giới người có thể giết chết một cái linh sơn cảnh người tu hành. Mà hắn không biết chính là, Trần Hy đã giết ba cái. Cái thứ nhất là Thanh Châu Triệu gia Triệu Vô Kính, thứ hai Mãn Thiên Tông Trần Địa Cực, người thứ ba là Cao Đường. Hơn nữa Trần Hy còn sẽ tiếp tục giết. Hoàng Tiên Sinh bước chân hơi dừng lại một chút, bởi vì hắn nhìn thấy cái kia gọi Trần Hy thiếu niên xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngươi là đến thị uy? Hắn hỏi. Trần Hy lắc đầu sau nói thật, ta tử không cho là thế giới này là tuyệt đối công bằng công chính, đặc biệt là người tu hành thế giới. Lúc trước ở Mãn Thiên Tông thời điểm các ngươi hoàng gia người không chỉ một lần muốn diệt trừ ta, đó là bởi vì bọn họ cho rằng ta trở ngại con đường của bọn họ. Trần Hy từ trên cổ tay đem Sở Ly Châu hái xuống ném Hoàng Tiên Sinh đưa tay tiếp được. Hắn cúi đầu nhìn Sở Ly Châu, trong ánh mắt ý vị phức tạp đến cực hạn. Nếu như người nhà họ Hoàng muốn giết ta vẹn vẹn là nhân vì cái này châu xuyến, hiện tại ngươi lấy về. Trần Hy ngẩng lên hàm dưới nói rằng, nếu thế giới này không có công bằng có thể nói, châu xuyến đương nhiên cũng đổi không trở về cái gì thứ ta muốn. Nhưng ta xin ngươi trở lại nói cho hoàng gia người, ở ta chưa hoàn thành chuyện ta muốn làm trước, tốt nhất không muốn tới tìm ta nữa. Chờ ta hoàn thành ta chuyện cần làm sau khi, ta lặng lặng chờ hoàng gia cao thủ. Hoàng Tiên Sinh sắc mặt biến đổi liên tục, trầm mặc một hồi lâu sau khi gật gật đầu, ta sẽ truyền đạt. Trần Hy gật gật đầu, xoay người rời đi. Hoàng Tiên Sinh xem trong tay Sở Ly Châu, trong lòng có một loại cảm giác nói không ra lời. Trần Hy trở lại 12 điều trên đường cái thời điểm, đoàn người vẫn không có tàn đi. Đào Sơn vẫn còn, Cao Đường thi thể vẫn còn, một chỗ chân tay cụt cũng vẫn còn ở đó. Nước mưa vẫn như cũ tích tí tách lịch rơi xuống, trên đường cái huyết bị rội rửa không lại như vậy nồng nặc. Một cái vết máu theo nước mưa lưu động phương hướng kéo dài ra đi, thật giống như một cái ở trên đường cái hỗn lượn bò sát màu máu đại xà. Dị khách đường các hán tử ánh mắt phức tạp nhìn Trần Hy, không biết nên làm cái gì nên nói cái gì. Trước hôm nay, Cao Đường là bọn họ kính ngưỡng đại đường chủ, ở trong lòng bọn họ Cao Đường chính là nhân nghĩa dày rộng đại danh tử. Nhưng là hôm nay sau khi, Cao Đường hai chữ này khả năng liền sẽ biến thành cái gì khác. Thì như nham hiểm độc ác. Trần Hy đi tới trong đám người, nhìn một chút những kia các hán tử. Tiên sinh, chúng ta nên làm gì? Có cái cao cao đại đại hán tử trung quy vẫn là không nhịn được hỏi lên, bọn họ lúc này đối với tương lai cực kỳ mê man. Bọn họ đều là đã từng bị từng bắt nạt người ngoài thôn, là dị khách đường đem bọn họ ngưng tụ tập cùng một chỗ. Bọn họ tin tưởng lẫn nhau chống đỡ, để bọn họ ở Thiên Xu thành bên trong đặt chân. Nhưng là hiện tại, bọn họ không biết mình còn có thể hay không thể lại trả giá tín nhiệm. Trở về đường bên trong, dị khách đường vẫn là dị khách đường. Có thể trước đây Cao Đường bọn họ đã cho các ngươi cam kết gì, các ngươi tụ tập cùng một chỗ chính là vì như vậy hứa hẹn. Hiện tại ta cũng cho các ngươi một cái hứa hẹn. Chỉ cần ta ở, dị khách đường thì sẽ không ngã. Những kia các hán tử tầng tầng gật đầu, sau đó đi thu thập thi thể. Những thi thể này phần lớn là hắc y đao khách, cũng có một phần là huynh đệ bọn họ. Cùng nhất đao đường quyết chiến thời điểm, dị khách đường các hán tử thu thập thi thể của kẻ địch. Thế nhưng lần này, bọn họ đối với những kia hắc y đao khách thi thể chạm đều không có chạm thử. Ngay vào lúc này, Trần Hy quay đầu nhìn về phía xa xa. Mấy trăm mét ở ngoài, một tòa tiểu lâu trên nóc nhà. Cái kia khuôn mặt như hỏa mỹ thiếu niên đứng ở đó, một bộ bạch y đã sớm bị nước mưa ướt nhẹp. Trần Hy thậm chí thấy rõ ràng hắn nước mắt trên mặt, coi như trên mặt hắn đều là nước mưa Trần Hy cũng có thể nhận biết đi ra. Bởi vì nước mắt kia là Billy. Trần Hy thả người xẹt qua đi, ở Bạch Tiểu Thanh bên người đứng lại. "Đêm qua ta hỏi ngươi, hận ta không hận ta?" Trần Hy ngữ khí bình thản nói rằng, "Ngươi không có trực tiếp trả lời, vì lẽ đó ta biết ngươi là hận ta. Ta giết Mộc Lăng Tán, ngươi hận ta. Ta giết Cao Đường, ngươi cũng sẽ hận ta. Nếu như ngươi không có đi là bởi vì ngươi muốn giết ta vì bọn họ báo thủ, ta cho ngươi thời gian. Nếu như ngươi không có giết ta chỉ tâm, như vậy liền đi giúp bọn họ." Trần Hy đưa tay chỉ về dị khách đường bên kia, nơi đó có một đám cần ngươi trợ giúp người, bọn họ trong ngày thường tôn kính ngươi kính yêu ngươi, hiện tại đúng là bọn họ cần nhất ngươi thời điểm. Bạch Tiểu Thanh nhìn về phía Trần Hy, đột nhiên khàn cả giọng hô một tiếng, "Ngươi đến cùng là ai?" Trần Hy không trả lời, bởi vì liền ngay cả hắn cũng không biết hẳn là làm sao trả lời. Gào thét sau khi, Bạch Tiểu Thanh khóc không thành tiếng. Hắn là một cái rất phức tạp người, phức tạp đến không ai biết lai lịch của hắn. Hắn là một cái rất đơn thuần người, đơn thuần đến còn có thể bi thương gào khóc. Nếu như không phải ngươi đến rồi, dị khách đường sẽ không thay đổi thành như bây giờ. Mộc Lăng Tán sẽ không chết, Cao Đường sẽ không chết, Hồ Lư Tử sẽ không chết, Quách Phóng Như cũng sẽ không chết. Hắn gào khóc, nắm lấy Trần Hy và táo trước gào khóc chất vấn. Quách Phóng Như không chết. Trần Hy vẫn như cũ bình tĩnh trả lời, người của ta phát hiện hắn thời điểm hắn còn có một tia sinh cơ, hay là Hồ Lư Tử quá tự tin chút, lại hay là Hồ Lư Tử đang ra tay giết hắn thời điểm trong lòng cũng đang hãi sợ, vì lẽ đó dao đâm không phải đặc biệt chuẩn, tuy rằng hắn thương rất nặng, nếu như số may còn có thể sống lại. Trần Hy xoay người phải đi, Bạch Tiểu Thanh vội vàng hỏi một câu, người muốn đi đâu nhỉ? Trần Hy cũng không quay đầu lại trả lời, còn không có giết xong. Bóng người của hắn biến mất ở màn mưa bên trong, lưu lại Bạch Tiểu Thanh một người suy nghĩ xuất thần. Cũng không biết quá bao lâu, Bạch Tiểu Thanh vò vò con mắt, từ đỉnh nhảy xuống nhằm phía dị khách đường bên kia. Khi những kia các hán tử nhìn thấy hắn thời điểm, dồn dập xúm lại lại đây. Ngao Thiện chỉ một cái đại viện, nơi đó chính là đao khách ẩn thân địa phương. Còn lại hắc y đao khách đều tụ tập ở đây thương nghị tương lai mình lối thoát, cao đường chết rồi, bọn họ cũng biến thành mê man lên. Trần Hy chỉ trỏ, chậm rãi đi tới đẩy ra cánh cửa kia. Cái này ngày mưa, nhất định tràn ngập mùi máu tanh. Chương 175, người trẻ tuổi kia hữu dụng. Trần Hy trở lại dị khách đường thời điểm, hết thảy các hán tử đều ở trong đại viện tụ tập. Trên thân nước đấm giải quyết xong chưa kịp thay quần áo, Bạch Tiểu Thanh chính đang cho người bị thương băng bó, quay đầu lại nhìn thấy Trần Hy thời điểm lập tức nên lại đây. Từ sắc mặt của hắn đến xem, tựa hồ trong lòng tích tụ khinh một chút. Mọi người hiện tại đều có chút mê man, không biết tương lai sẽ như thế nào. Bạch Tiểu Thanh đến Trần Hy trước người nói thật nhỏ một câu, quay đầu lại nhìn về phía mọi người. Thấy Trần Hy trở về, tất cả mọi người đều tới bên này xuống lại lại đây. Ngăn ngắn một đoạn tháng ngày, đại đường chủ Mục Lăng Tán chết rồi, đại đường chủ Cao Đường chết rồi, nhị đường chủ Hồ Lư Tử chết rồi. Dị khách đường hiện tại tựa hồ đã ở đổ nát biên giới, nhưng hán tử này môn hiện tại chỉ có thể chờ đợi Trần Hy đưa cho bọn hắn vạch ra một cái dẫn tới tương lai lộ. Trần Hy nói rồi vài câu lời an ủi, sau đó đối với Bạch Tiểu Thanh ra hiệu một thoáng. Hai người trước khi rời đi viện, ở hậu viện yên lặng nơi dừng lại. Ta có chuyện phải nói cho ngươi. Trần Hy xem ra hơi có chút mệt nhọc, ở hậu viện trong lương đình sau khi ngồi xuống nói rằng, không lâu sau đó, Thánh Đình liền sẽ phái người thanh lý Tây Nam vùng này, hết thảy hắc đạo thế lực đều sẽ bị diệt trừ. Nơi này sẽ kiến tạo một tòa ngũ quân đô đốc phủ, nghe đồn có hy vọng nhất kế thừa thánh hoàng vị trí Bình Giang Vương nhúng tay vào, ngươi mấy ngày này muốn dẫn các anh em tạm thời rời đi. Ngươi đây, Bạch Tiểu Thanh sốt ruột nói rằng, các huynh đệ đối với ngươi càng tín phục, ngươi mang theo bọn họ đi mới đúng. Ta chưa từng có xử lý qua trong bang sự vụ, để ta mang theo bọn họ, ta sợ mình làm không tốt. Ta vẫn chưa thể rời đi. Trần Hy cười cợt, ta đến Tiên Xu Thành là vì báo thù, hiện tại ta ra tay giết Cao Đường động tĩnh lớn như vậy, kẻ thù của ta nhất định sẽ phát hiện. Như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra, rất nhanh ta sẽ cùng hắn có một hồi cuộc chiến sinh tử. Vì lẽ đó chỉ có thể là ngươi mang theo dị khách đường các anh em tạm thời rời đi. Nếu ta bất tử, ta sẽ nghĩ biện pháp cho các huynh đệ mỗi người đều làm một phần chính kinh kém sự. Ngũ quân đô đốc phủ là vì là phạm nhân quý tộc thành lập, phòng nhân mã 30 vạn. Lấy các anh em thân thủ, gia nhập ngũ quân đô đốc phủ tối thiểu có thể mưu cái chức vị. Chúng ta đi chỗ nào? Bạch Tiểu Thanh nói rằng, ta căn bản liền không biết hẳn là mang theo bọn họ đi chỗ nào. Ngươi biết, chỉ cần ngươi bình tĩnh lại tâm tình thì sẽ biết. Trần Hy vô vô Bạch Tiểu Thanh bay, ta không hỏi ngươi khi đó tại sao rời đi nhà của chính mình đi tới Thiên Xu Thành, có thể vào lúc ấy ngươi cũng là như hiện tại như thế mê man. Ở ngươi bất lực nhất thời điểm ngươi gặp phải Cao Đường, nhiều năm như vậy đều là hắn để ngươi làm cái gì ngươi thì làm cái đó, ngươi từ không từng có quá chính mình chủ kiến. Hay là, cái này cũng là tại sao tu vi của ngươi không có quá tiến nhanh cảnh duyên cớ. Khi ngươi học được chính mình phán đoán, học được bình tĩnh suy nghĩ, học sẽ làm ra quyết định thời điểm, đối với ngươi mà nói rất có ý nghĩa. Bạch Tiểu Thanh trong lòng chấn động mạnh, hắn không nhịn được hỏi mình, qua nhiều năm như vậy chính mình cũng là như vậy tới được sao? Hắn nghĩ đến một hồi lâu, mới phát hiện Trần Hy dĩ nhiên nói như vậy chuẩn xác. Hắn xác thực chưa bao giờ đối với mình phụ trách quá, không có vì là mình làm ra quá quyết định gì. Hắn quen thuộc theo ba trục lãng, quen thuộc dựa theo người khác vạch ra đến phương hướng làm việc. Ngươi có thể. Trần Hy cười nói, ta hiện tại phải đi, tu vi lực lượng tiêu hao không ít. Nếu như lúc này ta kẻ thù tìm tới đến ta không hẳn có thể đánh thắng. Vì lẽ đó ta cần tìm một chỗ yên tĩnh tĩnh tu, chờ ta giải quyết chuyện của chính mình sau khi sẽ nghĩ biện pháp đem dị khách đường các anh em đều đưa vào ngũ quân đô đốc phủ. Bạch Tiểu Thanh không thể làm gì khác hơn là gật gật đầu, ta tận lực. Trần Hy ừ một tiếng, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Chờ một chút. Bạch Tiểu Thanh sau lưng hắn hô một tiếng, ngươi. Thật sự liền gọi Trần Hy. Trần Hy gật đầu trả lời. Ta cũng thật sự liền gọi Bạch Tiểu Thanh. Hắn nói. Trần Hy quay đầu đối với Bạch Tiểu Thanh cười cợt, Bạch Tiểu Thanh cũng đối với hắn cười lên. Vốn là hai câu nghe tới rất kẻ nhạt, nhưng là hai người vấn đề trả lời đều như vậy chăm chú. Trần Hy rời đi, Bạch Tiểu Thanh nhưng cảm giác mình không có gì vãng loại kia không dựa vào người khác sẽ rất cô đơn nghĩ cách. Hắn trực lên eo, hít sâu, nhanh chân đi về phía trước viện. Nơi đó, có mấy trăm hán tử chờ đợi hắn. Đại sở hoàng tộc cung điện quy mô khổng lồ, hoàng cung nơi ở một tòa hầu như có 1/3 cái Thiên Xu Thành lớn như vậy huyền không đảo trên. Cái này cũng là Thiên Xu Thành to lớn nhất một tòa huyền không đảo. Còn có rất nhiều phụ thuộc tiểu đảo trôi nổi ở hòn đảo lớn này bốn phía. Trong đó Thánh Hoàng Cựu Tử cung điện sẽ ở đó bốn phía trôi nổi trên hòn đảo nhỏ. Mặc dù là dù sao nhỏ rất nhiều huyền không đảo, to lớn cũng đầy đủ khiến người ta chấn động. Bình Giang Vương Lâm Khí thừa nơi ở hoàng cung huyền không đảo chính đông. Nếu như không có so sánh, tòa này huyền không đảo cũng không tính được tiểu. Diện tích tới nói, tối thiểu có thể chứa được mấy vạn người. Trên đảo có một ngọn núi nhỏ, Bình Giang Vương phủ ngay khi núi nhỏ một bên. Rất xa nhìn sang, đình đài lầu các nằm ở vân bên trong, như tiên nhân chỗ ở như thế. Bình Giang Vương Lâm Khí Thừa là cái rất tự hạn chế người, mỗi ngày ở cố định thời gian ngủ cố định thời gian rời giường, trừ phi có chuyện khẩn yếu, không phải vậy ai cũng không cho quấy rối hắn thói quen này. Nhìn bề ngoài hắn là một cái chỉ có 20 mấy tuổi người, nhưng trên thực tế, tuổi của hắn chí ít đã có 100 tuổi. Hoàng tộc sức mạnh huyết thống, hơn nữa không tầm thường thiên phú, để tu vi của hắn cảnh giới cao đã đầy đủ ngạo thị nhân gian. Nghe đồn ở Thánh Hoàng Cựu Tử bên trong, duy nhất có thể ở tu vi trên cùng hắn chống lại chính là Thánh Hoàng không thích nhất tiểu nhi tử Lê Lăng Vương coi trọng. Nghe đồn Lê Lăng Vương không phải thánh hậu thân sinh, là một vị thế gian nữ tử vì là thánh hoàng sinh, vì lẽ đó trong cơ thể chỉ có một nửa thánh hoàng huyết thống, có thể cũng không biết tại sao, vị này huyết thống không tinh khiết thánh hoàng tử tu vi thiên phú lại tốt kinh người. Bất quá Lê Lăng Vương coi trọng tính tình ôn hòa, hắn vẫn bị mấy vị ca ca bắt nạt, nhưng xưa nay không phản kháng. Mãi cho đến có một ngày hắn ở hoàng gia săn thú chàng tay nứt một con hoang thú sau khi, cái khác thánh hoàng tử mới không còn dám đi lung tung bắt nạt nhân. Cũng chính là vào lúc ấy lên, mọi người mới bắt đầu chú ý vị này khó nhất kế thừa thánh hoàng vị trí thánh hoàng tử. Nói đến, thánh hoàng cái khác 8 vị hoàng tử, không có từng bắt nạt lầm coi trọng chỉ có 2 người. Một cái chính là Bình Giang Vương Lâm Khí Thừa, một cái là An Dương Vương Lâm Khí Bình. Cũng không biết là trùng hợp vẫn là làm sao, hai người kia hiện tại là kế thừa ngôi vị hoàng đế có lợi nhất người tuyển. Lâm Khí Thừa sinh hoạt rất có quy luật, mỗi ngày lúc nào tu hành, lúc nào đọc sách, lúc nào gặp khách, đều phân chia đặc biệt nghiêm ngặt. Ở hắn đọc sách thời điểm tuyệt đối sẽ không gặp khách, bất kể là ai đến bái phòng đều giống nhau. Dù cho chính là năm đó Thánh Hoàng giá Lâm hắn Huyền Không Đảo, hắn cũng không có lập tức ra đi nên đón, mà là xem xong mình muốn xem xong một tờ sau khi mới lên đường. Dù sao, An Dương Vương Lâm Khí Bình là một cái muốn sinh động nhiều người. Hắn không thích mọi chuyện đều dựa theo quy củ đi làm, tiên sinh để hắn lúc đọc sách hắn thiên đi tu hành, để hắn tu hành thời điểm hắn thiên buồn ngủ, để hắn lúc ngủ hắn càng muốn đọc sách. Mặc kệ tiên sinh nói cái gì, hắn liền phản đối cái gì. Bất quá cho đến bây giờ, học thức của hắn khí độ chút nào cũng không thua với Lâm Khí Thừa, chỉ là ở tu vi cảnh giới trên hơi có không bằng. Thánh Hoàng Cựu Tử, không giống nhau. Lâm Khí Thừa gặp khách thời điểm yêu thích ở trong vườn hoa mà không phải trong phòng, liền bởi vì như thế đã từng bị Thánh Hoàng tán một câu thật qua mình. Lấy thân phận của hắn, mỗi ngày muốn để van cầu thấy hắn người tự nhiên đến không xuể, thế nhưng mặc kệ nhìn thấy vẫn là không thấy được, từ không từng có nhân ở sau lưng mắng qua hắn. Bởi vì hắn gặp khách cũng có một quy củ, chỉ dựa theo tới trước tới sau, mặc kệ thân phận tôn ti. Ở Bình Giang trong vương phủ, thường thường sẽ gặp phải cảnh tượng như vậy. Một cái thánh đỉnh cấp bậc không cao tiểu lại và Bình Giang Vương ngồi đối diện trường đàm. Mà ở Bình Giang Vương phủ bên ngoài, rất nhiều chức quan rất cao đại nhân vật nhưng chỉ có thể chờ đợi. Dù như thế nào, xem ra Bình Giang Vương Lâm Khí Thừa đều là một người rất được. Lúc này ngồi ở trong vườn hoa cùng hắn gặp mặt nói chuyện, là một vị thân mặc đạo bào ông lão. Người lao giả này ở Thiên Xu Thành cũng rất nổi tiếng, là Thiên Xu Thành Tam Dương Quan quan chủ Phi Di đạo trưởng. Phàm là có thể tiếp xúc được tầng thứ này người đều biết, Bình Giang Vương tuổi nhỏ thời điểm từng ở Tam Dương Quan đi học 10 năm. Phi Di đạo trưởng xem như là Bình Giang Vương khai ngộ ân sư. Vì lẽ đó ở hai người bọn họ trò chuyện thời điểm, trong vương phủ hạ nhân tất cả đều lui lại. Có thể chính là cái buồn cười địa phương, tuy rằng gặp khách là quang minh chính đại ở trong vườn hoa, nhưng là bên người không để lại một người, cùng ở mật thất gặp lại có cái gì khác nhau chớ. Nhân làm mất đi. Đã không biết bao nhiêu năm tuổi Phi Di đạo trưởng lúc nói chuyện cẩn thận từng ly từng tí một, tuy rằng hắn là Bình Giang Vương khai ngộ ân sư, nhưng là ở Bình Giang Vương trước mặt hắn chút nào cũng không dám tự cao tự đại. Bởi vì hắn biết rõ vị điện hạ bản tính, cũng rất rõ ràng chính mình hẳn là đặt tại ra sao vị trí. Cho nên nói ra nhân làm mất đi ba chữ này thời điểm, hắn có chút chột dạ, còn có chút kinh hoàng sợ sệt. Làm mất đi mấy cái. Bình Giang Vương giơ lên rất thon dài đẹp đẽ tay, ngắt một viên cây nho, cẩn thận đem cây nho bị xé ra sau đó ăn đi. Cây nho tự nhiên không phải vật phàm, coi như là vật phàm, bị Thánh Hoàng tử ăn qua sau khi cũng không phải vật phàm. Hai cái. Phi Di đạo trưởng túi đầu trả lời. Tiên sinh, ngươi có phải là thật hay không quá giả? Bình Giang Vương rỗi ra đi lấy viên thứ hai cây nho tay đứng ở giữa không trung, hắn nhìn về phía Phi Di đạo trưởng. Trong ánh mắt tựa hồ không có thứ đặc biệt gì, có thể Phi Di đạo trưởng vai nhưng hơi run rẩy một thoáng. Phi Di đạo trưởng không dám trả lời, cũng không biết trả lời như thế nào. Nếu là quá giả, liền trở về tĩnh dưỡng đi. Bình Giang Vương lùi ra sau dựa vào, để cho mình tọa thoải mái chút, lấy ngươi tuổi làm những việc này xác thực quá vất vả chút, nếu là tiên sinh không có một cái địa phương thích hợp, ta ngược lại thật ra có thể đưa một mình ngươi. Ta ở Duyện Châu có cái trang viên phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần, là cái bảo dưỡng tuổi thọ địa phương tốt. Phi Di đạo trưởng liền vội vàng nói, ta tuy già mua, nhưng có vì điện hạ hiệu lực chi tâm. Bình Giang Vương cười cợt, hỏi: "Như vậy làm mất đi người, lúc nào có thể tìm trở về? Có thể có manh mối?" Phi Di đạo trưởng trả lời: "Liêu Tẩy Trần hẳn là bị Tang gia con bé kia ẩn đi, chỉ là tạm thời còn không tra được tàng ở nơi nào. Điện hạ cũng biết Tử Tang gia tộc không thể đụng vào, Tử Tang gia con bé kia lại quá đặc thù." Nói một cái khác, Bình Giang Vương khoát tay háo một cái. Bạch Nha đúng là tìm tới, hắn đem tinh nguyên đặt một tia tàn hồn bên trong, hẳn là muốn chính mình trở lại Thiên Xu thành. Hoặc là xảy ra điều gì sai lầm bị một cái không đủ tư cách tiểu nhân vật hấp thu. Bất quá Bạch Nha hẳn là muốn mượn tiểu nhân vật thể xác hoàn hồn. Ta nhận ra được sau khi, lấy không minh phương pháp phá hư không tưởng đem người kia mang về, nhưng là nửa đường lại bị nhân phá công pháp. Tiên sinh tu vi càng là không thể bảo vệ người kia. Bình Giang Vương hỏi. Phi Di đạo trưởng túi lầu nói, người xuất thủ tu vi cùng ta hẳn là không phân cao thấp, bất quá hắn khoảng cách càng gần hơn, vì lẽ đó. Thế nhưng ta từ đối phương ra tay để phán đoán, hẳn là An Dương Vương thủ hạ Hư Lạc đại hòa thượng. Ta cùng Hư Lạc chưa từng gặp, thế nhưng trong bóng tối giao thủ đã không chỉ một lần. Bị khí bình người mang đi. Bình Giang Vương khẽ cau mày, nghĩ biện pháp diệt trừ Bạch Nha đi, nha bí mật không thể để cho khí bình biết. Nếu như chuyện này làm không được, tiên sinh liền thật sự nên đi dưỡng già rồi. Thiên Xu Thành, Tây Bắc. Thánh đường hoàng gia Huyền Không đảo trên. An Dương Vương Lâm Khí Bình khẽ cau mày, ngươi là nói, người này trong cơ thể cất giấu chính là Lâm Khí thừa bí mật nuôi cái gì tà thể một trong? Nếu như là, hắn vì sao lại bị người đánh chỉ còn giữ lại một tia tàn hồn? Một cái xem ra từ Mi Thiện Mục đại hòa thượng túi đầu trả lời, chúc mừng điện hạ, có người tựa hồ trời sinh có thể khắc chế tà thể. Nếu là điện hạ đem người này biến thành của mình, như vậy Bình Giang Vương giấu giếm thực lực, sợ là muốn vô dụng. Lâm Khí Bình lập tức cười lên, đây thực sự là một tin tức tốt, đại sư, ngươi tự mình đi tìm người này sau đó đem nhân cho ta mang đến. Đại hòa thượng lắc lắc đầu, mang đến, cũng quá rõ ràng. Không bằng trước tiên bày đặt, xa xa nhìn, đợi được thời cơ thích hợp lại mang đến. Chương 176, ngẫu nhiên đạt được diện giáp. Trần Hy trở lại tiểu viện sau khi cùng lão Hồng Đầu cáo biệt, hắn cho lão Hồng Đầu không ít kim ngân, để lão Hồng Đầu đi chỗ khác mua cái tòa nhà. Chỗ này không lâu sau đó Bình Giang Vương liền sẽ phái người đến thanh lý, đến thời điểm ai sẽ quản những này bách tính bình thường. Lão Hồng Đầu đối với Trần Hy thiên ân và tạ, nhưng có chút không nợ ở nhiều năm tòa nhà. Trần Hy khuyên bảo một lúc lập tức rời đi, hắn không có ý định dựa theo Tang Thiên Hoan ý tứ làm việc. Giết Cao Đường sau khi, khuôn mặt hắn ở Tây Nam mảnh này đã quá nhiều người nhận thức. Trần Thiên Cực liền ở tại nơi này phụ cận, trước đại chiến như vậy kinh thiên động địa, Trần Thiên Cực hiển nhiên không thể không có phát hiện. Sở dĩ Trần Hy mặc vào chấp ám pháp ti bảo phục, cũng là xuất phát từ phương diện này cân nhắc. Trần Thiên Cực một khi nhìn thấy hắn, nhất định sẽ hiếu kỳ Trần Hy là làm sao từ Mãn Thiên Tông đi ra. Mà nhìn thấy Trần Hy trên thân chấp ám pháp ti quần áo, suy nghĩ thêm Trần Hy tu vi tăng vọt, hắn tất nhiên có kiêng kỵ không dám tùy tiện ra tay. Trần Hy cần tạm thời biến mất ở bên trong tầm mắt của mọi người, mới chuẩn bị rời đi. Chấp ám pháp ti ngọc bội ngay khi hơi tỏa nhiệt, Trần Hy đem ngọc bội hái xuống nhìn một chút, là Tang Thiên Hoan để hắn lập tức trở về chấp ám pháp ti. Trần Hy cười lạnh một tiếng, đem ngọc bài ném vào nạp túi bên trong. Rời đi tiểu viện sau khi, Trần Hy đứng ở trên đường cái hướng về bốn phía nhìn một chút, qua lại người đi đường nhìn thấy hắn thời điểm ánh mắt đều rất phức tạp. Ngày hôm đó một trận chiến danh chấn Tây Nam thiếu niên, khiến lòng người bên trong có thêm một phần sợ hãi. Những người kia nhìn thấy Trần Hy đều sẽ theo bản năng đem khoảng cách kéo xa một chút. Qua nhiều năm như vậy vùng này đã hình thành thói quen như vậy. Một cường giả xuất hiện, liên đại diện cho một cái tân hắc đạo thế lực sinh ra. Dân chúng đã sợ đến tận xương thủy. Trần Hy đột nhiên cảm giác thấy có chút lòng chua xót. Liên vì cái gọi là đa nguyên cộng sinh, đại sở hoàng tộc ngầm đồng ý hắc đạo thế lực ở Tây Nam vùng này thịnh hành. Hoàn toàn không có suy nghĩ qua bách tính bình thường. Mấy trăm năm qua, bị những này không đủ tư cách hắc đạo thế lực gieo vạ bách tính có bao nhiêu? Nhất làm cho nhân phẫn nộ chính là, Thiên Xu thành bách tính là không cho tùy ý di chuyển. Người ở đây chịu hắc đạo thế lực bắt nạt, như vậy ngươi cũng không thể mang đi. Tại sao? Bởi vì đây là đại sở thánh hoàng nhân tử. Đại sở thánh hoàng đã nói, trên thế giới tồn tại mỗi một loại đồ vật đều có tồn tại đạo lý. Tây Nam vùng này hắc đạo thế lực gáp bức bách tính, đó là bởi vì nơi này có thích hợp hắc đạo thế lực sinh trưởng hoàn cảnh. Bất kể là ai cũng không thể mạnh mẽ can thiệp chuyện như vậy, thật giống như cái nấm sinh trưởng ở âm u ở ướt địa phương, ngươi không thể để cho nó sinh trưởng ở trong sa mạc. Nếu nơi này chính là như vậy liền không thể xen vào không thể phá hoại. Cho nên đối với muốn ở chỗ này kiến tạo ngũ quân đô đốc phủ việc, Trần Hy không có cái gì mâu thuẫn. Có thể những người dân này sẽ mất đi một vài thứ, thế nhưng bọn họ dù sao còn phải nhận được thu xếp. Cứ như vậy, ở Tây Nam làm hại mấy trăm năm hắc đạo thế lực cũng là rốt cục đến tận thế. Nhưng là, Trần Hy biết cái này tận thế đối với những kia hắc đạo thế lực người tới nói căn bản là không tính là cái gì trừng phạt. To to nhỏ nhỏ hắc đạo bang phái sẽ bị người có dụng tâm khác lợi dụng, lại hay là trở thành những kia phàm nhân quý tộc vây đỡ thượng tần, cuộc sống của bọn họ vẫn như cũ gặp qua rất thoải mái. Không muốn đi để ý tới Bình Giang Vương nói cái gì đem nơi này dọn dẹp sạch sẽ câu nói kia, hắn nhằm vào càng nhiều chính là những kia bách tính bình thường. Bình Giang Vương coi trọng chính là một mảnh đất, mà không phải trên đất sinh tồn bách tính. Trần Hy đứng ở trên đường cái nhìn một lúc lâu, trong lòng loại kia tích tụ nhưng không có bung ra bao nhiêu. Hắn muốn giúp những này bách tính bình thường, nhưng lại nhưng không tìm được một phương hướng. Nhắc nhở những người dân này mau chóng rời khỏi. Nếu như chính thức không có bồi thường, bọn họ lấy cái gì sinh tồn được? Đại sở hoàng tộc cũng được, thánh đình bên trong những kia cao cao tại thượng đại nhân vật cũng được. Người tu hành sẽ lấy ra tiền tài đến trợ giúp cho những kia dân chúng. Chuyện cười. Ở thánh đỉnh bên trong những đại nhân vật kia xem ra, bách tính bình thường cùng run dế không có khác nhau. Ngươi sẽ cho một con run dế bạc sao? Cho tới những kia phàm nhân quý tộc, Trần Hy rất rõ ràng bọn họ cái gì sắc mặt. Ở bề ngoài nhân nghĩa đạo đức, nhưng trên thực tế tâm địa đã đen không thể càng hắc. Trần Hy nhìn muôn hình muôn vẻ người đi qua, nhìn từng cái mê man khuôn mặt. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái biện pháp. Ngẩng đầu nhìn sắc trời còn sớm, Trần Hy trở lại dị khách đường trong sân tìm tới Bạch Tiểu Thanh. Hai người trầm thấp trò chuyện một lúc. Bạch Tiểu Thanh nghe Trần Hy sau khi nói xong trong đôi mắt liền bắt đầu tỏa ánh sáng. Hắn thực sự không nghĩ tới Trần Hy lại có lớn như vậy nghĩ cách, bất quá nghe cũng làm người ta nhiệt huyết sôi trào. Người anh em kết nghĩa muôn mang được, chỉ cần chờ ta phái người đến thông báo các ngươi là được rồi. Trần Hy trước khi đi bàn giao một câu, sau đó rời đi dị khách đường. Trời tối thời điểm, Trần Hy đến khoảng cách dị khách đường vị trí cực xa Tây Thành. Qua nhiều năm như vậy hình thành kinh nghiệm, hắn biết làm sao bỏ qua người theo dõi. Những người theo dõi này tu vi đều sẽ không rất cao. Hơn nữa trong bóng tối còn có Ngao Thiện hỗ trợ đem bên trong mấy người lặng lẽ ngoại trừ. Trần Hy tùy tùy tiện tiện tìm một cái phố lớn, tùy tùy tiện tiện tìm một nhà hàng rèn tử. Hắn từ trong lòng móc ra một khối hoàng kim để lên bàn, sau đó muốn tới giấy bút vẽ một cái đồ. Tối nay có thể hay không đem cái mặt nạ này đánh tốt. Hắn hỏi. Thợ rèn nhìn một chút đồ, lại nhìn một chút hoàng kim, vẫn lắc đầu một cái, tối nay nhiều nhất đem khuôn đúc chế tác được, còn phải là ta tự mình động thủ, vì lẽ đó tốc độ nhanh chút. Nếu như học đồ, ba ngày cũng làm không xong. Bằng nhanh nhất cũng phải buổi tối ngày mai. Trần Hy lắc đầu, vậy ta tìm nhà khác. Chấm đã chấm đã. Thợ rèn nhìn chằm chằm hoàng kim, do dự sau một lúc lâu như là gian nan làm xảy ra điều gì quyết định. Hắn xoay người tiến vào buồng trong, từ bên trong ôm một cái bọc nhỏ đi ra. Nơi này có một cái mặt nạ, là ta tổ tiên truyền xuống. Nhà ta tổ tiên nhưng là từng ra người tu hành, hơn nữa rất đáng ngưỡng. Kỳ thực là cái diện giáp, ta suy đoán là nhà ta tổ tiên năm đó tùy tùng đại sở thánh hoàng Nam Trinh bắt chiến thời điểm đeo giáp. Ta thoáng thay đổi một chút là được, bất quá. Người đến thêm tiền, dù sao cũng là ta tổ truyền đồ vật. Trần Hy có chút ngạc nhiên, một cái chán nản thợ rèn trong nhà sẽ có một cái ra sao cụ. Thợ rèn đem bao vây từng tầng mở ra vừa nói, bà nương còn ở thời điểm, vẫn khuyên ta đem vật này bán. Vào lúc ấy trong nhà cùng, nàng bị bệnh đều không tiền đến xem. Nhưng ta đã nghĩ vạn nhất vật này là bảo bối gì đây, vạn nhất có thể thay đổi nhân sinh đây, liền vẫn không nỡ bán. Sau đó bà nương cũng chết, trước khi chết xem ta cái ánh mắt kia, ta hiện tại còn nhớ rõ rõ ràng ràng. Ta hối hận nhất, chính là ở nàng bệnh nặng thời điểm không có bán vật này. Kỳ thực ta đem nhà đều bán, ta thậm chí còn muốn đem con cũng bán cứu nàng. Nhưng là cứu không được a, ta cũng biết, nàng cuối cùng xem ta một chút không phải oán giận ta không phải hận ta, mà là không nỡ. Bao vây mở ra, Trần Hy nhìn thấy một cái mặt nạ màu đen. Hắn từ trong lòng lấy ra một hạt châu, tối thiểu đáng giá ngàn vàng. Cái này cho ngươi, cho lão bà ngươi đem phần một lần nữa tu một thoáng. Hải tử bán sao? Bán liền đi chuộc đồ đến, coi như là gấp 10 gấp trăm lần giá tiền cũng chuộc đồ đến. Không. Thợ rèn dùng sức lắc đầu, hải tử không bán, bà nương lúc gần đi nói, hải tử chính là mạng của nàng, ta nếu như dám bán hải tử nàng liền biến thành quỷ tới bắt ta. Hải tử đi sát vách chơi đùa, nhà ta không tiền gì, sát vách nhân ra lòng tốt, làm tốt hơn ăn liền đem con kêu lên. Trần Hy gật gật đầu, đem mặt nạ cầm lấy đến nhìn một chút. Tay mới chạm được mặt nạ màu đen, trong lòng hắn bỗng nhiên chấn động. Sau đó thì có một loại không lý do căng thẳng. Đó là một loại cảm giác quen thuộc, thật giống như ở đặc biệt địa phương xa lạ đột nhiên gặp phải thân nhân cảm giác. Nhưng là cái cảm giác này tuyệt đối không phải phát ra từ Trần Hy trong lòng, mà là ngoại tại một loại sức mạnh ở ảnh hưởng Trần Hy trái tim. Tựa hồ có món đồ gì chính đang không ngừng nói cho Trần Hy, nhất định phải đem cái mặt nạ này mang đi. Trần Hy cảm giác cánh tay của chính mình ở hơi tỏa nhiệt, hắn đột nhiên rõ ràng, là hắn mảnh che tay. Cái này màu đen diện giáp cùng hắn mảnh che tay dĩ nhiên có một loại cái gì liên hệ. Ở hắn chạm được diện giáp thời điểm mối liên hệ này càng ngày càng mãnh liệt lên. Trần Hy không chút biến sắc đem diện giáp cầm lấy đến nhìn một chút, phát hiện phía này giáp tạo hình rất kỳ lạ. Không phải một cái toàn che chắn giáp, mắt trái có thể lộ ra, thế nhưng mắt phải vị trí nhưng che chắn. Lẽ nào phía này giáp đã từng chủ nhân chỉ có một con mắt? Tựa hồ là nhìn thấy Trần Hy nghi hoặc, thợ rèn vội vã đem diện giáp cầm tới đưa tay lau một cái, quá lâu không nhúc nhích quá, mặt trên một lớp bụi. Cái này mắt phải vị trí là một tầng màu đỏ tinh thạch, tuy rằng ta không biết lúc trước tại sao như vậy chế tạo, thế nhưng ta từng thử mang theo diện giáp sau khi mắt phải xuyên tấu qua màu đỏ tinh thạch có thể thấy rất rõ bên ngoài. Mặt nạ hẳn là một cái gì ma quỷ loại hình tạo hình, rất cổ điển. Mắt trái vị trí là một cái vòng tròn hồ, đem con mắt có thể lộ ra. Mắt phải vị trí quả nhiên là một khối màu đỏ tinh thạch, không nhìn ra làm bằng vật liệu gì. Thợ rèn vẫn như cũ tự mình tự nói, năm đó khốn cùng chán nạn thời điểm, ta đã từng nghĩ tới đem màu đỏ tinh thạch tháo ra bán đi. Không thể đều bán, ta tháo ra một khối bán cũng coi như xứng đáng tổ tông. Nhưng là mặc kệ ta dùng biện pháp gì, vật này thật giống như liền thành một khối căn bản là sách không tới. Tại sao đột nhiên đã nghĩ bán đi? Trần Hy hỏi một câu. Thợ rèn thở dài, ta vốn tưởng rằng cái này diện giáp là tổ tiên lưu lại truyền gia chi bảo, nhưng là chúng ta một nhà đều không có tu hành tiềm chất. Vì cái này diện giáp, ta còn cố ý mượn không ít tiền đi một cái môn phái nhỏ mang theo con trai của ta khảo nghiệm qua. Đáng tiếc con trai của ta cũng như thế, không thể tu hành. Bản hy vọng phía này giáp có thể thay đổi cuộc đời của ta, thay đổi không được ta liền thay đổi ta hải tử nhân sinh, nhưng là chung quy là công dã tràng vui mừng. Mỗi lần nhìn thấy vật này, ta đều sẽ nhớ tới ta cái bà nương. Thợ rèn thở dài, lúc trước liền hẳn là bán nó, hay là thật sự liền có thể cứu lại ta bà nương một cái mạng. Những năm này chính ta mang theo hải tử, vừa nghĩ tới bà nương trước khi chết ánh mắt ấy, trong lòng ta liền khó chịu. Trần Hy không nói gì nữa, đem diện giáp nhận lấy. Hắn một cầm diện giáp, hai cái trên cánh tay mảnh che tay ngay khi hơi tỏa nhiệt. Đó là một loại bức thiết cảm giác, một loại kiểu biệt gặp lại kích động. Diện giáp ngoại trừ mắt phải vị trí ở ngoài, đều là màu đen. Thợ rèn nói hắn đã từng muốn đem màu đỏ tinh thạch khiêu hạ xuống, nhưng là chưa thành công. Trần Hy nhìn kỹ một chút, phát hiện mắt phải vị trí liền một điểm vết tích đều không có. Nói rõ phía này giáp cực kỳ kiên cố, chỉ là không cách nào khảo chứng lai lịch của nó. Ngươi tổ tông thật sự từng ra người tu hành? Trần Hy hỏi một câu. Thợ rèn mặt đỏ lên, lắc lắc đầu, kỳ thực ta không biết, ta khi còn bé nhìn thấy phía này giáp thời điểm liền ảo tưởng, ta tổ tông nhất định từng có thân thế hiển hách đại tướng quân. Ta hỏi qua rất nhiều người, nhưng đều không từng nghe nói. Phụ thân nói cho ta biết, trong nhà đời đời kiếp kiếp đều là đàng hoàng người có nghề, chỉ là ta không cam lòng. Trần Hy đem diện giáp thu hồi đến, từ nạp túi bên trong lấy ra một quyển khai cơ công pháp đưa cho thợ rèn, cái này cho ngươi hài tử, nếu như hắn có thể xem hiểu để hắn y theo mặt trên đi làm, ta sau đó còn biết được, hắn như có thể tu hành, ta chuyển thụ cho hắn công pháp. Nhớ kỹ, quyển sách này không muốn lộ ra ngoài, tuy rằng chỉ là phổ thông khai cơ công pháp, thế nhưng ngươi một khi tiết lộ ra ngoài, cũng là họa sát thân. Nếu là con trai của ngươi không thể tu hành, liền đốt nó. Thợ rèn mở ra, muốn cảm tạ thời điểm, Trần Hy đã xoay người đi rồi. Chương 177, cổ chiến khí tức. Trong trần thế đều là có thật nhiều không cách nào giải thích sự, cũng hầu như là có thật nhiều trùng hợp. Có người dốc cả một đời công lao đều ở tìm kiếm bảo tàng, nhưng lại không thu hoạch được gì. Mà có người đều là sẽ ở trong lúc lơ đãng được đáo vật. Thế gian rất nhiều chuyện đều không đạo lý, Trần Hy tùy tùy tiện tiện tiến vào một nhà hàng rèn tử, sau đó được một cái diện giáp. Cái này diện giáp cùng hắn được mảnh che tay, vô cùng có khả năng có cùng nguồn gốc. Rời đi hàng rèn sau khi, Trần Hy tìm một cái khách sạn, tiến vào gian phòng sau khi đem diện giáp lấy ra nhìn kỹ một chút. Phía này giáp tạo hình cổ điển, không giống cận đại đồ vật. Theo đại sở thịnh vượng, cận đại tạo khí mọi người chế tạo binh khí cũng được, áo giáp cũng được, đều làm cực kỳ hoa lệ. Nếu là áo giáp trên không làm ra mấy cái điêu khắc hoa văn đến, tựa hồ liền xin lỗi tạo khí mọi người bốn chữ. Trần Hy đem hai cánh tay mảnh che tay cũng lấy xuống, cùng diện giáp đặt ở một chỗ. Lạch cạch một tiếng, ba món đồ trong lúc đó thật giống có cái gì sức hút tự nối liền cùng nhau. Một loại rất cổ lão khí tức từ phía trên tản mắt ra, tựa hồ là ở kể ra ly biệt tình. Ba món đồ thợ khéo đến xem xong toàn nhất trí, đường nét đơn giản tạo hình đại khí, không có vụn vặt hoa văn, cũng nhìn không ra tới là làm bằng vật liệu gì. Trần Hy suy đoán, hẳn là có một bộ đầy đủ áo giáp. Bình thường giáp trụ không có mảnh che tay, diện giáp cùng mũ giáp là nối liền cùng nhau. Thế nhưng hắn được mảnh che tay đối với cánh tay bảo vệ rất nghiêm mật, hiển nhiên chọn bộ áo giáp hẳn là gần như toàn phong. Mà cái này diện giáp có thể đơn độc đeo, hai bên có hoạt tạo cùng móc nối, lại có thể cùng mũ giáp liên kết. Trần Hy đem diện giáp cầm lấy đến, thử mang lên mặt. Một loại đặc biệt cảm giác kỳ quái lập tức tiến vào trong đầu hắn, thật giống như khô héo rất lâu trên đất rốt cục được đúc như thế, diện giáp mới có một chút điểm tu vi lực lượng truyền vào đi vào, liền phát sinh từng trận nhẹ nhàng tiếng vang. Diện giáp trên màu đen ám quang lóe lên, hết thảy cho bụi đều bị kích phi. Mắt phải vị trí màu đỏ tinh thạch như thế đổ vật sáng lên một cái, sau đó trở nên đặc biệt thông suốt. Diện giáp mới thả ở trên mặt, liền tự động làm ra biến hóa. Theo Trần Hy mặt hình hơi có chút thay đổi, hoàn toàn phù hợp. Trần Hy suy đoán diện giáp mặc dù có thể thiếp ở trên mặt, là bởi vì diện giáp bên trong truyền vào tu vi của hắn lực lượng, cùng tu vi của bản thân hắn lực lượng có thông tính. Đi tới gương đồng trước, Trần Hy nhìn trong gương chính mình. Diện giáp không phải toàn che chắn, cái chắn cùng mắt trái lộ ở bên ngoài. Diện giáp hình dạng toàn thể mở lên là hạnh hạch hình, hàm dưới vị trí thoáng sắc bén chút. Nhưng chính vì như thế, mang theo sau khi để Trần Hy lập tức nhiều hơn một loại âm u lạnh lùng khí thế. Diện giáp trên đen thui láng quang, làm người ta sợ hãi. Trần Hy xuyên thấu qua màu đỏ tinh thạch nhìn ra phía ngoài, phát hiện xem ngoại giới hết thảy đều rất rõ ràng. Tựa hồ màu đỏ căn bản không tồn tại tự, chút nào cũng không ảnh hưởng nhìn thấy đồ vật nhan sắc ban đầu. Hắn hơi kinh ngạc, màu đỏ tinh thạch tuyệt đối không chỉ là một cái trang sức phẩm, nếu khảm nạm ở diện giáp trên khẳng định có tác dụng. Ngay khi hắn xoay người hướng đi bàn bên kia chuẩn bị lấy mảnh che tay thời điểm, hắn cúi đầu nhìn thấy hai chân của chính mình, sau đó Trần Hy thân thể đột nhiên cứng đờ. Mắt phải nhìn thấy, không phải chân, mà là chân khí lưu động. Nguyên lai khối này màu đỏ tinh thạch tác dụng là quan sát người tu hành nội bộ, xuyên thấu qua màu đỏ tinh thạch có thể trực tiếp nhìn thấu người tu hành thân thể, nhìn thấy bên trong tu vi lực lượng lưu động. Chỉ một cái năng lực liền đầy đủ nghịch thiên rồi. Thử nghĩ, mang cái này diện giáp cùng người giao thủ, có thể thấy rõ ràng kẻ địch trong cơ thể tu vi lực lượng vận hành phương hướng, thậm chí có thể nhìn thấu kẻ địch đan điền khí hải, thứ này cũng ngang với ở kẻ địch không có ra chiêu trước liền có thể sớm làm ra chuẩn bị. Màu đỏ tinh thạch, dĩ nhiên có như vậy sức mạnh mạnh mẽ. Trần Hy một trận kinh hỉ, như vậy dễ dàng chiếm được một cái bảo bối, đối với sau đó hắn muốn đối mặt cường địch thời điểm tới nói, tương đương với nhiều hơn một cái lợi khí. Mảnh che tay cứng rắn không thể phá vỡ, hơn nữa có thể mang hai tay phóng to, mặc dù là phóng to hư ảnh cũng có mạnh mẽ lực công kích. Hơn nữa bộ giáp này hiển nhiên còn có càng to lớn hơn tiềm lực, Trần Hy ở phá hư cảnh thời điểm sử dụng mảnh che tay, cùng ở linh sơn cảnh thời điểm sử dụng mảnh che tay kỳ uy lực tuyệt không thể giống nhau. Nói cách khác, áo giáp tính năng không phải cố định. Phía trên thế giới này bảo khí chia làm rất nhiều loại, trong đó phổ biến nhất chính là cố định loại hình bảo khí. Phá hư cảnh sử dụng bảo khí chỉ có thể ở phá hư cảnh sử dụng. Nếu là linh sơn cảnh người tu hành sử dụng, bảo khí sẽ không chịu nổi to lớn tu vi lực lượng mà đổ nát. Thế nhưng mảnh che tay sẽ không, vì lẽ đó có thể khẳng định ban đầu chế tạo lúc đi ra hẳn là cho cảnh giới cao hơn người tu hành chuẩn bị. Đến tột cùng là như thế nào một người mới có thể nắm giữ như vậy thần khí? Mà tại sao cường đại như vậy đồ vật sẽ trở nên chia năm xẻ bảy rơi vào thế gian? Mảnh che tay là Trần Hy từ Trịnh Ca cùng Ngô Phi trong tay cướp đến, diện giáp là từ một cái hàng rèn tử bên trong mua được, điều này hiển nhiên không hợp đạo lý. Cường đại như vậy đồ vật, dù cho là chia rẽ đơn độc lấy ra một cái, cũng đủ để ở trên giang hồ gây nên một phen náo động. Có thể khẳng định là, lúc trước nếu như không phải gặp phải nguy cơ sống còn, Ngô Phi cùng Trịnh Ca đều sẽ không dễ dàng lộ ra loại bảo bối này. Bọn họ rất rõ ràng, một khi chính mình lộ ra liền có thể chiêu đưa tới họa sát thân. Bọn họ cái cấp bậc đó người tu hành mang theo bảo bối như vậy, thì tương đương với một cái 3 tuổi hài tử ôm một cái thỏi vàng dòng đi ở trên đường cái, bốn phía đều là mắt nhìn chằm chằm. Trần Hy bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, một cái người tu hành bản mệnh cần nhỏ máu nhận chủ, như vậy ba cái giáp trụ có cần hay không? Từ cấp đến sau khi hắn liền vẫn không có cẩn thận nghiên cứu qua, mảnh che tay cũng không có nhỏ máu, nếu như nhỏ máu sau khi, có phải là liền có thể phát huy ra càng to lớn hơn uy lực. Trần Hy thoáng do dự một chút, cuối cùng vẫn là lựa chọn thử xem. Hắn đem diện giáp lấy xuống để lên bàn, sau đó đạn phá ngón tay, phân biệt ở mảnh che tay cùng diện giáp trên nhỏ một giọt huyết. Khi huyết nhỏ ở mặt trên thời điểm, Trần Hy trong đầu vù một tiếng, trong nháy mắt mất đi trí giác. Mênh mông, rộng lớn. Trần Hy mở mắt ra thời điểm, phát hiện mình thân ở với một người cho tới bây giờ không có từng tới địa phương. Đây là một mảnh hoang vu bình nguyên, hướng về bốn phía đều không nhìn thấy bờ. Thê thảm phong từ đằng xa thổi qua đến, hạt cát bị gió cuốn lấy bay về phương xa. Trần Hy nỗ lực mở mắt ra muốn nhìn rõ ràng chính mình ở nơi nào, nhưng là hắn phát hiện mắt trái của chính mình dù như thế nào cũng không mở ra được, mà mắt phải nhìn thấy thế giới này, lại mang theo một loại khốc liệt hồng. Trần Hy phát hiện mình nửa thân thể đều chôn ở hạt cát bên trong, hắn dây rùa đem hai chân lôi ra ngoài, sau đó phát hiện mình mắt cá chân trên cầm lấy một đoạn bạch cốt, đó là một con đã không có huyết đục xương tay, còn gắt gao chộp vào mắt cá chân hắn trên. Thật giống như chủ nhân của cái tay này đã từng rơi xuống đến vực sâu bên trong, nguy nan thời khắc một phát bắt được Trần Hy. Trần Hy cẩn thận từng ly từng tí một đem xương tay lấy xuống, sau đó để ở một bên dùng hạt cắt vùi lấp. Hắn không biết đây là nơi nào, cũng không có cái gì cảm giác quen thuộc. Thấy có thêm người chết sau khi, đối với cái tay kia cốt hắn không có cái gì e ngại. Trần Hy quay đầu, theo phong phương hướng hướng về xa xa xem. Cái thứ nhất đập vào mi mắt, là một bộ đã biến thành thầy khô thân thể. Chắc hẳn phải là một nữ tử đi, trên thân chiến quần còn ngờ ngợ có thể thấy được. Tóc của nàng đã khô héo, trên mặt thịt ngon như trăm nghìn năm không có dội quá thủy thổ địa. Lộ ở chiến giáp ở ngoài cánh tay hiện ra một loại màu xanh đen, khiến cho nhân sởn cả tóc gáy. Trên ngực của nàng cắm vào một mũi tên này rất lớn, như một nhánh đoàn mâu. Trần Hy đi tới ở gần mới nhìn rõ, Tiễn Nguyên Lai cũng là một cái đầu lâu, tương tự với loài chim lông chim xương. Cũng không biết cô gái này chết đi bao lâu, con mắt của nàng vẫn như cũ mở to xem hướng thiên không, tuy rằng viền mắt bên trong đã không có con mắt, nhưng là Trần Hy ở trên mặt nàng nhưng không nhìn thấy sợ hãi. Lúc nàng chết hẳn là không sợ sệt cũng không có không cam lòng, trái lại có một loại bất khuất. Ngẩng đầu lên hướng về xa xa xem, Trần Hy nhìn thấy càng nhiều thi thể. Những thi thể này nữ có nam có, mỗi người trên thân đều ăn mặc cổ lao chiến giáp. Những chiến giáp này đã phá toái không thể tả, thoáng đụng vào khả năng sẽ vỡ vụn. Trần Hy biết, chính mình nhìn thấy chỉ là một phần nhỏ thi thể, khẳng định còn có càng nhiều thi thể bị lưu xa vùi lấp. Hắn bước đi tiến lên, đi tới một tòa thật to cồn cắt phía trước đứng lại, hắn nhìn thấy cồn cắt bên trong lộ ra một cái to lớn ngón chân, hẳn là thuộc về cái gì thú loại ngón chân. Ngay vào lúc này, một trận cuồng phong cuốn qua, cồn cắt di động, đồ vật bên trong lộ ra hơn nữa. Đó là một con sau lưng có hai cánh to lớn manh thú, ít nhất có thể có 100 mét to nhỏ. Manh thú cánh trên ít đi rất nhiều thứ, có chút tàn khuyết không đầy đủ. Nghĩ đến trước cái kia bị đâm xuyên tim khẩu nữ thi, Trần Hy suy đoán mũi tên đồ vật chính là cự thú cánh trên tách ra. Đây là một loại Trần Hy chưa từng thấy cự thú, tức cũng đã chết đi không biết bao lâu, nhưng thân thể hắn bên trong tựa hồ còn có một loại ngông cuồng tự đại khí tức, đó là vương giả khí tức. Nó cũng ở đây, trên trán có một cái to bằng nắm tay lỗ thủng, hẳn là bị cái gì lợi khí xuyên phá sọ não. Ở cự thú thi thể bốn phía, thi thể của con người nhiều lệnh nhân choáng váng. Trần Hy xác định chiến tử ở đây mỗi người đều đã từng có thực lực mạnh mẽ, mỗi người nếu như còn sống sót đều đủ để thiên hạ chấn động. Những người này tuy rằng chết rồi, nhưng bọn họ trên thi thể loại kia đã từng cường đại hơn vết tích vẫn như cũ vẫn còn ở đó. Trần Hy ngồi chồm hôm xuống chạm đến một người hài cốt, kinh ngạc phát hiện tu vi của người này cảnh giới hẳn là xa so với mình phải cường đại hơn, bởi vì hắn xương cốt đã hiện ra một loại bạch ngọc giống như ánh sáng lộng lẫy, thân thể đã rèn luyện đến tầng thứ này, tối không ăn thua cũng là linh sơn cảnh đỉnh cao đại tu hành giả, thậm chí có thể là động tàng cảnh tuyệt đỉnh người tu hành. Nhưng là người như vậy, liền như thế tử ở phía trên vùng bình nguyên này. Trần Hy phóng tầm mắt nhìn sang, thi thể dày đặc không cách nào hình dung. Như vậy đông đảo đại tu hành giả hợp lực đánh giết một con mạnh mẽ cự thú, có thể nhân loại nhưng tổn thất nặng nề. Trần Hy nhìn tất cả những thứ này, trong đầu đột nhiên nghĩ đến một cái truyền thuyết. Cực kỳ lâu trước đây, nhân không phải thế giới này người thống trị, mà là thần thú. Trời sinh mạnh mẽ thần thú là thế giới này chúa tể, chúng nó đem địa vực phân ra đến, không xâm phạm lẫn nhau. Mỗi một đầu mạnh mẽ thần thú đều có chính mình cương vực, ở đây chúng nó chính là tuyệt đối vương giả. Nhân loại người tu hành quật khởi sau khi, bắt đầu rồi cùng thần thú tranh cướp cái này thiên hạ quyền khống chế chiến tranh. Đương nhiên, là nhân loại cuối cùng đạt được thắng lợi. Nếu như Trần Hy bây giờ nhìn đến chính là đã từng một cái chiến trường, như vậy nhân loại ở đạt được thắng lợi thời điểm trả giá cao thực sự quá lớn. Hơn nữa Trần Hy rất rõ ràng, nhân loại sở dĩ thành công chính như trước hắn nghe được cố sự như thế. Nhân loại có dạ tâm, muốn trở thành thế giới này bá chủ vì lẽ đó hiểu được liên hợp lại. Thế nhưng thần thú không có loại này, chúng nó trời sinh mạnh mẽ, cũng lẫn nhau cam thủ, thần thú cùng thần thú trong lúc đó sẽ không xuất hiện đồng minh tình cảnh. Chính vì như thế, nhân loại mới ở cuối cùng thu được thành công. Hay là chỉ là nhân loại người tu hành tiến công chiến trường một trong, thế nhưng từ di tích này đến xem ít nhất cũng có hơn trăm thậm chí mấy trăm cái mạnh mẽ người tu hành ngã xuống. Bởi vậy có thể thấy được, một con trời sinh vương giả thần thú khủng bố đến mức nào. Mà ngay vào lúc này, Trần Hy bỗng nhiên từ cái kia cự thú cái trán trên vết thương cảm giác được một tia quen thuộc. Hắn thả người xẹt qua đi, đưa tay chạm đến vết thương. Ở ngón tay chạm được cự thú xương sọ trong nháy mắt đó, Trần Hy con mắt bỗng nhiên trở to. Trên vết thương còn sót lại khí tức, đệ tử chính phụ thân hắn huyết liệt trường thương. Chương 178 người tu hành sứ mệnh. Trần Hy hiện tại đã không cách nào không đi hiếu kỳ đây là một nơi nào, tại sao mạnh mẽ cự thú trên thi thể sẽ còn sót lại có phụ thân huyết liệt trường thương khí tức. Nếu như chiến trường này đúng là lúc trước nhân loại cùng thần thú tranh cướp bá chủ vị trí thời điểm di tích, như vậy cách hiện nay ít nhất cũng có hơn 1000 năm. Ngàn năm, bạch cốt không thay đổi, khí tức vẫn còn tồn tại. Lúc trước những người tu hành kia đến tột cùng mạnh mẽ đến đâu mà những kia thần thú lại là cỡ nào thô bạo. Trần Hy chạm đến thần thú vết thương, huyết liệt trường thương khí tức tuy nhưng đã rất đạm bạc, nhưng vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm nhận được. Đã từng có một cái tuyệt cường người tu hành sử dụng tới huyết liệt trường thương, cho con này thần thú một đòn tối hậu. Ngàn năm sau khi, huyết liệt trường thương hiện tại ở phụ thân hắn Trần Tận Nhiên trong tay. Trần Hy đứng dậy, nhìn về phía thần thú thi thể bốn phía. Ngoại trừ thi thể ở ngoài, còn rải rác rất nhiều binh khí. Trước Trần Hy không có đặc biệt đi lưu ý, hiện tại hắn không thể không một lần nữa xem kỹ những này xem ra hơn nửa đã tàn khuyết không đầy đủ binh khí. Hay là những binh khí này mỗi một loại mỗi một kiện, đã từng đều là khiến cho người cuồng nhiệt chí cường vũ khí. Hắn nhìn thấy hạt cắt bên trong chôn một cái chuôi kiếm, từ cự thú trên thi thể tuột xuống đem chuôi kiếm nổ ra, mới phát hiện đó chỉ là một cái đoạn kiếm, chuôi kiếm trở lên mười mấy centimet ở ngoài sẽ không có, khác một đoạn không biết ở nơi nào. Kiếm trên đã không có cái gì khí tức mạnh mẽ, thế nhưng trên thân kiếm có khắc ba chữ lại làm cho Trần Hy trong lòng chấn động. Lăng Tuyệt Đỉnh. Một thanh có thể xưng là Lăng Tuyệt Đỉnh bảo kiếm lại làm sao có khả năng là vật phàm. Trần Hy đem đoạn kiếm để ở một bên, vòng qua cự thú thi thể tiếp tục hướng về xa xa đi. Hắn hiện tại không cảm giác được mắt trái của chính mình, xem thế giới này chỉ có thể dùng mắt phải. Vì lẽ đó Trần Hy suy đoán, hẳn là chính mình nhỏ máu sau khi diện giáp cùng mình tâm ý tương thông, mang theo chính mình tiến vào diện giáp trong ký ức. Mạnh mẽ bảo khí đều có linh hồn của chính mình. Trần Hy trước không có ở mảnh che tay cùng diện giáp trên cảm giác được cái gì còn sót lại khí tức, hẳn là tuổi tác xa xưa nguyên lai ấn ký của chủ nhân đã biến mất rồi. Nhưng là chiến giáp ở trải qua đại chiến như vậy sau khi, tình cảnh này một màn đều sâu sắc khắc tiến vào chiến giáp bên trong. Trần Hy đạp lên hạt cắt đi về phía trước, nhìn thấy quá nhiều thi thể. Sau đó hắn chợt thấy xa xa tựa hồ có cái đứng người, còn giống như nhìn bên này. Cách rất xa, Trần Hy không cách nào xác định người kia có hay không còn sống sót. Ta vô ý mạo phạm, không biết làm sao đến nơi này. Trần Hy rất xa ôm quyền giải thích một câu. Người kia không hề trả lời, như là đối với Trần Hy vẫy vây tay. Trần Hy đề phòng đi tới, dù sao nơi này nhìn thấy mỗi người đều đã từng mạnh mẽ làm người ta sợ hãi. Đâu đâu cũng có đại tu hành giả thi thể, chỉ có một người còn sống sót, người này mạnh mẽ chỉ sợ tưởng tượng đều không tưởng tượng ra được. Không cần sợ. Đi tới ở gần sau khi, người kia nói với Trần Hy một câu, ta chỉ là chiến giáp này bên trong không muốn tản đi còn sót lại ký ức, liền tồn tại cho ngươi vừa được giáp bên trong. Ngươi nhỏ máu thời điểm ta liền không thể không rời đi diện giáp, từ nay về sau nó liền thuộc về ngươi. Ở ta trước khi rời đi ta đem ngươi mang tới, ta chỉ là không hy vọng hậu nhân quên chúng ta đã từng trả giá quá máu tươi cùng nỗ lực. Trần Hy nhìn thấy, người này rất cao lớn, so với mình còn cao hơn một chút. Trên người hắn ăn mặc một bộ đầy đủ màu đen chiến giáp trên còn có máu tươi đang chậm chậm chảy xuôi. Cũng không biết huyết là kẻ địch, vẫn là chính hắn. Hắn mang theo diện giáp, một con mắt lộ ở bên ngoài, trong ánh mắt đều là thê lương. Đã qua bao lâu? Người này bỗng nhiên hỏi một câu. Trần Hy lắc lắc đầu, không biết, hay là đã có ngàn năm. Nhân gian được chứ? Người kia lại hỏi một câu. Chỉ vừa hỏi, Trần Hy đối với người này nổi lòng tôn kính. Hắn thật lòng trả lời, tuy rằng thế gian có âm u có bất công, nhưng phần lớn người sinh sống rất thoải mái, an cư lạc nghiệp. Người già có nơi dựa vào, người trẻ có nơi chăm sóc. Rất tốt. Rất tốt. Hắc giáp nhân liền với nói rồi hai cái rất tốt, trong ánh mắt xuất hiện một loại vui mừng thần thái, được như vậy, cũng không uổng công chúng ta trả giá nhiều như vậy. Hắn nhìn về phía Trần Hy hỏi, thế gian có thể có thần chiến chi truyền thuyết? Trần Hy trả lời, có, bất quá cực kỳ mơ hồ. Mọi người chỉ nói là, cực kỳ lâu trước đây, nhân vị cùng thần thú tranh cướp thiên hạ bá chủ vị trí, đã từng có khoáng cổ tuyệt kim ác chiến. Hắc giáp nhân hơi nhướng mày, lóe lên từ ánh mắt một loại nồng nặc thương cảm, hậu nhân càng là như vậy truyền thuyết. Không nghĩ tới, chúng ta lúc trước làm ra quyết định dĩ nhiên là sai lầm. Chúng ta không hy vọng như vậy chiến tranh truyền lưu hậu thế, hy vọng hậu thế có thể yên vui an lành sinh hoạt. Nhưng chưa từng nghĩ đến, bọn họ càng là dùng như vậy một loại ý nghĩ đến phỏng đoán chúng ta trả giá tất cả. Chúng ta không phải vì tranh cướp cái gì bá chủ vị trí, mà là vì tự do sống sót quyền lực. Hắc người nhà xem hướng thiên không, nhân loại ban đầu ở thần thú trong mắt chính là run rế, hơn nữa còn là nhất định phải thành làm đầy tớ run rế. Thần thú nô dịch hết thể cái khác sinh linh, mặc kệ là thú vẫn là nhân, đều là nô lệ. Thần thú cao hứng sẽ giết những người này đến tìm niềm vui. Thần thú không cao hứng sẽ giết những người này đến cho hạ giận. Chúng ta ẩn nhẫn mấy trăm năm mới phát động phản kháng, vì là không phải là hậu nhân nói một câu tranh cướp cái gì bá chủ vị trí. Hắn trong giọng nói bán giận như vậy nồng nặc. Đó là cùng. Hắc giáp nhân chỉ xa xa to lớn thần thú thi thể nói rằng, là phạm vi 39.000 dặm bá chủ, nó thống trị nơi này. Cùng là cùng hung cực các cùng. Nó hàng năm cần thôn vệ 10.000 cái hài đồng trái tim đến duy trì chính mình hung khí, nơi nó đi qua, hung khí có thể làm cho sông lớn khô. Chúng ta lúc trước tổng cộng có 554 cá nhân đến, sống sót rời đi chỉ có 62 người. Ta nói tới 554 cá nhân, không bao gồm từng người mang đến tùy tùng, nếu như toàn bộ tính cả, nơi này chôn hơn vạn cụ thi thể. Hắc người nhà chậm rãi nói, 62 cá nhân lại chết trận ở cuộc kế tiếp đại chiến bên trong. Trần Hy trong lòng dùng mình, đối với những này ngàn năm trước cổ tu tràn ngập kính ý những người này là chân chính vô tư người, bọn họ vì hậu thế không hề bị thần thú bừa bãi tàn phá gian vặt, từng cái chết trận ở xa trường bên trên. Bọn họ chống lại mục đích là vì tự do sống sót, là vì đời sau có thể yên vui an khang. Vì giết chết cùng, chúng ta chuẩn bị rất lâu. Nhưng là khai chiến sau khi chúng ta mới phát hiện, nguyên lai chúng ta vẫn là đánh giá thấp cùng sức mạnh. Thân thể hắn mỗi một cái vị trí đều cường đại như vậy, dù cho là từ thân thể hắn trên tách ra một cái lông chim, cũng có thể chém giết một cái linh sơn cảnh đỉnh cao người tu hành. Hắc giáp nhân thật dài thở dài một tiếng, ánh mắt đảo qua những thi thể này, bọn họ đã từng cùng ta sóng vai mà chiến. Ta tên Thiên Chỉ, ngươi sẽ không nghe qua danh tự này. Hắn chỉ về xa xa một cái không nhỏ cồn cát, đó là ta Thanh Y quân, ta mang theo 360 Thanh Y quân sĩ binh làm dụ địch nhân mã nhóm đầu tiên mở ra, chúng ta khiêu khích cùng, dụ dỗ nó tiến vào mai phục nơi. Ta đã đáp ứng ta Thanh Y quân các binh sĩ, nhất định sẽ mang theo bọn họ sống sót trở lại. Nhưng là bọn họ không có một người sống sót, thậm chí không có một người thi thể là hoàn chỉnh. Bộ chiến giáp, tên là Chấp Tranh. Hắc giáp nhân giơ tay lên nhẹ nhàng xoa xoa trên thân giáp trụ, chấp là chấp nhất chấp. Tranh là chống lại tranh. Chiến giáp làm tốt ban đầu, ngâm ở vật hái 99 vạn người trong huyết dịch. Mỗi người một giọt máu, mỗi một giọt máu bên trong đều là bất khuất chống lại tâm ý ta biết chiến giáp hiện tại đã giải rác các nơi, lại nghĩ tụ hội chỉ sợ đã rất khó khăn. Hiện tại ngươi được diện giáp cùng mảnh che tay, cũng đã nhỏ máu nhận chủ. Ta chỉ muốn để ngươi đồng ý, không muốn lấy chiến giáp này đến hành hung làm ác. Hắn nói trịnh trọng chăm chú, Trần Hy trả lời đồng dạng trịnh trọng chăm chú, ta sẽ không. Hắc giáp nhân gật gật đầu, ta có thể thấy ngươi là một cái tâm địa tinh khiết người, nếu không có như vậy máu của ngươi cũng sẽ không để cho, Chấp Tranh, tiếp nhận. Chỉ hy vọng ngươi sau đó có thể đem, Chấp Tranh, một lần nữa tập hợp, sau đó ăn mặc nó bảo vệ nhân gian. Bảo vệ, hai chữ này để Trần Hy trong lòng chấn động. Người tu hành tại sao muốn tu hành? Hắc giáp nhân nhìn về phía Trần Hy, hắn chậm rãi nói rằng, không phải vì danh lợi, không phải vì hưởng thụ, không phải vì mình. Người tu hành là phải bảo vệ những kia không thể người tu hành, là bảo vệ thế giới này. Nhân càng cường đại, trên thân trách nhiệm liền càng nặng. Nếu như người tu hành mục đích là vì mình, như vậy khoảng cách người tu hành tận thế chỉ sợ cũng không xa. Trần Hy bỗng nhiên nghĩ đến Vô Tận Thâm Nguyên. Vô Tận Thâm Nguyên bên trong nguyên thú đều là nhân ác nghiệp sinh. Hắc Giáp Nhân nói, nếu là người tu hành chỉ vì mình, như vậy tận thế không xa. Trần Hy bừng tỉnh, chính mình khả năng liền sẽ gặp phải cái này ngày tận thế tới. Khả năng là từ nơi sâu xa cảm ứng đi. Hắc Giáp Nhân nói với Trần Hy, ngươi được khối thứ nhất chiến giáp sau khi sẽ ở vô hình chung có một loại cảm giác chỉ dẫn ngươi. Có thể chính ngươi không cách nào phát hiện, thế nhưng chiến giáp sẽ làm ra phản ứng. Ngươi vừa được giáp, xem ra là ngươi tùy tùy tiện tiện phải đến, kỳ thực là ngươi mảnh che tay vô hình chung dẫn dắt ngươi đến. Hắn cười cợt, hy vọng ngươi có thể được hoàn chỉnh, Chấp Tranh. Trần Hy trung quy vẫn không có nhịn xuống, đem Vô Tận Thâm Nguyên sự nói cho Hắc Giáp Nhân. Sau khi nghe xong, Hắc Giáp Nhân sắc mặt nghiêm túc nghiêm túc. Quá rất dài thời gian rất lâu, Hắc Giáp Nhân không nhịn được thở dài một tiếng, quả nhiên, chúng ta ban đầu thời điểm lo lắng sự vẫn là phát sinh. Người tu hành bị tham dục khống chế, liền ngay cả người bình thường cũng bị loại này tham dục thao túng, chung quy vẫn là sẽ xuất hiện nguy cơ. Ta chỉ là một vệ tàn hồn, đã vô lực lại vì người này làm cái gì. Bất quá ta tin chắc, mặc kệ tới khi nào đều vẫn sẽ có một nhóm người đứng ra, vì là bảo vệ thế giới này mà chiến. Hắn nhìn Trần Hy nói thật, ngươi nói Vô Tận Thâm Nguyên bên trong nguyên thú là nhân tàn niệm sinh, vì lẽ đó mạnh mẽ hơn nhân hơn nữa số lượng xa so với nhân loại muốn nhiều. Thế nhưng ngươi không muốn quá mức sợ sệt, khi một người thuần túy đến chỉ là vì bảo vệ mà chiến thời điểm. Như vậy nguyên thú còn có thể từ tà niệm bên trong thu được sức mạnh sao? Trần Hy giật mình, trong lúc mơ hồ nắm lấy cái gì, nhưng là bên trong cảm giác rất mơ hồ, không cách nào thấy rõ. Thời gian của ta đến. Hắc Giáp Nhân xem hướng thiên không, bọn họ đang chờ ta. Người trẻ tuổi, nhớ kỹ, người tu hành sứ mệnh là bảo vệ thế giới này, là bảo vệ nhân. Hoảng hốt một thoáng sau khi, Hắc Giáp Nhân biến mất không còn tăm hơi. Trần Hy cảm thấy đầu lâu bên trong một trận đau đớn, lại mở mắt ra thì cánh đồng hoang vu hải cốt cự thú cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Không có cổ chiến trường, không có thê lương khí tức. Hắn còn ở khách sạn trong phòng, còn đứng ở bên cạnh bàn. Thật giống như chưa từng xảy ra gì cả, ai cũng không từng xuất hiện. Hắn nhìn về phía trên bàn giáp trụ, trong miệng lẩm bẩm liền cái tự, Chấp Tranh. Chương 179, Hắc ám phán quyết. Trần Hy nhìn trên bàn ba cái giáp trụ, trong đầu cái kia Hắc Giáp Nhân lời nói còn đang vang vọng, thật lâu chưa từng tản đi. Người tu hành sứ mệnh là cái gì? Là bảo vệ. Trần Hy nhìn giáp trụ, tựa hồ nhìn thấy Hắc Giáp Nhân phiền chỉ mang theo hắn 360 thanh ý quân hùng hồn chịu chết hình ảnh. Bọn họ là đi làm mồi dụ, vì lẽ đó bọn họ nhất định trước hết chết đi. Phiên Chí nói sẽ mang theo hắn Thanh Ý quân sống sót trở lại, hắn nói ra câu nói này thời điểm hẳn là lòng như đao cắt đi. Hắn biết rõ, chính mình mang đến 361 hắn tử, đều sẽ tử ở nơi đó. Mà 360 cái dũng sĩ chỉ sợ cũng tất cả đều rất rõ ràng, chính mình sẽ vào lúc nào chết đi. Nhưng bọn họ không do dự không chần chờ, bọn họ đội ngũ chỉnh tề ngẩng đầu về phía trước, hát vang mà vào. Bảo vệ. Trần Hy trong lòng khắc tiến vào hai chữ này. Hắn xác thực không từng nghe đã nói Phiên Chí tên của người này, cũng không từng nghe đã nói Thanh Ý quân tên gọi. Thế gian hết thảy liên quan với thần chiến truyền thuyết cũng đã bị vặn mèo, đem ngàn năm trước những kia hùng hồn chịu chết cổ tu tiền bối truyền thuyết thành vì tư lợi người. Có thể chính là bởi vì như vậy, lập tức người tu hành mới sẽ làm trầm trọng thêm. Bọn họ sẽ cảm thấy, ích kỷ cũng là một loại truyền thừa. Có thể lẽ thẳng khí hùng tự nói với mình, ích kỷ là cổ nhân để lại đồ vật, không có quan hệ gì với ta. Trần Hy nhẹ nhàng xoa xoa diện giáp, cảm thụ cuối cùng một tia thê lương. Phiên trí bóng người sẽ không lại xuất hiện, một vệ tàn hồn theo Trần Hy nhỏ máu cũng cuối cùng rồi sẽ tiêu tan. Trần Hy thậm chí có một loại chịu tội cảm giác, hắn cảm thấy là chính mình đem phiên trí cuối cùng lưu luyến đánh đuổi. Phiên trí là cỡ nào yêu thế giới này, yêu hắn muốn bảo vệ người thân. Trần Hy yên lặng đem mảnh che tay chụp được, đem diện giáp mang tới. Trong đêm tối, hắn rời đi khách sạn. Tây Nam, Nhất Đao đường vị trí. Khi tất cả mọi người đều ở sốt ruột không biết đại đường chủ đi chỗ nào thời điểm, từ bên ngoài đi tới một người mặc áo đen mang theo màu đen diện giáp nam nhân. Chỉ có một con mắt trái lộ ở bên ngoài, không nhìn thấy diện mạo của hắn. Hắn đi lúc tiến vào, thật giống như tử thần giáng lâm. Đối với Nhất Đao đường tất cả mọi người tới nói, ngày hôm nay chính là tận thế. Khi Trần Hy lúc rời đi, Nhất Đao đường bên trong đã không có một người sống. Những này hắc đạo thế lực bên trong nhân, không có một người tay là sạch sẽ. Tây Nam Bách Tính bị bọn họ bắt nạt nhiều năm như vậy, có bao nhiêu người huyết bị bọn họ xem là rượu ngon. Trần Hy sau khi rời đi, dị khách đường người lập tức đến, bọn họ trở đi Nhất Đao đường qua nhiều năm như vậy tồn trữ dưới hết thảy tài vật, đầy đủ chứa đầy 7-8 chiếc xe lớn. Đối với người tu hành tới nói tràn đầy kim ngân tài bảo khả năng không hề có tác dụng, nhưng đối với người bình thường tới nói vậy thì là cuộc sống tốt hơn. Rời đi Nhất Đao đường sau khi, Trần Hy đi vào Hắc Hổ Bang tổng đàn. Nơi này còn sót lại một ít Hắc Hổ Bang người, bọn họ vẫn còn đang làm sàng làm bậy. Trần Hy lúc đi ra, huyết theo bậc thang từ trong phòng chạy tới trong sân. Không lâu sau đó, dị khách đường người lại đến. Vội vàng xe ngựa, mang đi Hắc Hổ Bang bên trong hết thảy vật đáng tiền. Đêm đó, Trần Hy không có dừng lại bước tiến, không ngừng lại giết người. Hắn một cái bang phái một cái bang phái đi, một cái bang phái một cái bang phái giết. Không phải giết một người hai người, mà là giết hết. Có thể ở một năm trước thậm chí nửa năm trước, Trần Hy đều sẽ không tin tưởng mình có thể xuống tay được. Thế nhưng tối nay, hắn không có mảy may do dự. Từ điều phố lớn giết tới khác một cái phố lớn, từ cái này bang phái giết tới khác một cái bang phái. Trần Hy không có tâm tình đi nhớ kỹ chính mình giết bao nhiêu người, cũng không có tâm tình suy nghĩ mình làm như vậy sẽ có hay không có cái gì báo ứng. Trong đầu hắn vang vọng hai câu chính là: nếu là giết ác nhân có thể cứu người, vì sao không giết? Người tu hành chức trách chính là bảo vệ. Trước một câu là ở Thất Dương Cốc thời điểm Dương Chiếu Đại Hòa Thượng nói với hắn, người tu hành chức trách là bảo vệ. Đây là Hắc Giáp Nhân Phiền Trì nói với hắn. Suốt cả đêm, Trần Hy bước chân không có ngừng lại. Khi mặt trăng từ bầu trời biến mất, đương chiều dương mọc lên từ phương đông thời điểm, Trần Hy biến mất ở trong huyết hà. Hắn liền như vậy đi rồi, không có ai biết hắn đi đâu. Thế nhưng từ ngày đó bắt đầu, mắt đỏ phán quyết tên bắt đầu ở Thiên Xu thành lưu truyền tới. Cũng có người gọi hắn Hắc Ám phán quyết. Mặc dù mọi người đều chưa từng thấy là Trần Hy ra tay, thế nhưng biết chuyện này tất cả mọi người đều kết luận là Trần Hy một người diệt trừ Tây Nam hết thảy hắc đạo bang phái. Làm hại Tây Nam mấy trăm năm sau khi, rốt cục có một ngày như thế, nơi này sẽ không còn được gặp lại một cái làm sằng làm bậy ác nhân. Có chuyện tốt người qua loa ước lượng một chốc, Trần Hy trong một đêm chí ít giết 3000 người. Một đêm giết 3000, vậy là như thế nào một loại tàn nhẫn quyết tuyệt. Mắt đỏ phán quyết cũng được, Hắc Ám phán quyết cũng tốt. Có thể mấy trăm năm sau khi không có ai nhắc lại đến danh tự này, nhưng tương lai trong vòng mấy chục năm, bất luận cái nào muốn làm ác lòng người bên trong xuất hiện danh tự này thời điểm, chỉ sợ đều sẽ run lên. Mà dị khách đường người, ở Bạch Tiểu Thanh dẫn dắt đi, đem Trần Hy tiêu diệt hết thảy hắc đạo bang phái tiền tài tất cả đều lôi đi, đêm đó mấy trăm tên dị khách đường các hán tử lui mồ hôi đầm địa. Khi hừng đông thời điểm, dị khách đường trong đại viện kim ngân tài bảo chồng chất như núi. Bạch Tiểu Thanh vang lên chiêng đồng, sau đó phái người ở hết thảy trên đường cái dán báo cáo. Phàm là Tây Nam Bách Tính, cũng có thể đến dị khách đường đến lĩnh bạc. Sau đó dị khách đường sẽ an bài bọn họ đi tìm tân địa chỉ, tin tức này liền dường như báo táp như thế, rất nhanh sẽ truyền khắp Thiên Xu thành. Mặc kệ là người tu hành thế giới vẫn là phàm nhân thế giới, khắp nơi đều đang nói chuyện này. Liền ngay cả mọi người tối nói chuyện say xưa cựu tử đoạt sự, tựa hồ cũng bị hòa tan. Hắc Ám phán quyết. Tăng Thiên Hoan đùng ở trên bàn vô một cái, trong ánh mắt tức giận hầu như ngọn lửa bốc cháy lên. Không phải kết quả hắn muốn, Trần Hy làm như vậy không thể nghi ngờ là ở trắng trận chống cự hắn mệnh lệnh. Từ trên người mặc chấp ám pháp ti bảo phục cùng cao đường quyết chiến, lại tới trong một đêm giết hết hắc đạo thế lực, Trần Hy mỗi một động tác đều không phải hắn thụ ý, mà mỗi một động tác tựa hồ cũng ở phiến mặt của hắn. Không nghi ngờ chút nào chính là, hắn bản tính Trần Hy cũng đã thấy rõ. Vì lẽ đó Tăng Thiên Hoan cảm giác mình bị nhục nhã, bị một người địa vị xa so với mình muốn thấp người nhục nhã. Hắn một lòng muốn rời đi Mãn Thiên Tông vì cái gì? Còn không phải là vì có thể bỏ lên tới vị trí cao hơn. Tại sao muốn bỏ lên tới càng cao hơn? Còn không phải có thể trắng trận không kiêng dè quá tự mình nghĩ quá sinh hoạt để càng nhiều người ngưỡng mộ chính mình. Nhưng là Trần Hy, dùng như vậy một loại phương thức miệt thị hắn. Tăng Thiên Hoan cảm giác mình phổi đều muốn nổ. Hắn đã mấy lần dùng định hướng bảo giám liên lạc Trần Hy, để Trần Hy lập tức trở về đến chấp ám pháp đi. Nhưng là mặc kệ ngữ khí của hắn làm sao mãnh liệt, Trần Hy liền một chữ đều không về. Hắn nỗ lực thông qua định hướng bảo giám đến xác định Trần Hy vị trí, lại phát hiện Trần Hy đã sớm chặt đứt định hướng bảo giám liên lạc. Một cái thuộc hạ, như vậy công nhiên vi phạm thủ trưởng mệnh lệnh. Tăng Thiên Hoan cảm thấy nếu như mình nhịn nữa, phía dưới nhân chỉ sợ sẽ cười nhạo cả đời mình. Người đến, đi tìm đến Trần Hy bắt hắn trở lại. Chặt đứt cùng thần ti liên lạc, không để ý đại cục tùy ý làm bậy, người như thế thần ti không có cần thiết giữ lại. Mặc kệ hắn năng lực làm việc mạnh bao nhiêu, không bất kể hắn là cái gì lai lịch, ta ngày hôm nay đều muốn dựa theo thần ti quy củ xử trí hắn. Tăng Thiên Hoan gầm thét lên, phía dưới mấy cái tổ xuất vội vã đáp ứng một tiếng. Nhưng là bọn họ cũng đều rõ ràng, lấy Trần Hy biểu hiện ra thực lực, bọn họ căn bản là không phải là đối thủ a, đừng nói không tìm được Trần Hy, coi như tìm tới bọn họ cũng không dám ra tay. Liên Linh Sơn cảnh nhất phẩm đỉnh cao cao đường đều bị Trần Hy giết chết, như vậy giết chết bọn họ chẳng phải là dễ dàng hơn. Ngay khi Tang Thiên Hoan nổi giận thời điểm, bên ngoài có người chậm rãi đi tới. Khi Tang Thiên Hoan nhìn thấy người này sau khi, sắc mặt lập tức thay đổi. Hắn đem hết thể sự phẫn nộ đều thu hồi đến, cười nên đón, "Thiên Tước đại nhân, ngài làm sao đến rồi?" Người tiến vào chính là Vân Phi Dao. Cái này xem ra phong vận dư âm mỹ phụ trung niên, tựa hồ trên thân không có một chút xíu khí thế ép người. Nhưng là ai cũng biết, có thể ngồi vào Thiên Tước vị trí này, người làm sao khả năng không đủ mạnh. Coi như là Tang Thiên Hoan nhiều 100 lá gan, cũng không dám ở Vân Phi Dao trước mặt nói một chữ không. "Không cái gì, chỉ là tùy tiện tới xem một chút, sau đó nói cho hai người tin tức." Vân Phi Dao đem cái chổi tùy ý để ở một bên, sau đó đi tới Tang Thiên Hoan châu ngồi xuống. Tang Thiên Hoan đứng ở một bên, xoay người túi thấp đầu bồi tiếp. "Hai cái tin tức đều cùng ngươi có quan hệ." Vân Phi Dao nhìn Tang Thiên Hoan một chút, con mắt hơi híp, "Trước tiên nói cho ngươi, có thể để cho ngươi cao hứng một cái. Ngươi tiểu đương khẩu tổ xuất Trần Hy trong một đêm san bằng Tây Nam hết thảy Hắc đạo bang phái, chuyện này thủ tọa đại nhân đã biết rồi. Chỉ là trong một đêm, chúng ta Thần Ti danh vọng ngay khi bách tính trong lúc đó xây dựng lên đến. Dân chúng đều nói, Thần Ti là Thiên Xu thành bên trong tối công chính mạnh mẽ nhất cũng tối làm cho người tin phục nha môn, công lao này là Trần Hy lập xuống, mà hắn là người của ngươi. Vì lẽ đó, chúc mừng ngươi." Tang Thiên Hoan biến sắc mặt, trong lòng không khỏi kêu một tiếng nguy hiểm thật. Nếu là Trần Hy trở về, sẽ chỉ sợ đã bị mình giết. Từ Vân Phi Dao ngữ khí đến xem, thủ tọa đại nhân tựa hồ rất thưởng thức Trần Hy cách làm như thế, may là Trần Hy tên khốn kia không có lập tức trở về đến. "Cái thứ hai đây?" Tang Thiên Hoan vội vã hỏi một câu. "Trần Hy lập xuống đại công, vì là Thần Ti xông ra đến một phen công chính tiếng tăm, tuy rằng đó là Trần Hy làm sự, có thể Thần Ti bên trong đều biết hắn Tang Thiên Hoan mới là bách tước, chuyện này là hắn sắp xếp Trần Hy đi làm. Còn hắn sắp xếp như thế nào Trần Hy, ai còn đi quản nhiều như vậy. Vì lẽ đó Tang Thiên Hoan xác định, chính mình lại muốn lên trước." "Cái thứ hai?" Vân Phi Dao tựa như cười mà không phải cười nhìn Tang Thiên Hoan, "Cái thứ hai chính là, bắt đầu từ hôm nay ngươi không còn là bách tước." Tang Thiên Hoan trong lòng vui vẻ, khóe mắt nếp nhăn đều cười mở ra. Hắn chờ đợi Vân Phi Dao lời kế tiếp, trong lòng nhưng không thể chờ đợi được nữa tính toán chính mình sẽ lên tới vị trí nào. "Trần Hy đem tiếp nhận ngươi thành vì cái này tiểu đường khẩu bách tước, mà ngươi, từ nay về sau không còn là Thần Ti người. Ta nể tình ngươi đã từng vì là Thần Ti lập được chút công lao phần trên, không tính đến ngươi trước đây đã làm gì chuyện xấu xa. Vì lẽ đó ngươi hiện tại có thể đi rồi, đi chậm một chút ta cũng có thể đổi ý, để ngươi chết không thể chết lại." "A." Tang Thiên Hoan thân thể đột nhiên lay động một cái, làm sao cũng không thể tin được chính mình nghe được. "Chính mình bị đuổi xa xuất Thần Ti?" "Tại sao?" hắn hỏi, "tại sao?" Vân Phi Dao nhẹ như mây gió nói rằng, "Bởi vì ta là thiên tước, bởi vì ta đồng ý." Tang Thiên Hoan cuối cùng dãy rủa nói, "Coi như ngài là thiên tước, có thể dựa theo Thần Ti quy củ, ngài cũng không có thể tùy ý bại miễn một cái bách tước. Muốn dựa theo Thần Ti quy trình, điều tra rõ ràng ta đến cùng đã làm gì sai sự mới có thể định tội. Ngươi thật sự muốn cho ta cho ngươi định tội?" Vân Phi Dao hướng về trước thăm dò thân thể, "Ngươi cùng Quắc Nô trong lúc đó này điểm sự, lẽ nào thật sự cho rằng có thể giấu được?" Tang Thiên Hoan nghe được câu này thời điểm, sắc mặt trong nháy mắt bạch như tờ giấy. Hắn giác đến nhịp tim đập của chính mình đều ngừng, thời khắc này hắn lòng như cho nguội. Chương 180, Đại Hòa Thượng bát tán cơm. Khi toàn bộ Tây Nam vùng này người đều đang nói Hắc Ám Phán Quyết danh tự này thời điểm, Trần Hy ở một ngọn núi nhỏ trên đỉnh núi nằm, đầu gối lên cánh tay, xem hướng thiên không. Thiên Xu thành rất lớn, trong thành không thiếu núi nhỏ dòng sông hồ nước, nhưng trên căn bản như vậy phong cảnh chỗ tốt đều bị có quyền thế địa vị chiếm. Lúc này Trần Hy vị trí ngọn núi nhỏ này trên không có một bóng người, là bởi vì ngọn núi nhỏ này dưới là bãi tha ma. Từ giữa sườn núi đi xuống, lít nha lít nhít đều là từng tòa mộ đất. Bãi cỏ rất mềm mại, nằm ở phía trên liền dường như nằm ở sợi bông trồng trên cảm giác. Trần Hy cần để cho chính mình tỉnh táo một thoáng, đem sau đó phải làm sự sắp xếp đi ra. Giết cao đường sau khi, dị khách đường hiện tại giao cho Bạch Tiểu Thanh. Những kia có tình có nghĩa các hán tử sau này hẳn là sẽ không gặp phải cái gì quá to lớn phiền phức, trong một đêm hết thảy hắc đạo thế lực đều bị Trần Hy san bằng. Mà dị khách đường ở phân phát bạc sau khi cũng sẽ rút đi, đến thời điểm thánh đỉnh đồng ý làm sao ở Tây Nam buôn bán liền làm sao buôn bán. Màu đen giáp lặng lặng nằm ở Trần Hy bên người, tựa hồ cũng rơi vào trầm tư. Trần Hy có thể khẳng định mình và Cao Đường quyết chiến thời điểm khẳng định đã kinh động Trần Thiên Cực cùng Khâu Tân An, đối với Trần Thiên Cực tu vi, Trần Hy từ hắn ra tay tàn sát nhất đao đường đến xem, hẳn là muốn so với Cao Đường tu vi mạnh hơn không ít. Tuy rằng Trần Thiên Cực tàn sát nhất đao đường thời điểm căn bản không có thể hiện ra linh sơn cảnh người tu hành thực lực, có thể trở thành Mãn Thiên Tông mạnh nhất giáo viên một trong, coi như không sánh được Chu Cửu Chỉ cũng sẽ không cách biệt quá cách xa. Trần Thiên Cực cùng Trần Địa Cực không giống, Trần Địa Cực tu vi phương hướng đều ở nhiếp hồn trên. Chiến đấu chân chính lực so với Trần Thiên Cực chỉ sợ muốn thấp hơn vài cái cấp độ. Loại này người tu hành tác dụng phần lớn thời điểm là dùng để phụ trợ cùng dò hỏi tình báo, cùng đẳng cấp tình huống dưới tuyệt đối đánh không lại chuyên môn chiến đấu người tu hành. Muốn giết Trần Thiên Cực, hiển nhiên không phải một chuyện dễ dàng sự. Coi như Trần Hy hiện tại đã tiến vào Linh Sơn, thế nhưng Linh Sơn cảnh mỗi cái cảnh giới nhỏ sự chênh lệch, không phải là phá hư cảnh mỗi cái cảnh giới nhỏ trong lúc đó chênh lệch có thể so sánh. Giết Trần Địa Cực thời điểm là Trần Hy tìm tới một cái thời cơ thích hợp nhất, cho nên mới phải xem ra như vậy dễ như ăn cháo. Bởi vì phá hư cảnh có khả năng vận dụng tu vi lực lượng, căn bản là không có cách cùng Linh Sơn cảnh so với. Tuy rằng hiện tại Trần Hy nếu như vận dụng toàn bộ thủ đoạn, không hẳn không thể đánh giết Trần Thiên Cực, nhưng là quá sớm bại lộ toàn bộ thực lực, tuyệt đối không phải một chuyện tốt. Đằng Nhi phân thân thực lực muốn mạnh mẽ hơn Trần Hy, khôi phục không ít sức mạnh Đằng Nhi cảnh giới bây giờ Trần Hy không cách nào nhìn thấu, nhưng có thể khẳng định vẫn như cũ rất xa đem Trần Hy bỏ lại đằng sau. Dù sao Đằng Nhi vốn là bán thần thân thể, nếu như cùng Đằng Nhi phân thân liên thủ, lẽ ra có thể giết chết Trần Thiên Cực. Thế nhưng đối phương cũng không phải một người, Khâu Tân An tu vi tuyệt đối ở Trần Thiên Cực bên trên. Hai người kia tạm thời vẫn chưa thể động. Đã như vậy, đón lấy Trần Hy muốn cân nhắc chính là làm sao đối mặt chấp ám pháp thi. Tăng Thiên Hoan khẳng định là thật sự nổi giận, hắn cùng Bắc Nô trong lúc đó tất nhiên có cái gì người không nhận ra hoạt động. Một khi chính mình trở lại, sẽ cùng Tăng Thiên Hoan có trực tiếp va chạm. Trần Hy suy đoán, Tăng Thiên Hoan tu vi hẳn là so với Trần Thiên Cực còn phải cường đại hơn một chút. Lấy chính mình thực lực bây giờ, đem hết toàn lực bên dưới không hẳn có thể thắng. Coi như có thể thắng, chấp ám pháp ti có thể hay không tham gia. Ngay vào lúc này, Trần Hy mang theo khắc một khối định hướng bảo giám hơi tỏa nhiệt. Khối này là hắn cùng Trần Đinh Dương dùng cho liên lạc, không phải chấp ám pháp ti một khối. Đã có một trận không có Trần Đinh Dương cùng Cao Thanh Thụ tin tức, Trần Hy trong lòng trước sau ghi nhớ. Lúc này định hướng bảo giám tỏa nhiệt, Trần Hy lập tức đem lấy ra nhìn một chút. Vùng cấm đã công phá, ta bị thương ở vùng cấm ở ngoài tĩnh dưỡng, không có thương tới căn cơ không cần phải lo lắng. Cao Thanh Thụ cùng hai vị khác bạn tốt tiến vào vùng cấm, tính chờ tin tức của ta. Ngươi một người ở Thiên Xu thành không muốn manh động, đợi chúng ta sau khi trở về lại nghĩ cách diệt trừ mấy người kia cặn bã. Trần Hy xem xong còn chưa kịp hồi phục, điều thứ hai tin tức theo sát liền đến, lần này trở về Thành Châu thuận tiện điều tra một thoáng, hiện tại Mãn Thiên Tông ngoại vi có không ít người tu hành ở nỗ lực phá tan thần mục đại trận. Những người này không biết bên trong cất giấu cái gì hung hiểm, ta từng động tưởng niệm nói cho bọn họ biết, có thể nghĩ lại vừa nghĩ nói cho bọn họ biết sau khi, bọn họ muốn phá vỡ đại trận tâm tư chỉ sợ càng đồng. Mặt khác, ta không có điều tra đến Đinh Mi đám người tâm tích. Trần Hy trầm ngâm chốc lát, hồi phục vài câu. Để Trần Đinh Dương an tâm tĩnh dưỡng, nói cho chính hắn sẽ không lung tung hành động. Trần Hy mới không dám nói cho Trần Đinh Dương chính mình mấy ngày nay đã làm gì, nếu như Trần Đinh Dương cùng Cao Thanh Thụ biết đến thoại, chỉ sợ ngay lập tức sẽ từ Thành Châu bên kia chạy tới. Cao Thanh Thụ phát hiện vùng cấm đã phá, cũng không biết bọn họ sẽ có phát hiện gì. Trần Hy vừa nghĩ tới loại kia thám hiểm cảm giác, dĩ nhiên trong lòng cũng có một loại nóng lòng muốn thử kích động. Kỳ thực cũng khó trách, mỗi một cái vùng cấm đều là động tàng cảnh đại tu hành giả sáng chế, trong đó nói không chắc cất giấu cái gì ghê gớm tu vi công pháp, hay là lúc trước vị này đại tu hành giả dùng qua bảo khí. Đối với người tu hành tới nói, mỗi một cái vô chủ vùng cấm đều là một cái bảo tàng khổng lồ. Hồi phục xong Trần Đinh Dương sau khi, Trần Hy suy nghĩ một chút đem chấp ám pháp ti định hướng bảo giám lấy ra, phát hiện dĩ nhiên có mười mấy điều tin tức. Phần lớn đều là Tang Thiên Hoan phát tới, mệnh lệnh hắn lập tức trở về thần thi. Một điều cuối cùng là Vân Phi giao lan truyền tin tức, sau khi xem xong Trần Hy sắc mặt không nhịn được hơi đổi. Tang Thiên Hoan đã bị bãi miễn trục xuất chấp ám pháp ti, từ ngay hôm đó lên ngươi chính là nguyên Tang Thiên Hoan tiểu đường khẩu bách tước. Trần Hy không nhịn được trong lòng khẽ động. Vân Phi giao xem ra là biết rồi Tang Thiên Hoan cùng Quắc Nô trong lúc đó hoạt động, cho nên mới phải đem Tang Thiên Hoan bãi miễn. Từ Vân Phi giao biểu đạt thiện ý đến xem, nàng đối với mình tối thiểu đoạn thời gian gần đây sẽ không có cái gì bất lợi ý đồ. Trần Hy trầm mặc chốc lát, quyết định trở về chấp ám pháp ti đi xem xem. Thiên Xu thành sẽ không bởi vì Trần Hy trong một đêm tàn sát hết Tây Nam Hắc đạo thế lực liền trở nên không giống, không giống chỉ là một vùng mà thôi. Đối với khắp cả Thiên Xu thành tới nói, Tây Nam địa phương kia chỉ là nơi chật hẹp nhỏ bé. Đi qua từng cái phố lớn, nhìn thấy đám người vẫn như cũ cuộc sống yên tĩnh. Có thể cái kia hắc ám phán quyết một đêm giết hết hắc đạo thế lực tin tức để mỗi người đều hoặc nhiều hoặc ít có chút chấn động, có thể sẽ không ảnh hưởng bọn họ ăn mặc ngủ nghỉ. Bọn họ còn muốn quá cuộc sống của chính mình, vẫn như cũ như đi qua mỗi ngày như thế bận rộn buôn ba. Bọn họ vẫn là sẽ nhìn tiên y nộ mã người có tiền trong lòng phát hận, cũng sẽ đáng thương trên đường cái đưa tay ăn xin người lưu lạc. Tựa hồ không có thứ gì thay đổi. Thế nhưng, ai biết được, ai biết mấy năm sau khi thậm chí mấy chục năm sau khi, Trần Hy đánh qua sự với cái thế giới này có thể hay không có gì không bình thường ảnh hưởng. Trần Hy đi ở trên đường cái, nhìn thấy ven đường có một cái ăn mặc tăng bảo lão hòa thượng đối với mình mỉm cười. Cái này lão hòa thượng xem ra đại khái 60, 70 tuổi, đỉnh đầu rất sáng, tròng râu rất trắng. Trên người hắn áo cà sa có chút ỉu, nhưng tẩy sạch sành xanh. Bên trong màu xám tăng y xem ra cũng có chút niên đại, có thể nhìn thấy không ít miếng vá. Thế nhưng, mặc kệ thấy thế nào cái này lão hòa thượng đều rất sạch sẽ. Hắn khoanh chân ngồi ở phố lớn bên cạnh nghỉ ngơi, nhưng một đóa da nước bùn mà không nhiễm bạch liên. Trần Hy đối với tăng nhân có một loại không thể pha loãng cảm giác thân thiết, dù sao hắn ở Thất Dương Cốc sinh hoạt nhiều năm như vậy. Thất Dương Cốc Thiền Tông bên trong những kia đại hòa thượng tiểu hòa thượng, mặc dù coi như đều có chút gầm gầm gừ gừ, thế nhưng đối với Trần Hy xưa nay không từng có quá mảy may ác ý. Bọn họ có thể không sẽ đặc biệt thân cận một người, nhưng bọn họ đều là hiền lành. Nhìn thấy cái này từ mi thiện mục lão hòa thượng, Trần Hy liền không nhịn được nhớ tới Dương Chiếu đại sư. Cái kia tay lấy tay dạy hắn viết chữ, lại không chịu dạy hắn tu hành đại hòa thượng. Cái kia ở phong tuyết ban đêm phân cho hắn nửa cái mô, sau đó nắm hắn tay nhỏ đón gió tuyết mà đi đại hòa thượng. Cái kia ở Thất Dương Cốc bên trong để hắn giặt quần áo làm cơm ngủ cắm đầu bản trên nhưng hàng đêm vì hắn đắp kín mền đại hòa thượng. Trần Hy bình tĩnh tâm tính, là Dương Chiếu đại hòa thượng bồi dưỡng được đến. Hắn dạy dỗ Trần Hy cái gì là không nhanh không chậm, cái gì là ôn hòa nhã nhặn. Chào ngài. Trần Hy dừng bước lại, hai tay hợp thành chữ thập hỏi thăm một chút. Lão hòa thượng mỉm cười gật đầu, hỏi Trần Hy, trên đường cái hành nhiều người như vậy, tại sao ngươi một mực muốn cùng ta chào hỏi? Trần Hy cười cợt hỏi ngược lại, trên đường cái người đi đường nhiều như vậy, đại hòa thượng tại sao một mực đối với ta mỉm cười? Lão hòa thượng cười nói thanh thú vị, sau đó chỉ bên người. Trần Hy cũng không từ chối, cất bước quá khứ cùng lão hòa thượng như thế ngồi trên mặt đất. Hai người trong lúc đó khoảng cách rất vi diệu, vừa vặn là một cái cánh tay độ dài. Có thể không có bao nhiêu người sẽ để ý mình và người xa lạ nói chuyện khoảng cách, nhưng điều này cũng thuộc về lễ phép một loại. Người xa lạ trong lúc đó trò chuyện thời điểm, nếu như ngươi cách gần quá, sẽ làm cho đối phương có cảnh giác cũng có vẻ ngươi quá mức tùy ý, liền sẽ cho người cảm thấy không thể tin. Khoảng cách quá xa, sẽ làm cho đối phương cảm thấy ngươi thái độ lạnh nhạt hơn nữa ngươi cảnh giác quá mạnh, cũng có thể sẽ thương tổn được đối phương tự tôn. Cánh tay duỗi thẳng độ dài, hẳn là chính là cùng người xa lạ trò chuyện thích hợp nhất khoảng cách. Khoảng cách này sẽ không để cho nhân cảm thấy ngươi quá mức bất cẩn, cũng sẽ không để cho nhân cảm thấy ngươi cự nhân bên ngoài ngàn dặm. Liên loại chuyện nhỏ này Trần Hy đều sẽ để ý, hay là chính là hắn khác với tất cả mọi người chỗ. Đại hòa thượng là đang chờ ta? Trần Hy hỏi. Lao tăng gật gật đầu, chờ ngươi. Vì sao chờ ta? Bởi vì ngươi có thể giúp ta một chuyện. Không đều nói Thiền Tông đại hòa thượng vô dục vô cầu sao, tại sao đại hòa thượng có sở cầu? Trần Hy nhìn Lao tăng thật lòng hỏi. Lao tăng thu hồi nụ cười, dùng tối vẻ mặt nghiêm túc cùng ngữ khí trả lời, bởi vì đại hòa thượng cũng phải ăn cơm. Trần Hy tiếp tục hỏi, đại hòa thượng bởi vì chuyện ăn cơm yêu cầu ta, này ngược lại là đơn giản nhất bất quá. Nhưng là trên đường cái bất cứ người nào đi qua nơi này, chỉ cần đại hòa thượng đưa tay hóa duyên, kết duyên người tất sẽ không thiếu, một mực là ta. Vì lẽ đó đại hòa thượng cầu cùng ăn cơm không quan hệ, hẳn là cùng bát ăn cơm có quan hệ. Đại hòa thượng không nhịn được vừa cười lên, xem ra hắn là một cái rất yêu cười người. Một người mặt mày từ thiện hơn nữa yêu cười, như vậy hắn xem ra liền tuyệt đối sẽ không chán ghét. Hắn nhìn Trần Hy hỏi, ngày đi một thiện, tất có phúc báo. Ngươi giúp ta bảo vệ tốt bát ăn cơm của ta, như vậy ngươi nhất định cũng phải nhận được báo lại. Thì như cái gì đây? Trần Hy hỏi. Lao tăng suy nghĩ một chút trả lời, thì như một cái bát ăn cơm. Trần Hy lắc đầu, đại hòa thượng vì bát ăn cơm tới làm thuyết khách, liền trở nên không đáng yêu. Lao tăng cũng lắc đầu, vì đáng yêu không muốn bát ăn cơm, liền trở nên quá ngu. Chương 181, ngươi muốn gia nhập vào. Lao hòa thượng cùng Trần Hy trong lúc đó đối thoại có chút vô vị, thế nhưng mỗi một cú sau lưng đều cất giấu chút lời nói sắc bén. Trần Hy tạm thời còn không xác định cái này lão hòa thượng là cái nào một bên người, thế nhưng hắn biết lão hòa thượng khẳng định không phải Bình Giang Vương người cũng không phải Liễu gia Hoàng gia người. Không thể không nói, cái này lão hòa thượng là phi thường sẽ biểu đạt thiện ý một người. Hắn ngồi ở đó mỉm cười, cũng đã rất thấu triệt nói cho Trần Hy ta không có ác ý. Đại hòa thượng như vậy ban ngày ban mặt cùng gặp mặt ta, không sợ có phiền phải gì? Trần Hy cười hỏi một câu. Lão tăng trả lời, đại hòa thượng cũng muốn trời tối người yên lại đi tìm ngươi, nhưng là ta có thể chờ đợi thời gian nhưng sẽ không chờ ta. Ta ở chỗ này chờ ngươi. Đợi được là tốt rồi. Ai biết ta là ai, ai biết ngươi là ai? Biết ngươi là ai không biết ta là ai, biết ta là ai, ta còn cần ẩn giấu cái gì không? Lời này nói được lắm khó đọc, thế nhưng rất có đạo lý. Thiền tông người tổng sẽ nói ra một ít để người không thể phản bác đạo lý, tỉ như vừa nãy Lao tăng nói, ta có thể chờ đợi thời gian, nhưng là thời gian nhưng sẽ không chờ ta. Phía trên thế giới này phần lớn người đều không sẽ nghĩ tới đạo lý như vậy, sau đó ở có vẻ như trong lúc vội vàng đem thời gian đều lãng phí. Đáng tiếc. Trần Hy lắc lắc đầu, đại hòa thượng bát ăn cơm không hẳn thích hợp ta. Ta vẫn tương đối yêu thích hiện đang dùng cơm bát đũa. Tuy rằng nhỏ hơn một chút, thế nhưng dùng khá là chân thật. Thế nhưng bát ăn cơm của ngươi quá nhỏ chút. Bát ăn cơm tiểu chút, ăn nhiều mấy bát liền được rồi. Trong chớp mắt thay đổi một cái thật rất lớn bát, chứa đầy cơm nước còn nhất định phải tất cả đều ăn đi, không hẳn là một chuyện tốt. Nếu như không ăn, liền xin lỗi cho cơm ăn người, nếu như ăn, sẽ nổ tung cái bụng. Vì lẽ đó đây là rất nguy hiểm một chuyện, ta không dám. Lao tăng chỉ chính mình cái bụng, ngươi xem, ta cái bụng không có phá. Trần Hy cười, bởi vì đại hòa thượng cái bụng đã quen đại bát ăn cơm. Lao tăng nói, ngươi cũng có thể quen thuộc. Trần Hy chỉ chính mình cái bụng, đợi được cái bụng có thể ăn một đại bát cơm thời điểm lại nói. Hắn dùng câu hỏi ngữ khí, mà không phải chắc chắn trả lời. Lao tăng cười gật đầu, thiền tông người đều sẽ không bức bách nhân, bởi vì đó là vi phạm nhân thiện chi niệm sự. Ta tuy rằng ăn thịt uống rượu thế nhưng có một số việc ngay khi trong xương, lái đi không được. Ngươi nói đợi được cái bụng đại chút trở lại, vậy ta sẽ chờ đến ngươi cái bụng đại chút trở lại. Bất quá ta vẫn là câu nói kia, ngươi có thể đợi thời gian, thế nhưng thời gian chưa chắc sẽ chờ ngươi. Nhất ở trong cuộc đời này, bất kể là người tu hành vẫn là người bình thường, đều sẽ gặp phải mấy cái không sai kỳ ngộ, chớp mắt là qua. Nắm lấy, nhân sinh sẽ thay đổi. Bỏ qua, vẫn như cũ tầm thường vô vi. Trần Hy gật đầu, rất tốt đạo lý lớn. Lao tăng sửng sốt một chút, sau đó bừng tỉnh, nguyên lai ngươi là một cái không giảng đạo lý người. Trần Hy đứng dậy, hai tay hợp thành chữ thập cáo tử, ta không nói đạo lý thông thường, đã có đạo lý. Ta đang tìm tân đạo lý. Lao tăng đồng dạng hai tay hợp thành chữ thập đáp lễ lại, trịnh trọng chăm chú, ngươi có đại trí tuệ. Trần Hy xoay người rời đi. Đại hòa thượng, ngươi có bụng bự lượng. Lao tăng hơi run run, cười ha ha, đứng dậy mà đi. Trần Hy không quay đầu nhìn một chút, Lao tăng cũng không quay đầu nhìn một chút. Hai người đi ngược lại càng đi càng xa, thế nhưng hai người trong lòng đều rất rõ ràng, có thể lần sau gặp mặt cũng sẽ không rất lâu xa. Đến lúc này Trần Hy trong lòng đại khái đã có một cái suy đoán, người lao tăng này 7-8 phần 10 là An Dương Vương người. Thế nhưng An Dương Vương người, vì sao lại trong chớp mắt nô ra biểu đạt thiện ý? Đây chắc chắn sẽ không vẹn vẹn là bởi vì Trần Hy cùng Liêu Tẩy Trần trong lúc đó quan hệ dẫn đến Bình Giang Vương tất nhiên muốn diệt trừ Trần Hy, An Dương Vương coi như và Bình Giang Vương khắp nơi đối nghịch cũng sẽ không làm không có ý nghĩa sự. Như vậy liền khẳng định có cái gì Trần Hy chính mình không biết sự, một mực đối với An Dương Vương tới nói rất hữu dụng. Đại nhân vật đều giỏi về biểu hiện chiêu hiền đại sĩ, nhưng không có bao nhiêu chiêu hiền đại sĩ là chân thành. Trần Hy vừa đi vừa cân nhắc, An Dương Vương loại này tỏ thái độ sau lưng đến cùng cất giấu cái gì? Đối với chính hắn tới nói, loại này tỏ thái độ sẽ mang đến cái gì? Như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Bình Giang Vương người biết An Dương Vương người tiếp xúc Trần Hy, như vậy mặc kệ Trần Hy đến cùng là thái độ gì, Bình Giang Vương người đều sẽ không đối với Trần Hy có cái gì thiện ý. Vốn là không chết không thôi cục diện. Một đường đi một đường nghĩ, rất nhanh sẽ đến chấp ám pháp ti vị trí cái kia trong hẻm nhỏ. Kỳ thực đến hiện tại Trần Hy đã đại khái đoán được, cái kia sân tuyệt đối không phải chấp ám pháp ti tổng bộ. Nhiều nhất chỉ là hai cái đương khẩu vị trí, hắn suy đoán Vân Phi giao cùng các nô, hẳn là chính là chỗ này cấp bậc cao nhất người. Đi tới cửa thời điểm, Trần Hy bỗng nhiên nghĩ đến, chính mình có thể hay không trở thành Vân Phi giao cùng các nô đấu pháp vật hy sinh. Đẩy cửa đi vào, Trần Hy phát hiện trong sân tựa hồ có hơi không giống. Dĩ vãng đến chấp ám pháp ti thời điểm, nơi này đều sẽ có một loại để Trần Hy không thể thích ứng khí tức. Nhưng là hôm nay sau khi vào cửa, Trần Hy lại phát hiện có một loại như là cảm giác thân cận càng ngày càng rõ ràng lên, theo hắn đi vào bên trong, cái cảm giác này liền càng nồng nặc hơn. Đi tới cái kia trong sân, đi tới cây kia thực vật phía trước. Trần Hy biết vì sao lại có một loại nhàn nhạt nhưng rõ ràng cảm giác thân thiết khỏa thực vật thay đổi, không còn là nguyên lai dạng. Thế nhưng vị trí không có biến, vì lẽ đó Trần Hy xác định nơi này chính là Tang Thiên Hoan cái kia tiểu đường khẩu. Trước nhìn thấy loại kia thực vật, lại như là khí trời ấm áp khu vực mới có đồ vật, khoát diệp, trường hành. Mà hiện tại khỏa thực vật, càng như là phương Bắc lạnh giá nơi mới sẽ có đồ vật. Là một gốc cây một người cao cây nhỏ, không phải tung bách, càng như là cây bạch dương. Tuy rằng cũng không cao, đó là cây nhỏ trên có một loại rất Trần Hy khí chất rất chuẩn xác đồ vật. Nhưng nếu là từ toàn thể đến xem, cây nhỏ liền có vẻ đột ngột lên. Bởi vì trong sân đều là hoa hoa thảo thảo, chỉ có một thân cây. Coi như thụ lại ải, cũng là thụ. Trần Hy thoáng suy nghĩ một lúc, bước đi đến gần. Hắn cảm giác cây này trên sức mạnh dĩ nhiên có thể bị chính mình chi phối, không phải dĩ vãng như vậy hắn cần nhảy lên thực vật biến tiểu mới có thể đi vào. Hiện tại, hắn cảm giác mình có thể từ nhỏ thụ bất kỳ một vị trí nào đi vào, mặc kệ là một chiếc lá vẫn là một cái chạc. Hắn định đoạn. Chuyện này chính là bách tức quyền lực. Hoàng hốt một thoáng sau khi, Trần Hy tiến vào cái này tiểu đường khẩu. Từ trang hoàng bố trí đến xem, nơi này và nguyên lai không hề khác gì nhau. Trong sân đứng mười mấy hắc y đeo kiếm phán quyết, nhìn thấy Trần Hy thời điểm vẻ mặt đều rất phức tạp. Bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy Trần Hy thời điểm không có ai cố ý đi quan sát, bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ mới tiến vào thần ti Trần Hy so với bọn họ còn không bằng. Sau đó không đến bao lâu, Trần Hy trở thành tổ xuất. Vào lúc ấy bọn họ xem Trần Hy, trong ánh mắt cũng đã không ở thuần túy, có ước ao có oán hận cũng có không cam lòng. Dưới cái nhìn của bọn họ có thể trở thành là thần ti phán quyết mỗi người đều không khác mấy, dựa vào cái gì Trần Hy mò đến một cái tốt việc xấu liền có thể bỏ đến tổ xuất chỗ ngồi. Nhưng là hôm nay bọn họ lại nhìn tới Trần Hy thời điểm, trong ánh mắt có một loại e ngại. Bọn họ có thể sẽ cảm thấy Trần Hy trở thành tổ xuất là vận may, thế nhưng không có một người sẽ ngốc đến cho rằng trở thành bách tức cũng là vận may. Thần ti tăng lên có bao nhiêu khó bọn họ đều rất rõ ràng, mà trở thành bách tức cần muốn thực lực ra sao bọn họ cũng rất rõ ràng. Vì lẽ đó phần lớn người đều ở vui mừng, chính mình lúc trước không có khiêu khích quá Trần Hy. Bái kiến bách tức đại nhân. Không quản bọn họ có nguyện ý hay không, những này hắc ý phán quyết đều quy củ công ngay ngắn chỉnh ôm quyền thi lễ. Bọn họ eo cần túi xuống đi, bọn họ đầu cần hạ thấp đi. Trần Hy đi vào chính đường, nhìn thấy ngồi ở chủ vị Vân Phi Giao. Đối với nữ nhân này, Trần Hy luôn có một loại nhìn không thấu cảm giác, này cùng tu vi không quan hệ. Chỉ có thể nói nữ nhân này trải qua quá nhiều chìm nổi quá nhiều buồn vui, vì lẽ đó trên mặt của nàng đã sẽ không xuất hiện có thể khiến người ta phán đoán ra được sướng vui đau buồn. Cũng không ai biết nàng đã từng có ra sao qua lại, vì lẽ đó cũng là không thể nào phán đoán nàng có ra sao yêu thích. Ti chức bái kiến thiên tức đại nhân. Trần Hy sau khi vào cửa, được rồi một cái tiêu chuẩn thần ti quân lễ. Chấp ám pháp ti chỉ dưới, vẫn so với quân đội càng nghiêm ngặt. Trở về vẫn không tính là quá muộn. Vân Phi Giao trên nét mặt không có cái gì dị dạng, không cười không giận, không có gì đặc biệt. Bắt đầu từ hôm nay cái này tiểu đường khẩu chính là ngươi định đoạt, ngươi khả năng chính mình cũng không biết tại sao ngươi sẽ bay lên đến, như vậy ta đến nói cho ngươi. Bởi vì ngươi ở Tây Nam làm sự đã kinh động thủ tọa đại nhân. Hắn đối với ngươi cách làm rất thưởng thức. Nếu như không phải nếu như vậy, khả năng ngươi đã là Tang Thiên Hoan thủ hạ một cái quỷ hồn. Trần Hy đại khái có thể đoán được đây nhất định là đại nhân vật ý tứ, nhưng không nghĩ tới sẽ là cái kia thần bí thủ tọa. Hắn ôm quyền nói, đa tạ thủ tọa đại nhân, đa tạ thiên tức đại nhân. Tạ người khác đều vô dụng nơi, tạ chính ngươi đi. Vân Phi Giao từ trên ghế rời đi, thuận tay cầm lên chính mình cái chổi đi ra ngoài, theo ta lại đây. Trần Hy xoay người, cùng ở sau lưng nàng. Trải qua mấy cái tổ xuất bên người thời điểm, Vân Phi Giao bước chân dừng một chút, mấy người này ngươi dùng sao? Trần Hy không chút do dự nào, không cần. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, mấy cái tổ xuất sắc mặt đều rõ ràng ung dung hạ xuống. Lựa chọn như vậy, đối với Trần Hy cũng tốt đối với bọn hắn cũng được, đều càng có thể tiếp thu. Trần Hy biết Tang Thiên Hoan muốn giết mình, những này tổ xuất cũng biết. Vì lẽ đó nếu như bọn họ còn ở Trần Hy thủ hạ làm việc, chỉ sợ mỗi người cũng không bao giờ có thể tiếp tục chân thật ăn cơm ngủ, thậm chí ngay cả hô hấp đều sẽ nơm nớp lo sợ. Tốt lắm, một lúc ta đều mang đi bổ sung đến những khác tiểu đường khẩu bên trong. Thủ tọa cố ý đã phân phó, cho ngươi đặc quyền, để chính ngươi tuyển người mang vào thần thi, chính ngươi nhìn là được rồi, hữu dụng thuận lợi người có thể mang vào, bất quá ta muốn xem qua. Trần Hy gật đầu, vâng. Vân Phi giao đi ra sân, vẫn đi vào trong, phía trước chính là lúc trước Quắc Nô thấy Trần Hy cái kia độc viện. Quắc Nô đã đi rồi, hắn bị rời nơi này, đi những khác đương khẩu tiếp nhận một vị khác thiên tức chức vụ. Vân Phi giao câu nói này, tựa hồ là ở an Trần Hy trái tim. Trần Hy không hề trả lời, bởi vì hắn biết Vân Phi giao gọi mình đi ra đơn độc trò chuyện khẳng định không chỉ là muốn nói cho hắn Quắc Nô tin tức. Thần ti hy vọng Liễu Tẩy Trần sống sót, cũng hy vọng người sống sót. Vân Phi giao đi vào tiểu viện, cái chổi dơ dơ, trong sân rau dưa cùng cái ghế đều không còn, trong khoảnh khắc hóa thành một phấn, tiêu tán thành vô hình. Nàng chỉ là rất tùy ý ra tay, Trần Hy không có cảm giác đến một điểm khí thế ác liệt, thế nhưng trong sân hẳn là biến mất đồ vật đều biến mất. Đây là thủ tọa ý tứ. Vân Phi giao đứng lại, xoay người lại nhìn về phía Trần Hy, ngươi cũng biết thủ tọa đối với ngươi tình cảm cá nhân không có hứng thú, thần ti muốn chính là ngày sau có thể ảnh hưởng cách cục hiệu quả. Ngươi cùng Liễu Tẩy Trần chỉ cần sống sót, tương lai liền có thể tạo được tác dụng nhất định. Ta nói trực tiếp như vậy, trong lòng ngươi có thể hay không không thoải mái? Không chờ Trần Hy trả lời, nàng tiếp tục nói, không thoải mái cũng nhẫn nhịn đi, bởi vì đối với ngươi mà nói đây là chuyện tốt. Mặt khác, gần nhất có thể sẽ có nào đó thế lực lớn người tiếp xúc ngươi, không muốn mâu thuẫn, gia nhập vào. Vân Phi giao thản nhiên nói, dùng ngươi năng lực lớn nhất, đi phát hiện càng nhiều có thể phát hiện sự. Chương 182, thủ tọa. Gia nhập vào. Đây là Vân Phi giao đối với Trần Hy yêu cầu, nếu như Trần Hy đáp ứng, như vậy không nghi ngờ chút nào Trần Hy bằng mới vừa từ một cái trường đao sắc bén lưỡi dao trên rời đi, liền đi lên khác một cái càng lưỡi đao sắc bén trên. Phá hư cảnh Trần Hy ở Tây Nam Hắc đạo thế lực bên trong xuyên tới xuyên lui, không khác nào mũi đao múa lên. Hiện tại dù cho tu vi của hắn đến linh sơn cảnh, nhưng là sân khấu trở nên càng thêm hung hiểm. Bất quá Trần Hy càng cảm thấy hứng thú chính là, cái kia thần bí thủ tọa tại sao trong chớp mắt đối với mình như thế quan tâm. Vân Phi giao đưa ra lý do là Trần Hy một đêm thanh trừ Hắc đạo thế lực, làm cho cả Tây Nam một vùng bách tính đều đang nói thần ti lợi hay. Nơi này do không sai, thế nhưng không đủ. Thần ti lúc nào lưu ý quá danh tiếng chuyện như vậy? Nếu như thần ti lưu ý có 10.000 loại 10 vạn loại biện pháp đi đem danh tiếng làm muốn nhiều đẹp đẽ có bao nhiêu đẹp đẽ. Trần Hy suy đoán, sau lưng cất giấu hai cái khả năng. Số 1, lý do này căn bản không phải thủ tọa nói, mà là Vân Phi giao. Vân Phi giao cần một cái lý do đem cùng Quắc Nô có cấu kết Tang Tiên Hoan gạt ra khỏi đi, sau đó thuận tiện để bạt một cái vẫn không có gia nhập bất kỳ phe phái người. Thứ hai, Trần Hy trên thân quả thật có cái gì có thể để vị kia cao cao tại thượng thủ tọa đều quan tâm đồ vật. Nghĩ tới chỗ này, Trần Hy một lần nữa xem kỹ chính mình. Thanh Ngọc kiếm, chấp tranh giáp, chân tà, công pháp, vẫn là cái gì khác? Trần Hy bỗng nhiên nghĩ đến, chính mình từng ở trong ảo cảnh nhìn thấy chấp ám pháp ti thủ tọa cưỡi chiếc kia danh vang rền thiên hạ gỗ lê xe ngựa đi tới núi Côn Luân, hạ lệnh thủ hạ quy mô lớn tiến công thần mục. Vì là chính là được thần mục cây non, vì là đại sở thánh hoàng kéo dài tính mạng. Trần Hy lại nghĩ đến, Quắc Nô lần trước thấy mình thời điểm tựa hồ mang theo ẩn ý nhìn một chút chính mình, xem có phải hay không chính là mình Thanh Ngọc kiếm. Nếu như thủ tọa biết mình Thanh Mục kiếm là thần mục tinh túy nhất một cái cảnh, chỉ sợ tuyệt không sẽ bỏ qua cơ hội này. Nếu như thần mục thật có thể cứu thánh hoàng, thủ tọa không lý do không cấp đoạt Trần Hy Thanh Mục kiếm. Nhưng là tại sao không có ra tay? Coi như chỉ là để Vân Phi giao ra tay, Trần Hy cũng kiên quyết không có phần thắng. Không những không cấp đoạt, còn thăng Trần Hy vì là bách tước. Trần Hy lắc lắc đầu, càng ngày càng mê man lên. Suy nghĩ như vậy, thủ tọa liền không phải là bởi vì Thanh Mục kiếm mà đối với mình có quan tâm. Trần Hy ngồi ở trên ghế, hơi nhíu mi đem mấy ngày này phát sinh tất cả một lần nữa sắp xếp một lần. Sau đó hắn trong giây lát tìm tới một tia linh cảm, hắn nghĩ tới rồi nha. Chính mình thu được cái kia sao băng bên trong bán thần ba dọa huyết 4 phần 10 sức mạnh, từ đó có thể đánh giết nha năng lực. Nếu như chuyện này cũng không phải như Trần Hy cho rằng rất bí ẩn, đã bị người ta biết, như vậy tựa hồ cũng có thể giải thích thông. Nha là Bình Giang Vương trong tay ẩn giấu đi một lá vương bài, không nghi ngờ chút nào nha là một cái chắc chắn sẽ không rất nhỏ tổ chức, có bao nhiêu cái nha, lại có bao nhiêu thiếu cái so với cái kia ngân bảo nha còn cường đại hơn nha, cũng không ai biết. Hiện tại, có người biết Trần Hy sức mạnh có thể khắc chế nha, như vậy Trần Hy dĩ nhiên là trở nên trọng yếu lên. Cái này cũng là tại sao, trong chớp mắt có cái lao hòa thượng xuất hiện ở nửa đường cùng hắn nói rồi những câu nói kia duyên cớ. Cũng là tại sao, chấp ám pháp ti thủ tọa bỗng nhiên để bạt Trần Hy duyên cớ. Bọn họ coi trọng, là Trần Hy loại sức mạnh này. Ai đem Trần Hy lưu lại, tương lai liền có thể nắm giữ phá giải Bình Giang Vương cố ẩn giấu thực lực lá bài tẩy. Chấp ám pháp ti tự nhiên sẽ không cùng Bình Giang Vương ở bề ngoài náo động đến rất cương, dù sao Bình Giang Vương là có hy vọng nhất kế thừa thánh hoàng vị trí. Thế nhưng mặc dù là Bình Giang Vương lâm khí thừa kế thừa thánh hoàng vị trí, như vậy chấp ám pháp ti vì mình sẽ không bị Bình Giang Vương áp chế, càng cần phải Trần Hy sức mạnh tới đối phó nha. Thủ tọa là đang lo lắng, Bình Giang Vương kế thừa thánh hoàng vị trí sau đó, vô cùng có khả năng để càng thần bí nha thay thế được chấp ám pháp ti. Nghĩ tới đây, hết thảy đều lưu loát. An Dương Vương phái nhân liên lạc chính mình, là vì đối phó Bình Giang Vương. Thủ tọa để bạt chính mình, gì không phải là như thế. Bất quá chính vì như thế, Trần Hy biết mình tình cảnh có thể sẽ càng ngày càng nguy hiểm. An Dương Vương biết mình nắm giữ loại kia khắc chế nha sức mạnh, Bình Giang Vương khả năng rất nhanh cũng sẽ biết. Trần Hy chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, đối với cái này vạn dân kính ngưỡng Thiên Xu thành, hắn càng ngày càng cảm thấy đáng sợ. Tòa này được gọi là đệ nhất thiên hạ bên trong tòa thành lớn, cất giấu quá nhiều âm mưu quỷ kế. Nơi này mỗi một cái cao cao tại thượng đại nhân vật, trong nội tâm phân tính toán đều đáng sợ khiến người ta phía sau lưng lạnh cả người. Nhưng là đến hiện tại, Trần Hy đã không có lý do gì lùi về sau. Hắn đã bắt đầu hướng lên trên bay lên, từ một cái nho nhỏ phán quyết đến bách tước, hắn không có tác dụng đi bao nhiêu thời gian đồng thời đã chiếm được thủ tọa quan tâm. Chỉ cần hắn lên tới đầy đủ cao vị trí, liền nhất định có thể tra được năm đó Mãn Thiên Tông huyết án là ai ra lệnh. Trần Hy không phải là không có nghĩ tới nghĩ biện pháp ép hỏi Tang Thiên Hoan, thế nhưng hắn biết rõ, loại chuyện đó không phải Tang Thiên Hoan có thể biết nội tình. Ngay lúc đó Tang Thiên Hoan cùng hiện tại Tang Thiên Hoan đều giống nhau, chỉ có điều là chấp ám pháp ti bên trong kém nhất căn cơ một cái bách tức mà thôi. Hắn chỉ là phụ mệnh đi Mãn Thiên Tông đóng giữ, có thể hắn biết đến còn không bằng Khâu Tân An nhiều. Biết bí mật này, có khả năng nhất hai người, một cái là Quắc Nô, một cái khác chính là Khâu Tân An. Trần Hy đem tất cả những thứ này sắp xếp đi ra, bắt đầu ở trong lòng tính toán ứng đối ra sao. Sau đó hắn phát hiện, xem ra chính mình thân ở một cái càng thêm tình cảnh nguy hiểm, thế nhưng cũng không tất cả đều là tin tức xấu. Hiện tại, tựa hồ hắn bắt đầu có thể mượn dùng những kia lưu ý hắn thế lực lớn sức mạnh. Trần Hy có một việc không biết, hắn là chấp ám pháp ti từ trước tới nay còn trẻ nhất một vị bách tước. Chính vì như thế, tên của hắn đã tả tiến vào chấp ám pháp ti trong hồ sơ. Phần này hồ sơ hiện tại liền đặt tại thủ tọa đại nhân trước mặt cái bàn gỗ đàn trên. Bàn lau chùi rất sạch sẽ đến có thể phản xạ ra song ánh mặt trời vài loại sắc thái. Ngoại trừ có quan hệ Trần Hy hồ sơ ở ngoài, trên bàn cũng không còn những vật khác. Tựa hồ vị này thân ở đại sở quyền lực trung tâm đại nhân vật rất yêu thích như vậy sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái. Không chỉ trên bàn của hắn không có đồ vật, sau lưng của hắn trên giá sách cũng như thế sạch sành sanh, mặt trên liền một quyển sách một phần hồ sơ đều không có. Hắn trong phòng không có bất kỳ trang sức gì phẩm, liền một chậu hoa đều không có. Cửa sổ cầm lái cũng không có rèm cửa sổ. Ánh mặt trời liền trực tiếp xuyên thấu qua cửa sổ tung ở trên người hắn, để hắn xem ra thân thể bốn phía lúc gần lúc hiện có một loại nhàn nhạt ánh sáng. Hắn là chấp ám pháp ti thủ tọa, hắn mỗi tiếng nói cử động đối với quốc gia này đều có to lớn ảnh hưởng. Dưới tay hắn có kinh khủng nhất điệp báo tổ chức, cũng có kinh khủng nhất ám sát tổ chức. Quốc gia này những kia cao cao tại thượng đại nhân vật, phần lớn người ở trước mặt hắn cần duy trì đầy đủ lễ phép khách khí. Bởi vì cũng không ai biết chính mình có bao nhiêu nhược điểm ở trong tay người này nắm. Hắn tựa hồ rất hưởng thụ ánh mặt trời chiếu lên trên người cảm giác, nhắm mắt lại thật giống là đang nghỉ ngơi. Đứng ở hắn cách đó không xa một cái chấp ám pháp ti quan chức vẫn hơi về phía trước không người chờ đợi hắn dặn dò, không dám thẳng lên. Cũng không biết quá bao lâu, thủ tọa mới chậm rãi mở mắt ra, đưa tay đem phân hồ sơ cầm lấy đến mở ra nhìn một chút. Chỉ có nhiều như vậy? Hắn hỏi. Đứng ở hắn cách đó không xa cái kia chấp ám pháp ti quan chức không chút hoang mang trả lời, bẩm thủ tọa, liền nhiều như vậy. Dù sao đây chỉ là một trước đây chưa bao giờ từng quan tâm tiểu nhân vật, ở thần ti phân tích cơ chế đến xem, hắn trước đây bất kỳ trải qua đều không đáng lãng phí thần ti nhân lực vật lực đi thăm dò. Hiện tại đã biết những tin tình báo này, là lâm thời tuần tra đến. Nếu như ngài cảm thấy tất yếu, thuộc hạ có thể lập tức phái người đi Thanh Châu đem lai lịch của người này tất cả đều lên đi ra. Thủ tọa lắc lắc đầu, không cần thiết chuyên phái người đi, chuyển tin cho ở Mãn Thiên Tông ngoại vi giám thị người, thuận tiện tra tra nội tình của hắn là được rồi. Vâng. Cái kia quan chức đáp một tiếng, xem ra hắn là cái chừng 40 tuổi người đàn ông trung niên, đã bắt đầu hướng lên trên lên cao mép tóc tuyến, đã có chút lỏng lẻo bộ mặt da rẻ, đều ở tuyên cáo hắn đã không thể khôi phục lại thanh xuân. Tướng mạo của người này không thể nói được có chỗ kỳ quái gì, ngũ quan đều không khó coi, nhưng là một mực xem ra chính là không vừa mắt. Nam nhân như vậy, coi như là đi thanh lâu hoa gấp ba bạc, những kia gái lầu xanh trong lòng cũng sẽ có mâu thuẫn. Hắn gọi Tập. Hắn không có tính, tên chính là Tập. Sở dĩ gọi danh tự này, là bởi vì chấp ám pháp ti tập hợp đến hết thảy tin tức trọng yếu, đều ở trong đầu của hắn. Người như vậy không thể nghi ngờ là đáng sợ, coi như hắn không có đáng sợ tu vi không có đáng sợ thân phận, hắn vẫn như cũng là đáng sợ. Có thể dựa vào đầu óc của chính mình đem chấp ám pháp ti như vậy khổng lồ cơ cấu tình báo hết thảy tin tức đều nhớ kỹ mà lại sắp xếp đi ra, đầu óc của hắn có bao nhiêu đáng sợ đã không cần nói thêm cái gì. Đại nhân, thuộc hạ cảm thấy có cái tin tức có thể lợi dụng. Hắn hơi túi người nói rằng, tình báo trên nói, cái này Trần Hy ở Mãn Thiên Tông có cái tình nhân gọi Linh Mi, là hắn sư tỷ, nghe đồn hai người đã tư định chung thân. Thế nhưng Trần Hy một người từ Mãn Thiên Tông trốn thoát, nhưng chưa thấy Linh Mi cái bóng. Nếu như thần ti có thể tìm tới cái này Linh Mi, sau đó khống chế Trần Hy có thể sẽ dễ dàng hơn chút. Thuộc hạ phân tích quá, Trần Hy tính cách của người này có rất lớn thiếu hụt. Vậy thì là hết thể đối xử tốt với hắn người, hắn sẽ gấp bội đối với người này tốt. Đinh Mi đối với hắn dùng tình thâm hậu, như vậy Trần Hy không thể không để ý tới Đinh Mi sinh tử. Tính cách thiếu hụt. Thủ tọa khẽ cau mày, tựa hồ không quá yêu thích bốn chữ này. Thế nhưng Tập nhưng thật giống như căn bản nhìn không ra thủ tọa vẻ mặt dị dạng, vẫn như cũ rất chăm chú cũng rất cứng nhắc tiếp tục nói, đúng, chính là thiếu hụt, cũng có thể xưng là nhược điểm. Người như vậy có giá trị lợi dụng, nhưng bởi vì nhược điểm quá rõ ràng vì lẽ đó không có tác dụng lớn. Hắn quá trọng tình nghĩa, chỉ điểm này thì có quá nhiều thừa cơ lợi dụng. Thủ tọa thả xuống Trần Hy hồ sơ, nghiêng đầu nhìn về phía Tập, ngươi có người hẳn là có cảm tình sao? Tập lắc đầu, thuộc hạ không cần có, thuộc hạ trong đầu không địa phương thả những thứ đó. Thủ tọa khẽ thở dài một cái, vì lẽ đó cái này cũng là tại sao ta rõ ràng không thích ngươi, nhưng không thể rời bỏ ngươi nguyên nhân. Dựa theo phân tích của ngươi đi làm đi, thiếu niên này trong tương lai có thể sẽ có tác dụng lớn nơi. Bình Giang Vương một khi kế thừa Thánh Hoàng vị trí, cái kia thần bí tổ chức chính là ta chấp ám pháp ti kẻ địch lớn nhất. Ta không hy vọng thiếu niên này từ rất sớm, tối thiểu không thể chết được ở chấp ám pháp ti đem cái tổ chức kia tiêu diệt trước.
Vâng.
Tập túi đầu đáp ứng một tiếng, sau đó nhắc nhở, ngài nên đi thấy quốc sư. Thủ tọa trong ánh mắt lóe qua một tia căm ghét, rất rõ ràng căm ghét, ta ghét nhất hai người mặt, một trong đó chính là quốc sư. Ngươi biết một cái khác là ai sao? Tập chăm chú cứng nhắc trả lời, là ta, đặc biệt là thuộc hạ nhắc nhở ngài muốn đi làm ngài chuyện không muốn làm thời điểm, mặt của ta nhất định đặc biệt chán ghét. Thủ tọa tựa hồ tâm tình tốt chút, đứng dậy, nhìn về phía ngoài cửa sổ gỗ lê xe ngựa, ta biết tầm quan trọng của ngươi, thế nhưng ngươi tuyệt đối không nên biểu hiện ra vô năng một mặt, bởi vì ta thật sự rất đáng ghét ngươi viên màu trắng quân cờ sự, ta không hy vọng lại từ trong miệng ngươi nghe được không biết ba chữ. Tập không hề trả lời, bởi vì hắn không thể trả lời. Chương 183, ngu ngốc tố khảm. Đây là một cái tràn ngập địa phương nguy hiểm, cũng là một cái chơi rất vui địa phương. Thiên Xu Thành, làm đại sở trái tim, nơi này mỗi ngày đều sẽ phát sinh rất nhiều cố sự, những này cố sự đơn độc đến xem có đặc sắc cũng có vô vị. Có thể không nghi ngờ chút nào chính là, mỗi cái cố sự bên trong người đều không có tâm tình đi lưu ý người khác cố sự. Một người sống sót to lớn nhất quyền lực cùng tự do, khả năng chính là thiên mã hành không không bám vào một khuôn mẫu ảo tưởng. Đủ loại ảo tưởng, cũng chỉ có ở trong ảo tưởng, bất kỳ một người bình thường đều có thể trở thành là chúa cứu thế thành vì thiên hạ vô song người kia. Ở trong ảo tưởng xuất hiện bất kỳ cố sự, kết cục đều là hoàn mỹ. Mỗi người đều khát vọng sức mạnh, nhưng là phần lớn nhân dùng cho an ủi biện pháp của chính mình cũng chỉ có thể là ảo tưởng. Khả năng mỗi người đều có hoặc là cũng đã có một loại cảm giác như vậy, ta không tầm thường. Thế nhưng trên thực tế, phần lớn mọi người là như vậy tầm thường. Trần Hy phát hiện mình lại cũng ở ảo tưởng, bởi vì ở hắn cái này tiểu đường khẩu bên trong không có bất kỳ ai. Tăng Thiên Hoan đã từng thủ hạ hắn tất cả đều để Vân Phi giao mang đi, hắn là chấp ám pháp ti từ trước tới nay còn trẻ nhất bách tước, cũng là từ trước tới nay cái thứ nhất tay dưới không có bất kỳ ai bách tước. Hắn ảo tưởng cũng là một cái liên quan với hoàn mỹ cố sự. Hắn nghĩ tới rồi còn ở Mãn Thiên Tông bên trong cha mẹ, nghĩ đến chẳng biết đi đâu Đinh Mi. Trần Hy là một cái thói quen đem chuyện gì đều tới không tốt nhất phương hướng lo lắng người, chỉ có như vậy mới sẽ làm ra ổn thỏa nhất chuẩn bị. Thế nhưng hắn sẽ không đem ảo tưởng hướng về không tốt phương hướng đi phát triển, không phải vậy cũng quá vô vị quá bi thương chút. Dòng dã hai cái Trần Hy ngoại trừ tu hành ở ngoài, an vị ở trước cửa sổ nhìn bên ngoài đờ ra. Đã rất lâu không có như vậy đờ ra quá. Chờ đến Thái Dương đều ở lặn về Tây thời điểm, hắn làm ra ngày hôm nay cái thứ nhất quyết định. Hắn rời đi chấp ám pháp ti, đi gặp A Miêu A Cẩu Tô Khảm Ngao Thiện bốn người. Tô Khảm là bốn người bên trong đặc biệt nhất một cái, tu vi của hắn thấp có lúc chính hắn nhớ tới đến đều sẽ cảm thấy mặt đỏ. A Miêu tu vi cũng không cao, thế nhưng A Miêu có không gì sánh kịp thiên phú. A Miêu có thể thật sự như một con mèo như thế, liền ngay cả một ít đại tu hành giả đều rất khó phát hiện hết sức gần giấu đi hắn. A Cẩu cũng có thiên phú của chính mình, mặc kệ là bất kỳ mùi chỉ cần để hắn ngửi qua, hắn liền có thể tìm tới thuộc về cái này mùi chủ nhân. Vì lẽ đó A Miêu cùng A Cẩu là hiện tại Trần Hy không thể thiếu thủ hạ. Không cần nói Ngao Thiện, Ngao Thiện người này có thể huấn luyện ra A Miêu A Cẩu liền đủ để chứng minh giá trị của hắn. Vì lẽ đó Tô Khảm không nhịn được hỏi, chủ nhân, ta nên làm chút gì mới có thể làm cho ngài cảm thấy ta có giá trị? Ta làm sao luôn cảm giác mình là tối có cũng được mà không có cũng được người đâu. Trần Hy dự định thả lỏng chính mình một thoáng, cho nên mới phải tới gặp Tô Khảm bọn họ. Mấy ngày nay liên tiếp không ngừng đại chiến, để hắn đều cảm thấy có một ít mệt mỏi. Cảm giác của người không sai. Trần Hy nhắm mắt lại nằm ở trên ghế nằm nghỉ ngơi, trả lời xong câu này sau khi hắn có thể nghĩ đến Tô Khảm lúng túng vẻ mặt. Chủ nhân, nếu không ngài bắt đầu yêu thích nam sắc chứ? Tô Khảm hỏi. Trần Hy giơ chân lên, Tô Khảm sợ đến sau này hơi co lại. Nói vài câu khen tặng ta nghe một chút, nói được lắm ta có thể cân nhắc giữ lại ngươi. Nghe được Trần Hy câu nói này, Tô Khảm lập tức trở nên mặt mày ủ rũ lên, chủ nhân ngươi cũng biết con người của ta tối không am hiểu chính là nói dối hơn nữa căm ghét nói dối, nhưng là ta có thể nghĩ đến bất kỳ một câu khen tặng đều là lời nói dối. Bởi vì bất kỳ ca ngợi từ ngữ dùng ở ngài trên thân đều không cách nào hình dung ra ngài chân chính phong thái khí độ, vì lẽ đó ta quá làm khó dễ. Coi như ta lấy đao tử buộc phía trên thế giới này lợi hại nhất văn từ mọi người đến ca ngợi ngài, hắn cũng không cách nào tìm tới thích hợp từ ngữ. Trần Hy cười cợt, đem khen tặng thoại nói đến nước này, giữ lại ngươi giải buồn đi. Tô Khảm lập tức định nọt cười cợt, kỳ thực ta còn có thể làm rất nhiều chuyện. Tuy rằng ta tay chân xem ra khá là thô to, thế nhưng trải giường chiếu điệp bị chuyện như vậy ta tối ở được rồi. Trần Hy mở mắt ra nhìn Tô Khảm, ta phát hiện ngươi đều là có thể dùng một câu nói để ta hối hận. Tô Khảm kha kha cười cợt, kỳ thực chủ nhân ngài mỗi ngày như vậy mệt nhọc, bên người liền cần một cái người như ta trò chuyện buông lòng một chút. Trần Hy nằm xong, trở mình nhìn về phía A Miêu, phát hiện A Miêu ôm bụng vẻ mặt khó coi ngồi xổm ở, hiển nhiên hắn không phải thì ức đến khó chịu, mà là cười ức đến. Liền A Miêu đều cảm thấy, Tô Khảm ra mặt dày có thể chùi đít đều sẽ không phá. Sở dĩ A Miêu nghĩ đến cái này thì dụ, là bởi vì có một lần A Cẩu vô cùng thần bí nói với hắn, huynh đệ ta phát hiện chính ta khả năng có chút vấn đề, mỗi lần chùi đít thời điểm ta đều một loại ngón tay không nhịn được đi đến dùng sức kích động. Ngươi nói ta đây là đơn thuần bởi vì sợ sát không sạch sẽ đây, vẫn là ta kỳ thực sâu trong nội tâm có khác một cái thân phận. Lúc đó A Miêu cho hắn trả lời đặc biệt đơn giản sáng tỏ, cút. Quay lại Tô Khảm cùng A Miêu theo ta tiến vào chấp ám pháp ti. Trần Hy bỗng nhiên thu hồi nụ cười, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Ngao Thiện, ở dưới tay ngươi những người kia chọn dùng tốt tuyển 10 cái, ta cũng phải mang vào chấp ám pháp ti. Thế nhưng ngươi không thể đi vào, ngươi lưu ở bên ngoài càng tốt hơn một chút hơn. Ngao Thiện gật đầu, ta rõ ràng. Quách Phóng như thế nào? Trần Hy hỏi. Còn ở tinh dưỡng, chủ nhân cho thuốc trị thương rất hữu hiệu. Hồ Lư Tử muốn giết hắn thời điểm sẽ không có dám động tu vi lực lượng, sợ Quách Phóng như hoài nghi. Vì lẽ đó một đao đâm tuy rằng đủ tàn nhẫn, bất quá chỉ là hồng thường, tinh dưỡng một trận là không sao. Hừm, Bạch Tiểu Thanh ở lại dị khách đường, ta đem Quách Phóng như mang vào chấp ám pháp ti thế nào? Ngao Thiện trầm mặc một hồi lâu, sau đó gật gật đầu, có thể được. Khu nhà nhỏ này là Ngao Thiện cố ý cẩn thận quan sát qua, vị trí rất tốt. Khu nhà nhỏ này vị trí địa phương là Tây Nam Tít ngoài diện nơi, tới gần Tây Thành. Nơi này không ở ngũ quân đô đốc phủ quy hoạch bên trong, thế nhưng khoảng cách rất gần, có thể bất cứ lúc nào quan sát. Dị khách đường các anh em ở phân phát xong bạc sau khi đã bị Bạch Tiểu Thanh mang theo rời đi, nhìn bề ngoài là phân phát, nhưng đã xé chắn ra lẻ ở Thiên Xu Thành ở ngoài tập hợp. Hiện tại Trần Hy, trong tay nắm sức mạnh tuy rằng không lớn, thế nhưng đã không thể khinh thường. Trần Hy dự định quá một trận từ dị khách đường người trong chọn một nhóm giao cho Ngao Thiện, những người này không mang vào chấp ám pháp ti, thế nhưng tác dụng của bọn họ cùng chấp ám pháp ti phán quyết như thế. Chấp ám pháp ti sở dĩ có như vậy khiến người ta e ngại địa vị, chính là bởi vì sự mạnh mẽ hệ thống tình báo. Trần Hy rất rõ ràng, ở Thiên Xu Thành nơi như thế này có tình báo chống đỡ như vậy làm việc sẽ làm ít mà hiệu quả nhiều. Tô Khảm cẩn thận từng ly từng tí một bưng lên một bát đã thả ngội ngân nhĩ hạt sen canh, bên trong thả đường phèn vừa đúng, sẽ không ngọt phát chán. Trần Hy uống một hớp, không nhịn được tán một tiếng. Tô Khảm được tán thưởng, lập tức biểu hiện sinh động lên, trước đây ở quê nhà thời điểm, ta nương biết ta thích uống ngọt thang, vì lẽ đó đều là cho ta nấu cái này. Đây là ta lần thứ nhất nấu, may là không đập phá lao nương ta bảng hiệu. Trần Hy cười cợt, ngươi đi ra lâu như vậy, mẹ ngươi nhất định rất lo lắng. Đúng đấy. Tô Khảm ngồi chồm hổm trên mặt đất, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời nói rằng, lão nương nhớ ta, ta cũng muốn lao nương, thế nhưng ta biết hiện tại vẫn chưa thể trở lại. Ta trở lại tính là gì? Liền cái kia lái xe mã hành môn phái nhỏ ta đều không trêu chọc nổi. Ta phải đi về, liền muốn áo gấm về nhà. Trần Hy hỏi, cho công pháp của ngươi, ngươi tu luyện ra sao rồi? Tô Khảm gãi gãi tóc có chút lúng túng nói, hay là ta năng khiếu thật sự quá không tốt đi? Chỉ là một quyển khai cơ cảnh công pháp, ta để tâm luyện lâu như vậy đều không có cái gì tiến bộ. Mới bắt đầu tu hành thời điểm từ khai cơ nhất phẩm đến khai cơ nhị phẩm, ta sướng đến phát rồi. Nhưng là từ sau khi ta liền cũng không còn tiến bộ quá. Vì lẽ đó áo gấm về nhà ý nghĩ, sợ là được không hiểu rõ. Trần Hy khẽ to mày, Tô Khảm tình huống như thế có gì đó không đúng. Dựa theo đạo lý tới nói, khai cơ cảnh không phải rất khó đi phá cảnh, coi như là kém nhất thiên tư người tu hành, cũng có thể tu hành đến khai cơ cửu phẩm, chỉ có điều muốn tiến vào phá hư liền khó như lên trời. Khai cơ cảnh chỉ là một loại lắng đọng, tu hành thời gian được rồi, không thể một điểm tiến cảnh đều không có. Hơn nữa Trần Hy xem qua Tô Khảm tu vi, tuy rằng sắc thực thiên tư không tính rất tốt, nhưng tuyệt đối không đến nỗi tu hành lâu như vậy liền khai cơ tam phẩm đều đến không được. Đưa tay cho ta. Trần Hy nói một câu. Tô Khảm vội vã đưa tay qua đây, Trần Hy nắm Tô Khảm mạch môn sau khi đem tu vi lực lượng đưa vào đi, bắt đầu tra xét Tô Khảm đan điền khí hải cùng quanh thân khí mạch. Trần Hy phát hiện Tô Khảm thể chất so với xem ra còn tốt hơn một ít, khí mạch thông, khí hải cũng rất ổn định, không khả năng không thể phá cảnh. Ta cũng không biết làm sao, thật giống chính là không ngưng tụ lên nổi tu vi lực lượng. Thật vất vả tu hành ra một điểm, chỉ cần tụ hợp vào đan điền liền biến mất không còn tăm hơi. Tô Khảm có chút ảo não nói rằng. Trần Hy trong lòng hơi chấn động một cái, hắn nghĩ tới rồi một cái không thể khả năng. Hắn đem tu vi lực lượng gia tăng, không có lại dò xét Tô Khảm thể chất, mà là trực tiếp đưa vào Tô Khảm đan điền trong khí hải. Quả nhiên, Trần Hy tu vi lực lượng đưa vào Tô Khảm đan điền sau khi rất nhanh sẽ biến mất rồi, Tô Khảm trong đan điền thật giống có cái hố đen tự, trong nháy mắt liền có thể đem tu vi lực lượng hấp thu. Trần Hy nhíu mày càng sâu một chút, ngươi khi còn bé có hay không đặc biệt gì ký ức? Hay hoặc là cha mẹ ngươi có hay không nhắc qua với ngươi ngươi sinh ra thời điểm có cái gì dị tượng? Tô Khảm suy nghĩ một chút, ánh mắt sáng ngời, thật là có, ta nhớ tới mẹ ta kể quá, ta sinh ra thời điểm có hồng quang từ phía ngoài phòng đi vào, đem trong phòng chiếu thật giống cháy tự. Cho nên lúc đó người trong thôn đều nói, tương lai của ta tất nhiên sẽ có một phen thành tựu lớn. Mẹ ta kể đó là tường thụy, nói rõ ta không phải người bình thường. Trần Hy khẽ thở dài một cái, ngươi xác thực không phải người bình thường, ngươi là nguyên thần vật dẫn. A, Tô Khảm sửng sốt, đó là cái gì? Trần Hy cẩn thận nhận biết Tô Khảm đan điền, sau đó xác định nói rằng, bên trong cơ thể ngươi có một cái hoang thú hoặc là thần thú nguyên thần, sống nhờ ở ngươi đan điền nơi sâu xa. Ngươi tu hành tu vi lực lượng, tất cả đều bị nguyên thần thôn vệ tư nuôi mình. Vì lẽ đó ngươi mới sẽ không hề có một chút tiến cảnh, cái này nguyên thần hấp thu ngươi nỗ lực chiếm được tất cả. A. Trước sau hai tiếng A, ngữ khí tuyệt nhiên không giống. Tô Khảm không nhịn được sốt sáng lên đến, có thể giết chết nó sao? Trần Hy không nhịn được cười lên, giết chết nó, ngươi bất tử cũng gần như tàn. Hơn nữa chỉ có hiểu được lấy ra nguyên thần công pháp, mới có thể đem bên trong cơ thể ngươi thú nguyên lấy ra đến. Ta không hiểu. Cũng không cách nào tra xét ra là cái gì thú nguyên. Tô Khảm sắc mặt lập tức khó coi hạ xuống, chủ nhân, đây chẳng phải là nói ta cả đời cũng không thể lại có thêm tiến cảnh. Trong cơ thể ta thật giống như mang theo một đứa bé tự, ăn ngon đều bị nó cướp đi. Trần Hy cười nói, đừng nóng vội, ta không hiểu, có người hiểu. Chương 184, vật ấy tên là quy. Đằng Nhi phân thân lúc đi ra có vẻ hơi lười biếng, có thể là chịu bản thể chính đang củng cố tu vi ảnh hưởng, xem ra phân thân tựa hồ cũng có chút mệt nhọc. Ăn mặc một thân màu vàng nhạt quần dài, Đằng Nhi thật giống như một cây đã trưởng thành cây non, coi như tinh thần không tốt lắm cũng là như vậy thanh xuân, như vậy có phân chấn. Tấm kia vô cùng mịn màng trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo chút hơi phấn hồng, nụ hoa như thế làm người thương yêu tiếc. Hiện tại Đằng Nhi xem ra 13-14 tuổi, đã mỹ rung động lòng người. Vì lẽ đó Tô Khảm đang nhìn đến Đằng Nhi thời điểm không nhịn được trợn to mắt, sau đó sau này xúc thân thể, e sợ cho chính mình sẽ quấy nhiễu dường như họa bên trong tiểu thiên tử. Đằng Nhi sau khi đi ra đầu tiên là chậm rãi xoay người, sau đó một cách tự nhiên đi tới Trần Hy bên người. Nàng híp mắt liếc mắt nhìn ngồi ở trên ghế Trần Hy, sau đó lại một cách tự nhiên giơ lên cái mông nhỏ ngồi ở Trần Hy trên đùi, thân thể hướng về Trần Hy trong lồng ngực đổ ra, quần mình lên ở Trần Hy trong lồng ngực tìm kiếm ấm áp. Nàng nằm ở Trần Hy trên thân, để Tô Khảm đối với Trần Hy kính nể tăng lên tới một cái độ cao mới. Tại sao xem ra như thế khốn? Trần Hy xoa xoa Đằng Nhi tóc. Đằng Nhi híp mắt lẩm bẩm nói, bản thể bên kia hẳn là ở đem hết toàn lực luyện hóa nguồn sức mạnh kia, đã rất lâu không có nghỉ ngơi quá. Còn không là lo lắng một mình ngươi sẽ gặp phải nguy hiểm gì, vì lẽ đó bản thể muốn mau sớm mau chóng củng cố tu vi, trở về giúp ngươi. Ta cùng bản thể tâm ý tương thông, hiện tại ngươi xem ra ta có bao nhiêu mệt mỏi buồn ngủ, nàng chính là bộ dáng này. Trần Hy trong lòng ấm áp, cũng rất đau lòng. Ngươi nói cho Đằng Nhi bản thể, không để cho nàng muốn gấp nghỉ ngơi thật tốt dưới, ta không có nguy hiểm gì. Ta nói rồi nàng nếu như chịu nghe, như vậy ta liền không phải phân thân. Tìm ta có chuyện gì? Ừ. Người xem một chút người này, trong cơ thể hắn có cái thú nguyên, hấp thu hắn toàn bộ tu vi lực lượng, vì lẽ đó hắn mặc kệ làm sao cảnh giới tu hành trên đều rất khó tăng cao. Ta không biết cái này thú nguyên tương lai đối với hắn có phải là còn có ảnh hưởng không tốt gì, cũng không biết làm sao mới có thể đem thú nguyên lấy ra. Đằng Nhi híp mắt nhìn về phía Tô Khảm, Tô Khảm mặt ngay lập tức sẽ đỏ. Ồ. Chỉ liếc mắt nhìn, Đằng Nhi con mắt liền trợn to một chút, người này trong đan điền quả thật có cái đồ vật, hơn nữa còn là cái đặc biệt thú vị đồ vật. Nếu như ta không nhìn lầm, cái này thú nguyên cũng rất cổ lão, hơn nữa là phi thường đặc biệt một cái. Rất cường đại. Tô Khảm theo bản năng hỏi một câu. Đằng Nhi hướng về Trần Hy trong lồng ngực dùng sức chui xuyên, cũng không phải rồi, ngươi người này vừa nhìn liền rất ốc. Nói như vậy cô gái đánh giá một nam hải tử tổng hội dùng đến mấy cái từ, tỷ như thật sự rất tuấn tú, tỷ như rất có khí chất, tỷ như quá có tài, tỷ như thật là cường tráng a, tỷ như rất ôn nhu, rất hài hước loại hình. Mà đối với thực đang không có ưu điểm gì người, ngươi lại không thể kích thích đến hắn tự tôn, nói như vậy sẽ dùng đến ta mới vừa nói cái kia tử. Ngươi rất đặc biệt. Tô Khảm mặt trở nên đen. Hắn chợt phát hiện cái này dung mạo như thiên tiên bé gái, kỳ thực cũng không thế nào đáng yêu. Trần Hy không nhịn được cười lên, Đằng Nhi nói chuyện từ trước đến giờ là như vậy. Bất quá nàng bề ngoài tuổi chỉ có 13-14 tuổi, nói lời như vậy mang theo manh manh thuộc tính, cực kỳ tốt chơi. Hắn trong đan điền thú nguyên, sở dĩ nói đặc biệt bởi vì nó có hai cái rất phi phàm đặc tính. Số 1, nó có thể vô hạn tiến hóa. Tuy rằng hiện ở cái này thú nguyên chỉ là cấp thấp nhất hoang thú, thế nhưng chỉ cần cho nó đầy đủ tiến hóa sức mạnh, nó liền có thể tiến hóa thành cấp trung hoang thú, sau đó là cấp cao hoang thú. Trên lý thuyết hoang thú là không thể tiến hóa thành thần thú, trong cơ thể hắn vật này là duy nhất ngoại lệ. Nó có cái rất đại khí tên, gọi Kình Thiên Quy. Đằng Nhi có chút lười biếng nói rằng, đây là cổ bên trong thế giới duy nhất sinh ra là cấp thấp hoang thú nhưng cuối cùng có thể tiến hóa thành thần thú vật chủng, nghe tới rất đáng gờm đúng không? Phía dưới ta tới nói nó loại thứ hai đặc tính. Vậy thì là nó tiến hóa cần năng lượng vô cùng lớn lao hơn nữa dù cho tiến hóa thành thần thú, nó mạnh mẽ năng lực cũng sẽ không thay đổi mà lại chỉ có một loại. Vậy thì là ngủ không tỉnh. Nghe xong câu nói này, liền Trần Hy khỏe miệng đều nứt ra. Kình Thiên Quy trên lý thuyết là có thể tiến hóa đến thần thú, thế nhưng thật giống cổ thế giới chỉ có một cái Kình Thiên Quy cuối cùng hoàn thành tiến hóa. Nó quanh năm ngủ say, co vào xác bên trong một ngủ chính là mấy chục năm thậm chí trăm năm. Nó không sẽ chủ động công kích bất luận là đồ vật gì, không phải là bởi vì nó quá ôn hòa mà là bởi vì nó thật sự không biết. Thế nhưng nó xác rất cứng rắn, liền ngay cả Phượng Hoàng Thần Hỏa cũng thiêu không hư. Đương nhiên, là tiến hóa đến thần thú sau khi. Thần thú trong lúc đó thường thường sẽ xuất hiện chiến đấu, thế nhưng không có một cái thần thú sẽ cùng con kia thần thú hóa Kình Thiên Quy chiến đấu. Bởi vì ở tại hắn thần thú xem ra đó là tối mất mặt chuyện. Đằng Nhi càng nói, Tô Khảm sắc mặt liền càng hắc. Thế nhưng, cổ thế giới cái kia Kình Thiên Quy nhưng rất lừng lẫy. Đằng Nhi hơi khẽ cau mày suy nghĩ một chút nói rằng, khả năng bởi vì nó quá đặc biệt đi, vì lẽ đó ta còn nhớ, cổ thế giới đã từng có 6 cái bán thần, ta cùng một cái khác bán thần là thần tùy tùng. Cái khác 4 cái phân biệt có chúc với địa bàn của chính mình, không ai phục ai. Có một lần 4 cái bán thần đánh tới đến, đem thế giới làm điên đảo, thiên nghiêng, địa nghiêng. Cái khác 4 cái bán thần biết mình gây họa, tất cả đều chạy. Thần không thể làm gì khác hơn là đi nghĩ biện pháp đem thế giới sửa tốt, nhưng là nếu như thần rời đi thế giới sẽ vượt qua đến, vào lúc này Kình Thiên Quy tỉnh rồi. Nó nỗ lực trở mình, dùng 4 cái chân chống đỡ lại bầu trời, dùng phía sau lưng có thể gắt gao đứng vững đại địa. Thế giới sức mạnh lớn bao nhiêu? Nó chỉ kiên trì lập tức không còn khí lực, thế nhưng chính là bởi vì nó kiên trì một hồi này, thần mới có thể một lần nữa vững chắc thế giới. Kình Thiên Quy liền chết như vậy. Từ đó sau khi liền cũng không còn gặp nó, hẳn là đang không ngừng tìm kiếm ký sinh thể. Đang như nói, nhưng là Kình Thiên Quy cần tu vi lực lượng quá khổng lồ. Không có bất luận cái nào ký sinh thể năng đủ chống đỡ nó tỉnh lại. Khả năng này là nó ngủ dài nhất vừa cảm giác, mấy ngàn năm vẫn là vạn năm vẫn là mấy vạn năm. Tô Khảm gian nan nuốt nước bọt, sau đó thăm dò hỏi một câu, nói cách khác, đời ta không thể lại có thêm cái gì thành tựu đúng không? Ta thật vất vả có một chút tu vi lực lượng, liền bị con kia quy hút đi. Hơn nữa còn cho ăn không no nó. Nó lúc đó cứu lại thế giới, ta đang vì hắn cung cấp cao chất lượng giấc ngủ giường ấm. Đàng Nhi gật gật đầu, trên lý thuyết là như vậy. Bất quá ngươi vận khí không tệ. Nàng chỉ Tô Khảm đan điền, Kình Thiên Quy đã ngủ say không biết bao lâu, trong thời gian này cũng không biết ở bao nhiêu cái ký sinh thể bên trong hấp thu sức mạnh. Vì lẽ đó vừa nãy ta phát hiện nó có dấu hiệu thức tỉnh. Tô Khảm sắc mặt rốt cục đẹp đẽ một điểm, tuy rằng hắn hiện tại vừa mới lý giải trong cơ thể mình có một cái thú nguyên sự, cũng vừa mới lý giải cái này thú nguyên vẫn là trong lịch sử đệ nhất vô dụng thú nguyên. Như thế khổ rồi sự đều ở trên người hắn phát sinh, nhân sinh tựa hồ xem ra không có một điểm quang minh có thể nói. Bất quá nghe được Đàm Nhi, hắn lại nhìn thấy hy vọng. Nói cách khác, thức tỉnh sau khi Kình Thiên Quy thì sẽ không đang hút tu vi của ta lực lượng. Sau đó ta cùng nó liền có thể vui vẻ làm cái bạn tốt, nó chỉ cần trở lại cho ta một chút trợ giúp ta liền có thể biến thành cao thủ. Tô Khảm trong ánh mắt đều là chờ mong, hơi tỏa ánh sáng. Đàm Nhi dùng ánh mắt thương hại liếc mắt nhìn hắn, sau đó khuôn mặt nhỏ bé sượt sượt Trần Hy lồng ngực, nếu không ta cho ngươi biết, ngươi lại nói cho hắn đi. Nhìn hắn mơ hồ dạng ta đều không đành lòng tiếp tục nói. Hắn người này tính cách thế nào? Sẽ có hay không có tự sát khuynh hướng? Trần Hy lắc đầu, hắn cái gì đều sẽ, chính là sẽ không tự sát. Đàng Nhi nhìn về phía Tô Khảm, vậy ngươi đừng ngồi xổm, ngươi ngồi xuống đi, ta sợ ngươi nghe sau khi xong sẽ đập đau cái mông. Kình Thiên Quy tuy rằng có dấu hiệu thức tỉnh, thế nhưng cũng không ai biết nó lúc nào sẽ tỉnh lại. Hơn nữa nó tỉnh lại sau khi, cần càng nhiều tu vi lực lượng đến chống đỡ lấy nó tỉnh. Ngươi hẳn phải biết, một người lúc ngủ tiêu hao là ít nhất. Dù cho ngươi nằm ở trên giường không hoạt động chỉ là mở to mắt, tiêu hao cũng so với ngủ lại. Vì lẽ đó, rầm. Tô Khảm đặt mông ngồi dưới đất, trên mặt vẻ mặt xoắn xuýt thật giống một cái bị xương đánh cả. Màu sắc xem ra gần như liền ngay cả nếp nhăn đều không khác mấy. Nói cách khác, đan điền ta bên trong vị đại gia này tỉnh lại còn không bằng ngủ. Ngủ ta còn có thể duy trì khai cơ nhị phẩm tu vi, nếu như tỉnh lại ta liền biến thành người bình thường. Đàng Nhi lắc đầu, sẽ không, Kình Thiên Quy có thể soi mói đây. Nó người được chọn bình thường đều rất đặc thù, ngươi sẽ không thay đổi thành người bình thường, ngươi sẽ vẫn ở khai cơ nhất phẩm. Tô Khảm bắt đầu dùng đầu va bên cạnh A Miêu Trần, tại sao xui xẻo như vậy sự bị ta gặp phải. A Miêu ghét bỏ run chân, chính là run không xong. Đàng Nhi cười lên, hai mắt thật to hiếp thật giống như xinh đẹp nhất trang lưới liềm, bất quá ngươi cũng không phải là không có hy vọng, gặp may đúng dịp tình huống dưới, Kình Thiên Quy nếu như có thể ở bên trong cơ thể ngươi tiến hóa, dù cho chính là từ cấp thấp hoang thú tiến hóa đến cấp trung hoang thú, tu vi của ngươi cũng sẽ bởi vì tiến hóa thời điểm mang đến sức mạnh mà tăng cường. Nó tiến hóa thời điểm ném mất này điểm cặn bã, đều đủ ngươi dùng. Tô Khảm lại nhìn thấy hy vọng, ngẩng đầu một mặt chờ mong hỏi, như vậy làm sao mới có thể làm cho đại gia tiến hóa a? Đàng Nhi lắc đầu, không biết. Ngươi liền nhiều tìm điểm thiên tài địa bảo ăn chứ, cái gì ngàn năm tuyết liên vạn năm hà thủ ô loại hình, ăn đi khẳng định hữu dụng. Trần Hy không nhịn được hỏi một câu, nếu có thể tìm tới cái gì vạn năm hà thủ ô? Khắc khắc. Ta chỉ là cái giả thiết ta, giả thiết Tô Khảm trong cơ thể không có Kình Thiên Quy thú nguyên, trực tiếp cho Tô Khảm ăn, hắn sẽ như thế nào? Có cái này thú nguyên, hắn sẽ như thế nào? Đàng Nhi suy nghĩ một chút trả lời. Nếu như thật có thể ăn được vạn năm thành hình mà lại là hấp thu thiên địa chi linh khí trưởng thành hà thủ ô, như vậy người bình thường cũng có thể trực tiếp trở thành một tối không ăn thua đến phá hư cựu phẩm đỉnh cao người tu hành. Còn trong đan điền có Kình Thiên Quy thú nguyên sau khi mà ăn vật kia, Kình Thiên Quy còn lại này điểm cặn bã lẽ ra có thể để hắn tăng lên một cái cảnh giới nhỏ chứ. Để ta đi chết. Tô Khảm ôm A Miêu chân dùng sức va, đụng vào sau khi cảm thấy rất đau, hắn theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn một chút, phát hiện A Miêu không biết lúc nào tìm đến một cái đại mục đầu đâm ở bên cạnh mình, Tô Khảm là ôm mục đầu đụng phải hai lần. Trên trán ngay lập tức sẽ đỏ một mảnh. A Miêu khà khà cười, A Cẩu Tôn ở phía xa cười chảy nước miếng đều chảy ra. Ngươi coi như là cái hy vọng đi. Đàng Nhi an ủi, có thể có một ngày Kình Thiên Quy thật sự ở bên trong cơ thể ngươi tiến hóa, như vậy ngươi liền nắm giữ phía trên thế giới này phòng ngự cường đại nhất, hướng về trên đất một bác. Yêu ai đánh, chính là đánh không chết, thật tốt. Chương 185, ai là ngớ ngẩn. Nếu như Tô Khảm không biết mình trong cơ thể có cái thú nguyên, như vậy khả năng hắn vẫn như cũ sẽ không có tim không có phổi vui sướng xuống. Thế nhưng hiện tại hắn có một loại ta có rất nhiều tiền thế nhưng phải chờ tới chết rồi mới có thể hòa cảm giác. Trần Hy vô bờ vai của hắn an ủi vài câu, nói cho hắn sau đó nếu là gặp phải vật gì tốt sẽ đưa cho hắn dùng để bổ sung tu vi lực lượng. Nhưng là dựa theo Đằng Nhi lời giải thích, Kình Thiên Quy nếu muốn tiến hóa đến thần thú cấp bậc, cần thiết năng lượng vốn là không thể đo đếm. Cũng gần như đứt đoạn mất Tô Khảm tưởng niệm. Đằng Nhi vẫn như cũ như là có chút mệt mỏi, Trần Hy làm cho nàng lần thứ hai liên lạc bản thể không nên gấp với cầu thành, Đằng Nhi gật gật đầu lập tức trở lại Trần Hy tay trái trong không gian. Mấy ngày nay trải qua quá nhiều chuyện, Trần Hy giật nửa ngày thời gian để cho mình triệt để thả lỏng. Tranh thủ nửa ngày nhàn, đại để như vậy. Rời đi cái này tạm thời ở lại tiểu viện, Trần Hy đi vòng một vòng tròn lớn mới về chấp ám pháp ti. Cách chấp ám pháp ti còn cách một con đường thời điểm, hắn nhìn thấy hoàng gia người kia. Người này ở trước đây không lâu còn ra hiện tại dị khách đường bên trong, để cao đường diệt trừ Trần Hy. Thế nhưng lần này lại xuất hiện thời điểm, hắn cố ý để chính mình nụ cười trên mặt xem ra cực kỳ hiền lành. Nhìn thấy hắn khuôn mặt này thời điểm Trần Hy liền đoán gần như, hoàng gia là đứng ở An Dương Vương bên kia. An Dương Vương phái nhân đối với Trần Hy biểu đạt thiện ý, hoàng gia người tự nhiên cũng phải có cái thái độ. Chúc mừng Vinh Thăng thần tỷ bách tước. Hoàng tiên sinh ôm quyền, nụ cười coi như sẽ cùng thiện vẫn còn có chút lúng túng. Trần Hy chỉ bên cạnh một cái trà lâu, hai người một trước một sau đi vào. Tìm chỗ ngồi ngồi xuống, hoàng tiên sinh cười cợt nói rằng, lần này đến ta là đại biểu trong gia tộc mấy vị trưởng bối đối với ngươi biểu thị lòng biết ơn. Trong tộc có chút vãn bối tự cho là tu vi không tầm thường chung quanh gặp rắc rối, làm mất đi Sở Ly Châu chuyện nhỏ làm mất đi hoàng gia mặt mũi sự đại. Bách Tước đại nhân đồng ý đem Sở Ly Châu trả, sau đó Bách Tước chính là hoàng gia bằng hữu, nếu là đạt được không, có thể đến hoàng gia đi vòng một chút. Trần Hy mỉm cười nói, nếu là ta thật đi tới, chỉ sợ có mấy người sẽ không cao hứng. Hoàng tiên sinh cười theo cười, không biết nên làm sao tiếp tục đề tài. Trần Hy uống một hớp trà sau hỏi, ngươi trực tiếp như vậy tìm tới đến, liền không sợ bị người ta biết? Hoàng tiên sinh nói, ta ở hoàng gia địa vị rất thấp, thấp đến không có ai biết ta là hoàng gia người. Vì lẽ đó ngày hôm nay ngồi ở chỗ này cùng ngươi mặt đối mặt trò chuyện có thể là hoàng gia người, cũng có thể là nhà khác người. Lại nói, có mấy người còn không biết tầm quan trọng của ngươi. Trần Hy cười nói, ngươi nói chuyện đúng là rất thấu triệt. Ta tên Hoàng Trung Thành. Hoàng tiên sinh nói, sau đó nếu như Bách Tước ở thành Trường An bên trong gặp phải cái gì không dễ giải quyết sự, có thể tìm ta. Tuy rằng ta là hoàng gia tối không đủ tư cách tiểu nhân vật, thế nhưng vừa vặn ở một cái vẫn tính vị trí trọng yếu trên. Trần Hy ừ một tiếng, như vậy ngồi ngươi lúng túng ta cũng không tự nhiên, nếu có chuyện gì kính xin nói thẳng. Hoàng Trung Thành cúi đầu, trầm mặc một hồi sau nói rằng, ta nghe nói Bách Tước thủ hạ hiện nay còn không có gì nhân thủ, nếu là như vậy sau đó làm việc tất nhiên rất không tiện. Ta tuy rằng tu vi không cao, miễn cưỡng còn có thể hành tẩu giang hồ. Đầu óc cũng không tốt lắm, nhưng cũng không thể nói chiến đốc. Từng trải không nhiều, Thiên Xu Thành bên trong sự đại khái còn cũng giải một ít. Không chờ hắn nói xong, Trần Hy gật gật đầu, được. Tốt. Hoàng Trung Thành sững sờ, chỉ đơn giản như vậy. Trần Hy lùi ra sau dựa vào, ngươi là hoàng gia người, cũng là An Dương Vương người. Như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi lần này tới là An Dương Vương ý tứ. Nếu như ta từ chối ngươi, hoàng gia cũng được, An Dương Vương cũng được, tự nhiên còn có thể có khác biệt biện pháp ở bên cạnh ta sắp xếp mấy người. Đã như vậy, không bằng trực tiếp chút. Hoàng Trung Thành nghiêm nghị nói, chúng ta không có ác ý, ngươi khả năng không biết mình tầm quan trọng, tạm thời ta cũng không thể nói cho ngươi. Thế nhưng xin ngươi tin tưởng, ta lần này tới là xuất phát từ mục đích bảo vệ ngươi. Một khi người khác biết rồi tầm quan trọng của ngươi, như vậy sẽ có đến không hết nguy hiểm chờ ngươi. Trần Hy gật đầu, không cần giải thích cái gì, không công đạt được một cái vừa thông minh lại có từng trải hơn nữa tu vi rất mạnh giúp đỡ, chuyện như vậy ta cầu cũng không được. Hoàng Trung Thành tựa hồ vẫn còn có chút không thể tin được Trần Hy thái độ, nhưng là vừa không tốt tiếp tục nói cái gì. Hắn trầm mặc một hồi sau nói rằng, kỳ thực rất nhiều lời ta không nói chính ngươi cũng hẳn phải biết, hiện tại Thiên Xu Thành bên trong xem ra gió êm sóng lặng, nhưng cũng không ai biết ngày thứ hai có thể hay không máu chảy thành sông. Nhiều lần thánh hoàng kế vị, sẽ không có một lần không phải thây chất đầy đồng. Ngươi không tưởng cuốn vào, thế nhưng đại thế đã đem ngươi cuốn vào. Nói trắng ra chút, bởi vì ngươi đột nhiên trở nên trọng yếu lên, vì lẽ đó ta có thể chết nhưng ngươi không thể, tối thiểu ở ngươi phát huy tác dụng của ngươi trước không thể chết được. Ta những câu nói này ý tứ là, ngươi có thể hoàn toàn tin tưởng ta. Hắn nói thật, trước lại nói không êm tai nhưng đều rất chân thành, ở ngươi phát huy ra tác dụng của ngươi trước, mặc kệ gặp phải bao lớn hung hiểm, ta đều phải chết ở ngươi phía trước. Không phải là bởi vì ta cùng ngươi trong lúc đó có tình cảm gì, mà là trực tiếp nhất lợi ích quan hệ, mà giữa người và người trong thời gian ngắn tối ổn định quan hệ, cũng vừa vặn là lợi ích quan hệ, so với cảm tình quan hệ còn muốn ổn định kiên cố nhiều lắm. Trần Hy gật đầu, rất là tán thành. Hoàng Trung Thành lúng túng cười cợt, có phải là quá công danh lợi lộc chút? Trần Hy nhún nhún vai, ngươi cũng không sợ, ta sợ cái gì? Tên Hoàng Trung Thành để Trần Hy nghĩ đến một hồi lâu, hay là chỉ là bởi vì tẻ nhạt. Trở lại chấp ám pháp ti tiểu đường khẩu sau khi, trong phòng chỉ có hắn cùng Hoàng Trung Thành hai người, vì lẽ đó có vẻ càng thêm tẻ nhạt chút. An Dương Vương phần thắng lớn bao nhiêu? Trần Hy bỗng nhiên hảo không lý do hỏi một câu, để đồng dạng ngồi đờ ra Hoàng Trung Thành sắc mặt lập tức thay đổi. Hắn theo bản năng hướng về nhìn chung quanh một chút, sau đó dùng ánh mắt u oán nhìn Trần Hy một chút, cái vấn đề này chỉ có ở đáp án chính mình xuất hiện thời điểm mới sẽ có đáp án. Trần Hy cười cợt, nguyên lai ngươi không phải thật sự trung thành. Hoàng Trung Thành sửng sốt, không nghĩ tới Trần Hy hỏi cái vấn đề này lại là bởi vì tên của hắn. Ta trung thành không ở nơi này, ở một hướng khác. Hắn trả lời. Trần Hy ừ một tiếng, như vậy ta có thể hay không thỉnh giáo ngươi mấy vấn đề? Ngươi nói, 36 thánh đường tướng quân có bao nhiêu cái là sáng tỏ đứng ở An Dương Vương bên này? Hoàng Trung Thành do dự một lúc sau trả lời, không biết, thế nhưng ngươi nên xác định, hoàng gia là như vậy lựa chọn. Ngoài ra, hẳn là cũng không có thiếu. Coi như là 36 thánh đường tướng quân chỉ có một nửa đứng ở An Dương Vương bên này, như vậy nguồn sức mạnh này có bao nhiêu khổng lồ? Trần Hy cười lên, ngươi không chỉ không trung thành, hơn nữa không thành thực. Nếu như An Dương Vương bên người thật sự chỉ có một nửa thánh đường tướng quân chống đỡ, như vậy hắn đã thua. Hoàng Trung Thành sắc mặt có chút khó coi lên, Trần Hy người như vậy căn bản là không phải hắn có thể lừa gạt. Hắn vốn tưởng rằng Trần Hy như vậy một cái từ địa phương nhỏ đến người, kiến thức dù sao có hạn. Loại này chủ quan trên tự cho là, để hắn quên rồi Trần Hy là làm sao dựa vào đầu góc đánh giết Linh Sơn cảnh nhất phẩm đỉnh cao người tu hành cao đường. Hẳn là, phần lớn đi. Hắn đổi giọng. Trần Hy tựa hồ là không thèm để ý cái vấn đề này, sau đó hỏi một câu những khác, giang hồ chín môn, có mấy cái đứng ở An Dương Vương bên này? Hoàng Trung Thành không nghĩ tới Trần Hy vấn đề đều là chút trực tiếp đến để hắn không cách nào trả lời vấn đề. Ta là tới bảo đảm ngươi an toàn, ngươi có thể hay không tôn trọng một thoáng ta? Nếu như ta đi rồi đối với ngươi mà nói khả năng không có ích lợi gì đi, ta lưu lại tối thiểu có thể giúp ngươi ngăn trở một lần hẳn phải chết nguy cơ. Hắn ngồi thẳng người nhìn Trần Hy con mắt nói rằng, trước ta cũng đã nói, hiện tại ngươi ta trong lúc đó quan hệ là bởi vì liên lụy đến lợi ích, cái này lợi ích còn không là cá nhân ta lợi ích mà là hoàng gia thậm chí còn toàn bộ trận doanh lợi ích. Ta có thể lựa chọn trốn tránh, nhưng ngươi không thể. Tuy rằng ngươi không phải chủ động tiến vào ván cờ này bên trong, thế nhưng ngươi đã không có cơ hội lựa chọn. Từ ngươi đánh giết Bình Giang Vương thủ hạ cái kia tà thể bắt đầu, ngươi đã bị cuốn vào. Trần Hy ồ một tiếng, ta chỉ là thẻ nhạt, bên ngoài cũng không có ai đến giết ta, ngươi tạm thời tác dụng chính là theo ta tán gẫu, nếu như ngay cả cái này cũng làm không được ta có thể đổi hàng sao? Ngươi khả năng không biết, có chút thương gia cũng bắt đầu làm 7 ngày không có lý do trả hàng đây, hoàng gia lớn như vậy bằng hiệu. Hoàng Trung Thành khỏe miệng không tự chủ được co giật mấy lần, quay đầu không lại nhìn Trần Hy. Trần Hy ngửa ra sau ngửa người, chuyện đương nhiên nói rằng, ngươi có thể có tình tự, thế nhưng xin ngươi không muốn đem tâm tình mang tới trong công việc đến. Ngươi xem, ngươi cũng nói rồi giữa chúng ta là lợi ích quan hệ, ngươi bảo vệ ta là vì các ngươi cái này trận doanh cuối cùng là thu lợi giả. Nhưng là, ngươi tối thiểu phải nói cho ta, ta có thể được cái gì a cũng phải nói cho ta cơ bản nhất các ngươi cái này trận doanh thực lực làm sao a, hợp tác liền muốn có cái hợp tác thái độ. Hoàng Trung Thành bất đắc dĩ, xoay đầu lại nói rằng, ngươi muốn biết cái gì? Trước vấn đề ta là thật sự không tốt trả lời. Nói khó nghe một ít, ai biết ngươi có hay không đem ta cho ngươi biết quay đầu nói cho Bình Giang Vương người bên kia. Trần Hy nhìn Hoàng Trung Thành nói thật, ngu ngốc như vậy ý nghĩ ngươi là nghĩ như thế nào đi ra. Ta giết cái kia tà thể là đối với An Dương Vương có tác dụng lớn, đối với Bình Giang Vương, hắn tựa hồ càng muốn giết hơn ta mới đúng. Hoàng Trung Thành choáng váng, phát hiện mình tư duy hoàn toàn bị Trần Hy quấy rầy. An Dương Vương sở dĩ hiện tại còn như vậy bình thản ung dung, chính là bởi vì có niềm tin tất thắng. Trần Hy gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu sự tự tin của ngươi, nói như vậy nếu như không cái này tự tin đã sớm làm phản đồ chứ. Một cái ưu tú người lãnh đạo tối thiểu có năng lực chính là cho người thủ hạ họa một cái đặc biệt mỹ tiền đồ, để cho các ngươi nhìn liền chảy nước miếng. Nếu như ngay cả cái này đều không làm được, như vậy sớm đã bị đào thải. Vì lẽ đó sự tự tin của ngươi không phải bắt nguồn từ bản thân ngươi, mà là bắt nguồn từ người khác đưa cho ngươi cam kết gì. Hắn bĩu môi, hứa hẹn cái gì, không phân lượng nhất. Hoàng Trung Thành có chút bắt đầu nôn nóng, ngươi nói chung liền nhớ kỹ ngươi vị trí hiện tại tương đối trọng yếu là được, những khác không cần ngươi đi quản. Liền coi như chúng ta không đến bảo vệ ngươi, lẽ nào ngươi thì sẽ không gặp phải nguy hiểm? Trần Hy truy hỏi, ngươi xem ngươi, không thể gấp táo, chúng ta từ từ nói. Không nói trước đề tài, đổi một cái khá là thực sự. Ngươi đã là bị phái tới bảo vệ ta, như vậy ta đối mặt hung hiểm ngươi đầu tiên muốn đối mặt. Cho nên nói bất định ngươi chẳng mấy chốc sẽ chết rồi, ngươi sẽ cảm thấy bất tức sao?
Sẽ không.
Tại sao sẽ không?
Bởi vì ta sẽ không chết.
Tại sao ngươi sẽ không chết?
Bởi vì ta không chỉ là phải bảo vệ ngươi còn muốn giám thị ngươi, một khi tác dụng của ngươi mất đi ta liền giết ngươi. Hoặc là ngươi có thể bị những thế lực khác thu mua, ta liền giết ngươi. Vì lẽ đó ở ta trước khi chết, ngươi vẫn là so với ta tự sát suất phải lớn hơn.
Ừ. Trần Hy tựa như cười mà không phải cười nhìn Hoàng Trung Thành, nguyên lai đây mới là nhiệm vụ của ngươi a. Phản ứng lại sau khi Hoàng Trung Thành sắc mặt lập tức trở nên khó xem ra, thật giống như không mặc quần áo xuất hiện ở trên đường cái bị người vây xem tự. Mà Trần Hy trong đôi mắt loại kia khinh bỉ ý vị, để hắn cảm giác mình là người ngu ngốc. Chương 186, không nên đi trêu chọc. Trần Hy đứng lên đến đi tới bên cửa sổ, nhìn bên ngoài tiểu viện nhàn nhạt nói một câu, sau đó ngàn vạn chớ ở trước mặt ta nói cái gì đây là công bằng hợp tác, cũng khỏi nói đây là vì bảo vệ ta an toàn.
Ta thế ngươi mặt đau.
Hoàng Trung Thành đột nhiên đứng lên đến, nhìn Trần Hy phía sau lưng.
Động sát nghiệm.
Trần Hy cũng không quay đầu lại nói rằng, ngươi người này to lớn nhất bi ai chính là ở, động sát nghiệm cũng phải chính mình ép trở lại. Bất quá ngươi có thể ở trong lòng giết ta trăm ngàn lần, dù sao cũng hơn bị đẻ nén hỏng rồi thân thiết.
Hoàng Trung Thành xoay người đi ra ngoài, ngữ khí lạnh lẽo âm trầm ném câu tiếp theo, có việc ra ngoài nói cho ta, ta nhất định phải thời khắc theo ngươi.
Tốt. Trần Hy cười nói, một lúc theo ta ra ngoài tìm cái thanh lâu, tìm một cái tiêu chí mỹ nhân ngủ đêm không trở về, dưới giường cho ngươi lưu một vị trí. Bất quá nhớ tới tìm cây bông ngăn chặn lốt hai.
Bộp một tiếng, Hoàng Trung Thành đẩy cửa mà đi.
Trần Hy lạnh lùng cười cợt, hoàng gia người nhanh như vậy liền đi ra, không hẳn thật sự chính là chịu An Dương Vương sai khiến. Từ tấn công Mãn Thiên Tông đến xem, hoàng gia chính là một cái dễ kích động gia tộc. Vì lẽ đó Trần Hy suy đoán, hoàng gia ở 36 thánh đường tướng quân bên trong thực lực hẳn là yếu nhất. Chỉ có yếu nhất cái kia, mới sẽ tại mọi thời khắc đều muốn biểu hiện mình chủ yếu tính. Vì lẽ đó từ vừa mới bắt đầu Trần Hy đối với hoàng gia người liền không chuẩn bị có quan hệ gì. Một cái nóng lòng ở An Dương Vương trước mặt biểu hiện gia tộc của chính mình, hơn nửa đã nằm ở một loại nào đó nguy cơ bên trong. Chân chính thực lực mạnh mẽ, tỷ như Thần Tỷ, tỷ như Quang gia, tỷ như Tử Tăng gia, những đại gia tộc này là không sẽ chủ động đi đứng thành hàng, bọn họ chỉ cần lặng lặng chờ đợi kết quả cuối cùng. Thực lực nhỏ yếu gia tộc mới sẽ vội vã đối với nào đó một người tuyên thệ cống hiến cho, mà như Tử Tăng gia tộc như vậy, căn bản không nhất thiết phải thế. Thực lực nhược gia tộc là muốn ở đại thế bên trong mau chóng tìm đúng phương hướng, sau đó mượn đại thế quật khởi. Tử Tăng gia tộc, bất kể là ai trở thành tân thánh hoàng, vẫn như cũ sẽ đối với hắn đặc biệt coi trọng. Nghĩ tới đây, Trần Hy bỗng nhiên nghĩ đến cái kia dịu dàng như nước Tử Tang tiểu đóa. Quan liệt nói, chúng ta như vậy xuất thân người, từ lúc vừa ra đời chính là đi tới một thứ. Theo tuổi càng lúc càng lớn, đối với thứ này khát vọng cũng là càng mãnh liệt. Nhưng là khi chúng ta tuổi đến liền khát vọng đều không cho phép có lúc, chúng ta sẽ biến thành lúc trước chính mình chán ghét loại người như vậy. Thứ này gọi là tự do. Tử Tang tiểu đóa, từ lúc vừa ra đời sẽ không có tự do. Nhìn Hoàng Trung Thành đi ra tiểu đường khẩu sân, Trần Hy trở về phòng khoanh chân ngồi xuống đến. Trấn Tả, công pháp có thể mang thiên địa nguyên khí rèn luyện về vì là thủy khí, cũng có thể mang tu vi lực lượng rèn luyện vì là thủy khí. Chính là công pháp diệu nghĩa vị trí, mặc kệ công pháp là dùng cho tu hành vẫn là đối địch, đều cực kỳ hữu hiệu. Trần Hy ở tiến vào Linh Sơn cảnh sau khi chính mình ngộ đạo một cái biến thái cực điểm công pháp, chính là căn cứ vào Trấn Tả. Cái này sát chiêu hiện tại Trần Hy vẫn không có triệt để thôi diễn thành thục, vì lẽ đó hắn cần thời gian mau chóng nắm giữ. Một khi cái này sát chiêu triệt để sau khi thành công, Trần Hy có lòng tin ở không triệu hoán Đẳng Nhi phân thân tình huống dưới cũng có thể cùng Trần Thiên Cực một trận chiến. Trần Thiên Cực cùng Khâu Tân An đều nương nhờ vào Bình Giang Vương, mà Bình Giang Vương biết hắn cùng Liễu Tẩy Trần sự, 7-8 phần 10 chính là Khâu Tân An cùng Trần Thiên Cực nói ra. Nếu như Bình Giang Vương dự định phái người diệt trừ Trần Hy, như vậy có khả năng nhất đến động thủ cũng là hai người kia. Lấy Khâu Tân An tâm cơ, nhất định sẽ xui khiến Trần Thiên Cực đến ra tay. Khâu Tân An không làm rõ được Trần Hy hiện tại ở chấp ám pháp ti là nằm ở địa vị gì, sau lưng có hay không có gì không bình thường thế lực, vì lẽ đó hắn tuyệt đối sẽ không chính mình tùy tiện ra tay. Nếu như Khâu Tân An đầy đủ thông minh, sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đem Trần Địa Cực tử quy về Trần Hy trên thân. Dù cho hắn không có chứng cứ, cũng sẽ bịa đặt ra một ít chứng cứ đến. Trần Hy khoanh chân ngồi xong sau khi, để cho mình tiến vào loại kia không minh trạng thái, lặng lặng vận chuyển Trấn Tả công pháp. Trước hắn ẩn giấu tu vi của chính mình, là đem phần lớn linh sơn cảnh tu vi đều bỏ vào trong cơ thể cái kia rất nhỏ không gian bên trong. Cứ như vậy, mặc dù là mạnh mẽ người tu hành cũng khó có thể phát hiện hắn thực lực chân thật. Hắn giết Cao Đường ngày ấy, Cao Đường lấy đao ấn dẫn đao sơn. Trần Hy đem cánh tay trái mảnh che tay phóng to trốn ở mảnh che tay bên dưới thời điểm, chính là đem toàn bộ tu vi đều giấu vào không gian trong cơ thể. Vì lẽ đó, liền ngay cả Liễu gia cái kia tu vi kinh người lao phụ đều không có tra xét đến một chút xíu dị thường, cũng chính vì như thế, Trần Hy mới giấu giếm được Cao Đường. Không gian trong cơ thể phát hiện, đối với Trần Hy tới nói có giúp đỡ cực lớn. Tuy rằng ở đạt đến động tàng cảnh trước, không cách nào phát huy không gian này năng lực, cũng không thể cảm ngộ ra không gian này diệu nghĩa, thế nhưng không gian có thể để cho Trần Hy đem tu vi lực lượng tạm thời tổn trữ, hơn nữa chính là bởi vì như vậy hắn mới nghĩ đến cái kia sát chiêu. Lúc trước hắn áp chế phá cảnh thời điểm, là đem huyền nguyên chuyển đến thanh mục kiếm bên trong. Mà huyền nguyên ở thanh mục kiếm bên trong được tinh luyện, cuối cùng chỉ còn dư lại một giọt. Cũng hành, Trấn Tả, công pháp có thể làm được điểm này. Như vậy, nếu như đem ba giọt huyết sức mạnh lấy, Trấn Tả, công pháp cũng hành, có hay không cũng có thể phát huy tác dụng gì? Trước đó, Trần Hy đem ba giọt huyết sức mạnh đưa vào không gian trong cơ thể. Ba giọt huyết ban đầu chính là nấp trong không gian bên trong, phong ấn Trần Hy linh hồn. Liền nói rõ, ba giọt huyết đã thích ứng Trần Hy trong cơ thể không gian. Nếu như cũng hành, Trấn Tả, công pháp có thể mang ba giọt huyết bên trong phong ấn sức mạnh tinh luyện đi ra, ngưng tụ với một điểm, sau đó tồn với không gian trong cơ thể bên trong. Trần Hy trong đầu dòng suy nghĩ rất rõ ràng, đón lấy chính là lần lượt thử nghiệm. Không thể không nói chính là, khi tu vi đến Linh Sơn cảnh sau khi Trần Hy mới phát hiện, hiện tại cảnh giới tăng lên quả thực quá khó. Nếu như cùng phá hư cảnh làm cái so sánh, phá hư cảnh mỗi một cái cảnh giới nhỏ tăng lên cần tu vi lực lượng là một thùng nước nhiều như vậy Linh Sơn cảnh mỗi một cái cảnh giới nhỏ tăng lên cần tu vi lực lượng tối thiểu là một tòa hồ nhỏ. Đến độ cao này sau khi Trần Hy mới rõ ràng, chính mình lúc trước giết Triệu Vô Kính thời điểm là nguy hiểm cỡ nào. Nếu như Triệu Vô Kính nghĩ đến Trần Hy lại dám lấy phá hư cảnh tu vi chủ động tiến công, Trần Hy vào lúc ấy khả năng cũng đã chết rồi. Dù cho Triệu Vô Kính chỉ là Linh Sơn sơ kỳ, sức mạnh của hắn cũng căn bản không phải ngay lúc đó Trần Hy có thể chống lại. Nếu như không có linh lôi, hậu quả có thể tưởng tượng được. Bất quá cũng chính vì như thế, Trần Hy đại khái cũng đoán được Linh Sơn cảnh mỗi một cái cảnh giới nhỏ trong lúc đó thực lực chênh lệch. Hắn suy đoán, Trần Đinh Dương cùng Cao Thanh Thụ hai người tu vi đại khái ở Linh Sơn cảnh tam phẩm khoảng chừng, cùng Trần Thiên Cực không phân cao thấp, nhưng tuyệt đối đều không phải là đối thủ của Khâu Tân An. Linh Sơn cảnh tam phẩm Cao Thanh Thụ làm được pháp khí, liền có thể đánh giết Linh Sơn cảnh nhất phẩm sơ kỳ Triệu Vô Kính. Như vậy nếu như là Quắc Nô làm ra đến linh lôi đây, Trần Hy từng thấy Quắc Nô ra tay, so với Cao Thanh Thụ cùng Trần Đinh Dương phải cường đại nhiều lắm. Trần Hy đem mình nhận thức những này Linh Sơn cảnh người tu hành thực lực làm một cái xếp hạng, thấp nhất chính là Triệu Vô Kính, sau đó là Trần Địa Cực, Trần Thiên Cực, Cao Thanh Thụ, Trần Đinh Dương hẳn là đều ở gần như một cấp độ trên, Tam Thiên Hoan thực lực thoáng mạnh hơn một chút, ở Linh Sơn cảnh tam phẩm đỉnh cao hoặc là tứ phẩm sơ kỳ. Khâu Tân An so với bốn người bọn họ đều mạnh hơn, tối không ăn thua cũng ở Linh Sơn tứ phẩm thậm chí ngũ phẩm. Đương nhiên, cũng có thể càng mạnh hơn. Có thể trở thành là Mãn Thiên Tông nội tông tông chủ, tuyệt đối không phải bình thường. Trần Hy hiện tại chỉ là Linh Sơn cảnh sơ kỳ, Trần Thiên Cực so với hắn ít nhất phải cao hai cái cảnh giới. Linh Sơn cảnh mỗi một cảnh giới sự chênh lệch, có thể dùng hồng câu hai chữ để hình dung. Vì lẽ đó Trần Hy tự nói với mình nhất định phải đưa cái này sát chiêu luyện được, sau đó phối hợp, Trấn Tả, công pháp, hơn nữa được, chấp tranh, giáp, miễn cưỡng có sức đánh một trận. Thế nhưng dù vậy, Trần Hy cũng không có phải giết Trần Thiên Cực nắm, dù sao cảnh giới sự chênh lệch quá lớn. Tu hành một quãng thời gian rất dài sau khi, Trần Hy từ loại kia không minh trạng thái bên trong đi ra. Hắn thoáng nghỉ ngơi một lúc, lấy ra thanh mục kiếm tìm một khối sạch sẽ bối nhẹ nhàng lau chùi. Cho đến bây giờ, dù cho là Trần Hy đến Linh Sơn cảnh cũng không cách nào đem thanh mục kiếm vi lực triệt để phát huy được. Chỉ nhìn từ điểm này, lúc trước Lệ Lan Phong sự mạnh mẽ của tu vị liền có thể thấy được chút ít. Trần Hy rất rõ ràng, sở dĩ thanh mục kiếm cũng không có biểu hiện ra thần khí nên có uy lực, cũng không phải thanh mục kiếm không đủ cường mà là chính mình không đủ cường. Trần Hy bây giờ có thể phát huy, chỉ có điều là thanh mục kiếm cơ bản nhất năng lực mà thôi. Trần Hy suy đoán, thần khí hẳn là có một cái khởi động năng lực giới hạn, khi tu vi của chính mình đạt đến mức nhất định thời điểm, mới có thể phát hiện thần khí năng lực. Theo thực lực càng ngày càng mạnh, thần khí năng lực mới có thể từng bước phát huy được. Thanh mục kiếm không chỉ là Côn Luân thần mục tinh túy nhất một cái cảnh, trong đó còn có Lệ Lan Phong năm đó sử dụng thần kiếm Bàn Long. Lệ Lan Phong xa phó núi Côn Luân thời điểm, chính là lấy Bàn Long kiếm chặt đứt thần mục. Vì lẽ đó thanh mục kiếm chính là thần khí bên trong thần khí, muốn để thanh mục kiếm phát huy ra uy lực, Trần Hy tu vi còn thiếu rất nhiều. Nâng một cái đơn giản nhất ví dụ, Trần Hy hiện tại là 15 cấp layer, thế nhưng thanh mục kiếm là 100 cấp trang bị. Trần Hy chính mình rất rõ ràng những này, vì lẽ đó không có thất vọng. Huống hồ, thanh mục kiếm mang cho sự giúp đỡ của hắn đã cực kỳ cự lớn. Trần Hy sở dĩ lấy ra thanh mục kiếm, là bởi vì hiện tại thanh mục kiếm đối với hắn mà nói là một cái nguy hiểm lợi dẫn. Một khi chấp ám pháp ti biết hắn thanh mục kiếm chính là Côn Luân thần mục một phần, vì cứu lại đại sở thánh hoàng, cái kia thần bí thủ tọa nhất định sẽ ra tay cướp giật. Làm sao mới có thể bảo vệ thanh mục kiếm? Trần Hy suy nghĩ rất lâu cũng không nghĩ tới một biện pháp hay. May là hiện tại thanh mục kiếm vẫn không có thể hiện ra thần khí năng lực. Nhìn sắc trời đã gần đen, Trần Hy rời đi chấp ám pháp ti. Trong màn đêm, một thân hắc bảo Trần Hy mang tới hắn, chấp tranh, dịa giáp, hắc ám phán quyết, lại một lần nữa đi vào hắc ám. Quan liệt thực ở không nghĩ tới, Trần Hy lại như thế gọn gàng dứt khoát tìm đến mình. Hắn nhìn một chút hạ nhân đưa tới danh thiếp, không nhịn được lắc đầu cười khổ. Lấy Trần Hy thân phận bây giờ, đến quan gia xác thực sẽ không liền môn đều không vào được. Nhưng là người này lại không có chút nào kiêng kỵ hắn ra tay với quan trạch sự, lẽ nào hắn thật sự cho rằng quan gia vĩnh viễn không tra được chân tướng? Quan liệt bước nhanh đi ra khỏi phòng, ra sân liền nhìn thấy Trần Hy chắp tay đứng ở Huyền Không đảo một bên đang xem thiên xu thành cảnh đêm. Không thể không nói, từ trời cao nhìn xuống, thiên xu thành thật sự mỹ đến cực hạn. Nếu như là ban ngày từ góc độ này nhìn xuống, có lẽ sẽ càng thêm bao la. Ngươi là đến thử xem chính mình còn có thể sống bao lâu sao? Quan liệt cười hỏi một câu. Trần Hy xoay người, khi quan liệt nhìn thấy Trần Hy trên mặt tấm kia diện giáp thời điểm sợ hết hồn, ngươi mang chính là món đồ gì? Trần Hy đi tới quan liệt bên người, nhẹ giọng nói, làm thần ti từ trước tới nay còn trẻ nhất bách tước, ta vẫn có cần phải duy trì một điểm thần bí tốt. Rất nhiều người gặp Trần Hy mặt, thế nhưng ta không hy vọng quá nhiều người biết bản bách tước đại nhân mặt là cái gì mơ hồ dạng. Quan liệt lườm hắn một cái, như thế trắng trợn tìm tới đến, ngươi đến cùng muốn làm gì? Xin ngươi hỗ trợ. Trần Hy nhẹ giọng lại nói, ta muốn lấy được một điểm liên quan với Tử Tang gia tộc tin tức. Cái gì? Ngươi cùng Tử Tang tiểu đoá quan hệ hẳn là rất tốt, ta nghĩ biết nàng cái kia, nhất mạch luân hồi, là chuyện gì xảy ra? Ngươi đột nhiên hỏi cái này làm gì? Bởi vì Liêu Tẩy Trần nói, nàng muốn làm nhất chính là giúp Tử Tang tiểu đoá được tự do. Nghe được câu này, quan liệt sắc mặt không nhịn được hơi đổi một chút, sau đó cực trịnh trọng thật lòng nói với Trần Hy, ta nhất định phải nói cho ngươi một chuyện, ngươi đã từng khiêu khích quá hoàng gia người, khiêu khích quá Liêu gia người, cũng coi như khiêu khích ta quan gia. Thế nhưng ngươi tuyệt đối không nên đi trêu chọc Tử Tang gia. Nếu như ngươi dám như vậy làm, không ai có thể cứu ngươi. Chương 187, thiêu thân lao đầu vào lửa. Quan liệt quận lại chân ngồi ở trên cỏ nhìn Huyền Không đảo phía dưới bóng đêm, ngữ khí đặc biệt nghiêm nghị. Liêu Tẩy Trần có ý nghĩ này không phải một năm hai năm, toàn bộ Thiên Xu thành tầng thứ này người đều biết nàng cùng Tử Tang tiểu đoá tình cùng tỉ muội, nhưng là nhiều năm như vậy nàng có từng nghĩ được biện pháp gì cứu Tử Tang tiểu đoá? Hắn quay đầu nhìn về phía Trần Hy, ta biết phía trên thế giới này so với ngươi người thông minh không nhiều, thế nhưng thông minh có thể mức độ lớn nhất tăng lên năng lực, nhưng vẫn là không cách nào phá tan cái kia hạn mức tối đa. Liêu gia ở Thiên Xu thành thực lực xem như là trung thượng, Tử Tang gia ở Thiên Xu thành thực lực là nhất lưu. Chúng ta quan gia có cái được xưng thiên hạ đệ tam lão tổ tông, nhưng Tử Tang gia tộc vị lão tổ tông kia là nhà ta vị lão tổ tông này trong mắt tối thâm tàng bất lộ. Trần Hy gật gật đầu, ta sẽ không lô mãng, chẳng qua là cảm thấy hẳn là giúp nàng. Quan liệt lắc đầu, ngươi giúp nàng, giúp không tốt có thể sẽ hại nàng. Tầm mắt của hắn ở Trần Hy trên thân bách tước quan bảo trên quét một vòng, sau đó đem đề tài rời đi, nếu như không tốn thời gian dài, ngươi liền sẽ trở thành Thiên Xu thành bên trong một cái danh nhân. Chấp ám pháp tin nếu đem ngươi nâng lên đến, liền khẳng định có đạo lý. Ngươi sau đó khả năng liền không như thế tự do, ngươi mang mặt nạ của ngươi muốn làm cái gì hắc ám phán quyết, nhưng là khi ngươi mặc vào bách tước quan bảo một khắc đó, ngươi liền nhất định sẽ bị nhân đẩy lên trước đài. Không thể không nói, quan liệt như vậy xuất thân người, cân nhắc vấn đề góc độ rất không giống nhau. Trần Hy đem tầm mắt từ phía dưới cảnh đêm bên trong thu hồi lại, vì lẽ đó ta càng ngày càng yêu thích mang mặt nạ. Chấp ám pháp tin sẽ không vô duyên vô cớ làm như vậy, cũng sẽ không ở một cái vô dụng nhân thân trên lãng phí khí lực. Quan liệt hỏi, ngươi ý thức được chính mình muốn đối mặt cái gì sao? Trần Hy cười cợt, chấp ám pháp ti muốn đến trước đài đến. Quan liệt gật gật đầu, không sai. Trần Hy tiếp tục nói, ở ta trở lại chấp ám pháp ti tiếp nhận bách tước quan bảo một khắc đó, ta liền rõ ràng là tại sao. Trước lúc này ta còn không nghĩ ra. Thiên tước Vân Phi Giao đưa ra lý do là, ta để chấp ám pháp ti danh tiếng trở nên đẹp đẽ lên, dân chúng nhắc tới thần ti thời điểm sẽ tán một tiếng. Thế nhưng chấp ám pháp ti nếu như muốn cái tốt danh tiếng, mấy trăm năm trước cũng đã làm đẹp hơn.
Tại sao là hiện tại?
Hắn hỏi. Sau đó chính hắn trả lời, bởi vì đổi tới một cái thánh hoàng thay đổi đại cục diện, chấp ám pháp ti vẫn trong bóng tối, vẫn lấy nắm giữ hắc ám pháp tắc mà tự hào. Không thể phủ nhận sự, mấy trăm năm qua chấp ám pháp ti xác thực làm được điểm này. Thế nhưng hiện tại không giống nhau, chấp ám pháp ti muốn đem dư luận dẫn dắt lên. Chấp ám pháp ti thủ tọa hay là nhận ra được nguy cơ, bất kể là ai kế thừa thánh hoàng vị trí, cũng không thể như lao thánh hoàng như vậy đối với chấp ám pháp ti tín nhiệm không thể nghi ngờ, bởi vì tân thánh hoàng tuyệt đối sẽ nâng lên đến chung với sức mạnh của chính mình. Tân thánh hoàng sẽ xa lánh diệt trừ lúc trước cùng mình cạnh tranh người, cũng sẽ xa lánh diệt trừ chung với lao thánh hoàng người. Nhìn bề ngoài chấp ám pháp ti cùng quan gia như thế đều không có cần thiết đi tỏ thái độ đi đứng thành hàng, có thể trên thực tế chấp ám pháp ti tình cảnh đặc biệt vi diệu. Vào lúc này, thủ tọa biết nhất định phải thay đổi chấp ám pháp ti hình tượng. Hay là trước hắn không nghĩ tới một biện pháp hay, thế nhưng khi ta trong một đêm đem Tây Nam Hắc đạo thế lực san bằng sau khi, hắn tìm tới biện pháp. Hắn muốn cho càng nhiều người biết chấp ám pháp ti tồn tại, để càng nhiều người cho rằng chấp ám pháp ti là phía trên thế giới này công bình nhất cơ cấu quyền lực. Hắn muốn tạo dư luận, làm cho cả đại sở bách tính đều biết chấp ám pháp ti là cường lực nhất chấp pháp giả. Quan Liệt gật gật đầu, đúng, khi ta nghe nói ngươi bị đề bạt làm bách tức thời điểm, ta liền nghĩ tới chỗ này. Vì lẽ đó ta sẽ thay ngươi lo lắng, bởi vì ngươi có thể sẽ bị người đẩy ngã phía trước nhất. Trần Hy ừ một tiếng, ta cũng đoán được. Chấp ám pháp ti xưa nay ở âm u bên trong, muốn trong chớp mắt chuyển đến trước ngày đến, tất nhiên phải bị đến thế lực khắp nơi trở ngại. Đặc biệt là có hy vọng nhất kế thừa ngôi vị hoàng đế hai vị thánh hoàng tử, bọn họ đều tuyệt đối sẽ không hy vọng tên chấp ám pháp ti bị khắp thiên hạ nhân biết. Thủ tọa tự nhiên cũng biết lực cản lớn bao nhiêu, vì lẽ đó hắn nhất định sẽ lựa chọn một cái lực cản ít nhất biện pháp. Ta, Trần Hy chỉ chính mình, ta cho thủ tọa một cơ hội. Bởi vì ta diệt trừ Tây Nam trong xã hội đen to to nhỏ nhỏ bàn phái. Thế nhưng, Tây Nam bách tính không nhận thức chấp ám pháp ti quan bảo, vì sao lại như vậy nhanh thần ti hai chữ này liền truyền bá lên. Quan Liệt nói, bởi vì ở thần ti biết sau chuyện này, lập tức làm ra phản ứng. Thần ti thủ tọa chiếm được tin tức này, nhạy cảm nhận ra được đây là một cái không đáng chú ý nhưng tuyệt đối cơ hội rất tốt. Vì lẽ đó hắn lập tức khiến người ta bắt đầu phân tán tin tức, làm cho cả Tây Nam tất cả mọi người đều biết ngươi là chấp ám pháp ti phán quyết thân phận. Ùm. Trần Hy gật gật đầu, nếu như không có hậu trường giơ tay, tin tức này làm sao có khả năng trong một đêm liền truyền bá ra. Chấp ám pháp ti đang lợi dụng chuyện này, bọn họ khẳng định là trong thời gian ngắn nhất làm ra quyết định, sau đó sai lượng lớn nhân thủ bắt đầu phân tán tin tức này. Không chỉ là Tây Nam, thậm chí trong một đêm hầu như toàn bộ Thiên Xu thành đều biết chuyện này. Cố sự cũng bắt đầu thay đổi mùi vị. Chuyến lưu rộng nhất bản vốn là, thần ti phái ta tra rõ Tây Nam làm hại một phương hắc đạo thế lực, sau đó hạ lệnh diệt trừ. Ta là trọng điểm người kia, nhưng sau lưng ta thần ti mới là trọng điểm bên trong trọng điểm. Không chỉ là như vậy. Quan Liệt nói, thần ti còn ở giữa thế. Bình Giang Vương không phải định đem chỉnh đốn Tây Nam sự từ thần ti trong tay đoạt tới sao? Thần ti đơn giản đem chuyện này làm lớn, làm đến thiên hạ mọi người đều biết. Hiện tại mặc kệ Bình Giang Vương làm cái gì, mọi người nhớ kỹ cũng chỉ có thể là thần ti diệt trừ Tây Nam hắc đạo. Vì lẽ đó Bình Giang Vương đã thua một chiêu, thua rất triệt để. Trần Hy nói, đây là bước thứ nhất, làm cho cả Thiên Xu thành người đều biết, rõ ràng mối họa là thần ti làm, và Bình Giang Vương không hề có một chút quan hệ. Những kêu cầu xin đại sở thánh đình thành lập ngũ quân đô đốc phủ phạm nhân, cũng sẽ cho rằng đây là thần ti thiện ý, thần ti tiếng tăm trong lúc vô tình cũng đã đánh ra đi tới, không thể không nói thủ tọa chí mưu thật sự rất tốt. Quan Liệt nói, bước thứ hai, thần ti muốn chân chính từ lén lút xuất hiện ở bên ngoài, nhất định phải đẩy ra một cái chói mắt nhân vật, người này chính là ngươi. Ngươi là thần ti đánh ra đến tờ thứ nhất bài, để ngươi trở thành một chương danh thiếp, thần ti danh thiếp. Mọi người nhắc tới ngươi thời điểm, sẽ không tự chủ được nghĩ đến thần ti. Trần Hy thở phào một cái, đúng thế. Đẩy ra một minh tinh thức nhân vật, để khắp thiên hạ bắt đầu biết thần ti tồn tại. Minh tinh thức. Quan Liệt cười cợt, cái từ này dùng không sai. Đây chính là vì cái gì, chấp ám pháp ti sẽ trong chớp mắt đem Trần Hy để bạt lên duyên cớ. Cái này cũng là tại sao, Trần Hy một đêm giết hết hắc đạo thế lực sự sẽ truyền bá như vậy nhanh. Tất cả những thứ này, hậu trường rỗi tay đều là chấp ám pháp ti. Còn cái gì Trần Hy phát triển thần ti công nghĩa tên lý do, vốn là vô nghĩa. Cái này cũng là tại sao, Vân Phi Giao sẽ đem Tăng Thiên Hoan gạt ra khỏi chấp ám pháp ti duyên cớ. Vân Phi Giao tự nhiên biết Tăng Thiên Hoan đối với Trần Hy động sát nghiệm, cũng biết hắn cùng Quắc Nô trong lúc đó những kia chuyện xấu xa. Vì bảo vệ thần ti lập tức liền muốn đẩy ra minh tinh thức nhân vật, Vân Phi Giao nhất định phải đem Tăng Thiên Hoan lấy đi, nói không chắc còn có thể cảnh cáo Tăng Thiên Hoan không nên cử động Trần Hy. Đương nhiên, Quắc Nô bị điều đi đến những khác đương khẩu, khẳng định cũng là vị kia thủ tọa đại nhân ý tứ. Mục đích cùng xa lánh Tăng Thiên Hoan cho Trần Hy nhường chỗ ngồi như thế, là vì không cho Trần Hy chết. Hiện tại Trần Hy thành một cái rất then chốt người, không chỉ là một phương then chốt. An Dương Vương phái lão hòa thượng kia thấy Trần Hy, là bởi vì An Dương Vương đã biết Trần Hy có khắc chế Bình Giang Vương thủ hạ tà thể năng lực. Đối với An Dương Vương tới nói, Trần Hy tồn tại khả năng ngăn chặn Bình Giang Vương thần bí nhất thủ đoạn. Đối với thần ti tới nói, Trần Hy then chốt ở chỗ lấy chính hắn tiếng tăm đem thần ti mang tới trước đài. Trần Hy ở gặp Vân Phi Giao sau khi, thật giống có toàn bộ buổi chiều đều đang ngẩn người thẻ nhạt cực độ. Nhưng trên thực tế, hắn vẫn đang suy nghĩ mấu chốt trong đó. Hắn đi gặp A Miêu A Cẩu xem ra chỉ là muốn giải sầu nói chuyện phiếm, kỳ thực hắn là muốn để suy nghĩ của chính mình thả lỏng một ít, làm theo tự mình nghĩ đến hết thảy sự. Trần Hy người như vậy, không thể ở như vậy làm cho tâm thần người bất định thời khắc nguy hiểm không có việc gì. Quan liệt nói, vừa vặn xác minh Trần Hy suy đoán của chính mình. Ta có thể đoán được những này, là bởi vì ta vị trí cao hơn ngươi. Quan liệt nói, tuy rằng lời này khả năng nghe không hay lắm, thế nhưng sự thực. Ta mặc dù không muốn đi tiếp xúc cái gì, nhưng là lấy quan gia địa vị, ta bình thường tiếp xúc được sự xa không phải người bình thường có thể tiếp xúc. Mà ngươi không giống nhau, ngươi rõ ràng là bị cuốn vào, thế nhưng ngươi nhưng nhìn ra so với ta còn muốn thấu triệt. Trần Hy nhún nhún vai, việc quan hệ sự sống chết của chính mình, làm sao dám không nhìn thấu triệt. Quan liệt cười cợt, bất quá đối với ngươi tới nói không hẳn đều là chuyện xấu, chính vì như thế, tối thiểu thần ti sẽ không cho phép có người ở thành công trước giết ngươi. Mãi cho đến tác dụng của ngươi mất đi vị trí, thần ti đều sẽ nghĩ tất cả biện pháp bồi dưỡng ngươi, để bạc ngươi, để ngươi trở nên chói lóa mắt lên. Trần Hy cũng cười, không phải vậy ngươi cho rằng ta vì sao lại đột nhiên chạy đến tìm ngươi, hỏi ngươi liên quan với Tử Tang tiểu đoá sự. Quan liệt bỗng nhiên phản ứng lại, hắn sửng sốt một chút, khó mà tin nổi nhìn về phía Trần Hy, ngươi là phát hiện chính mình hiện tại tầm quan trọng, vì lẽ đó ngươi dự định lợi dụng người khác đối với ngươi coi trọng đến giúp Tử Tang tiểu đoá. Ngươi cảm thấy hiện tại rất nhiều người không hy vọng ngươi tử, vì lẽ đó ngươi thì có chính mình đi tìm tử sức lực. Trần Hy trả lời, chỉ là trước tiên cùng ngươi hỏi thăm một chút mà thôi, ta lại không thật sự đi làm cái gì. Quan liệt dùng sức lắc lắc đầu, ta dám đánh cuộc, coi như có thần ti ở sau lưng ngươi bảo vệ ngươi, ngươi chỉ cần dám đi đụng vào Tử Tang gia tộc vậy ngược vị trí, kết cục của ngươi vẫn là sẽ không tốt. Ngươi rất trọng yếu không giả, nhưng tuyệt đối không có trọng yếu đến để thần ti vì ngươi mà cùng Tử Tang gia tộc náo động đến không thể tách rời ra mức độ. Trần Hy sau này ngửa mặt lên, nằm ở trên cỏ, vì lẽ đó ta chỉ là ở làm bình chắc, nhìn chính mình có hay không có năng lực này đi làm. Ngươi không có. Quan liệt trả lời đặc biệt trực tiếp, lấy thân phận của ngươi bây giờ địa vị, ngươi căn bản khoảng chừng không là cái gì. Trần Hy ừ một tiếng, đúng đấy. Coi như ta ở trong lúc vô tình trở nên trọng yếu lên, có thể loại này trọng yếu là người khác nâng lên đến trọng yếu. Ta chỉ là vừa vặn xuất hiện ở như vậy một cái thời gian như vậy một vị trí, nếu như ta đi mạo hiểm, không khác nào thiêu thân lao đầu vào lửa. Đúng. Quan liệt gật đầu lia lịa. Trần Hy cười cợt, không nói cái gì nữa. Nhưng là, xem ra như là thiêu thân lao đầu vào lửa sự, hắn làm còn thiếu sao. Hắn trở về Thanh Châu Mãn Thiên Tông muốn tuần tra năm đó chân tướng cứu ra cha mẹ thời điểm, là thiêu thân lao đầu vào lửa. Hắn rời đi Mãn Thiên Tông đi tới Thiên Xu Thành muốn truy sát những linh sơn cảnh đó đại tu hành giả thời điểm, là thiêu thân lao đầu vào lửa. Hắn khiêu khích hoàng gia, khiêu khích Liêu gia, thậm chí cướp đi Bình Giang Vương vị hôn thê, là thiêu thân lao đầu vào lửa. Trần Hy xưa nay không cân nhắc có sợ hay không, chỉ cân nhắc có thể hay không. Chương 188, tạo thế giới. Quan liệt có thể nói cho Trần Hy, chỉ là một ít hắn bản thân biết liên quan với Tử Tang gia tộc sự. Làm đại sở thần bí nhất gia tộc một trong, Tử Tang gia tộc xưa nay đều làm cho người ta một loại cảm giác sâu không lường được. Mặc dù là quan gia, cũng không thể đi trêu chọc Tử Tang gia. Dùng quan liệt lời của mình để hình dung, quan gia mạnh hơn, cũng là lúc trước bị thần ti người đầu tiên nhận chức thủ tọa Ninh Phá phủ áp sát Thiên Xu thành. Mà Tử Tang gia trước lúc này đã ở Thiên Xu thành đặt chân hơn trăm năm. Nếu như không phải sau đó quan gia ra một cái quan tam, như vậy cùng cái khác tám môn cũng sẽ không khác nhau ở chỗ nào. Đừng quên, lúc trước Ninh Phá phủ một người liền để giang hồ chín môn mất hết thể diện. Ninh Phá phủ sau khi chấp ám pháp ti thủ tọa xưa nay đều duy trì thần bí biết điều tư thái, nhưng là cũng không ai dám nói sau đó thủ tọa chính là người yếu. Trần Hy ở trong màn đêm rời đi quan gia, hắn không biết chính là ngay khi hắn mới đi không lâu, phụ thân của quan liệt liền xuất hiện ở quan liệt bên người. Đây là một cái xem ra mang theo một luồng dáng vẻ thư sinh người đàn ông trung niên, trên thân bố ý tựa hồ có hơi không phù hợp thân phận của hắn. Trong tay hắn cầm một cuốn sách, đi tới quan liệt bên người thời điểm đem cuốn sách dùng eo mang một triển liền quải ở bên người. Treo ở hắn eo một bên khác chính là một cái hồ lô rượu, xem ra hẳn là đã dùng không ít năm tháng, ở bề ngoài đặc biệt bóng loáng. Bằng hữu ngươi? Hắn hỏi. Quan liệt gật gật đầu, bằng hữu ta. Phụ thân của quan liệt từ một tiếng, ngươi sinh ra ở quan gia, cho nên sẽ có rất nhiều bằng hữu. Thế nhưng ta vừa nãy hỏi, không phải ý này bằng hữu. Vì lẽ đó ta nghĩ hỏi một lần nữa, bằng hữu ngươi? Quan liệt thật lòng trả lời, bằng hữu ta. Phụ thân hắn cười cợt, giơ tay lên xoa xoa quan liệt đầu, rất tốt, con trai của ta đã học được kết bạn. Nếu ngươi cho rằng hắn là bằng hữu, như vậy liền tận lực duy trì trụ tình bạn. Ta nhớ kỹ phụ thân. Quan liệt cũng cười lên. Cha của hắn cùng hắn sóng vai đứng ở Huyền Không đảo một bên, một cao một thấp hai người đàn ông bóng người nhưng đều có vẻ vô cùng vĩ đại. Ta đã từng cũng có một chút bằng hữu, thế nhưng sau đó theo tuổi từ từ lớn lên, những người bạn này liền đều biến mất. Có thể chúng ta sẽ thường thường xuất hiện ở lẫn nhau trong trí nhớ, cũng rốt cuộc không thể trở lại lúc trước trắng trợn không kiêng rẻ. Phụ thân của quan liệt đứng chắp tay, xem hướng trời xa, có thể ngươi giống như ta cũng không thể thoát khỏi thân phận này mang đến ràng buộc, thế nhưng ta không hy vọng ngươi sau đó liền hồi ức đều không có. Khi ngươi đến ta cái tuổi này thời điểm khả năng mới sẽ hiểu, một số thời khắc có thể hồi ức một chuyện đều có vẻ như vậy đầy đủ quý giá. Quan liệt dùng sức gật đầu, phụ thân, nói một chút ngươi cùng ngày bằng hữu đi. Được. Cha của hắn trầm mặc một hồi, tựa hồ đang đem những kia xa xôi tên từ chính mình ký ức nơi sâu xa gọi trở về, đã từng chúng ta đều còn năm ngông cuồng vừa thôi thời điểm, cảm thấy thế giới đều là chúng ta. Chỉ cần chúng ta đồng ý mà lại có dũng khí đi thăm dò, chúng ta có thể đem thế giới hết thảy đỉnh cao đều leo một lần, đem hết thảy bí mật đều nhảy ra đến sái tắm nắng. Khi đó chúng ta có 7 người, còn rất tự cho là lấy cái tên. Gọi thiếu niên hội. Trần Hy cất bước ở trên đường cái thời điểm, qua đường người đều ở nhìn hắn. Thế nhưng tất cả mọi người đều ở cẩn thận từng ly từng tí một duy trì một cái khoảng cách, không dám dựa vào lại gần một ít. Hắn một đường đi, gặp phải đều là như vậy xa lạ nhưng cũng không căm thù ánh mắt. Rốt cục, khi một cái 6, 7 tuổi bé trai chỉ vào hắn gọi ra, xem, người kia có phải là chính là giết người xấu Hắc Ám Phán Quyết. Khi mọi người phát hiện Trần Hy bước chân tuy rằng dừng lại, nhưng lại nhưng không có biểu hiện ra một điểm lúc rét lạnh, bọn họ rốt cục yên lòng. Có người hướng Trần Hy vung vẩy một thoáng năm đấm, ngươi là một cái anh hùng. Mang theo mặt nạ Trần Hy quay đầu nhìn về phía người này hiển nhiên bị Trần Hy cụ sợ hết hồn. Nhưng là bọn họ nhận ra Trần Hy, cũng chính là Hắc Bảo mặt nạ. Vì lẽ đó hắn theo bản năng lui về sau một bước sau khi, lần thứ hai vung vẩy một thoáng năm đấm, ngươi có thể đem hết thảy ác nhân đều giết sao? Sau đó có không ít nhân theo hắn đồng thời hỏi, ngươi có thể đem hết thảy ác nhân đều giết sao? Trần Hy trầm mặc một hồi sau chậm rãi lắc lắc đầu, ta không thể. Đoàn người yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều có vẻ hơi thất vọng. Tuy rằng Hắc Ám Phán Quyết tên vừa chuyển khắp tòa này Thiên Xu Thành, nhưng là dân chúng đối với cái này thần bí anh hùng ký thác quá nhiều hy vọng. Nghe tới Trần Hy nói ta không thể thời điểm, bọn họ đều cảm thấy hy vọng này trở nên hơi u ám. Nhưng ta tận lực giết nhiều một ít. Trần Hy nói xong câu đó, cất bước tiếp tục hướng phía trước. Phía sau hắn, đoàn người làm lạnh một lúc sau lần thứ hai hoan hô lên, Hắc Ám Phán Quyết. Hắc Ám Phán Quyết. Hắc Ám Phán Quyết. Nghe những người này tiếng hoan hô, Trần Hy biết Chấp Ám Pháp Ti bắt đầu phát lực. Tận to lớn nhất nỗ lực cùng năng lực đi tuyên truyền Trần Hy, để Trần Hy bị càng ngày càng nhiều người biết. Thân Hắc Bảo, cái này diện giáp đều trở thành hắn tiêu chí. Có thể không lâu sau đó, tên Trần Hy có thể so với bất cứ người nào đều muốn vang dội. Bất luận vào lúc nào, một cái anh hùng đều sẽ để mọi người nhìn thấy hy vọng. Ngay khi Trần Hy đi qua đám người thời điểm, hắn nhìn thấy cách đó không xa lão hòa thượng kia ở rìa đường quay về hắn mỉm cười. Sau đó lão hòa thượng xoay người đi vào một cái hẻm nhỏ, Trần Hy sau khi suy nghĩ một chút đi theo. Lão hòa thượng bước tiến rất nhanh, cái hẻm nhỏ lại quá đen, vì lẽ đó Trần Hy cùng sau khi đi vào chỉ có thể nhìn thấy một cái nhàn nhạt cái bóng. Hắn đi tới ngõ nhỏ nơi sâu xa, nhìn thấy một cánh cửa. Cửa mở, bên trong tựa hồ có hào quang nhỏ yếu. Trần Hy đẩy cửa đi vào, nhìn thấy đầy sân thụ. Mỗi trên một cái cây đều mang theo rất nhiều nho nhỏ đèn lồng màu đỏ, cũng không ánh sáng bắn ra bốn phía, cũng không thể xua tan hắc ám, thậm chí có một chút quỷ dị cảm giác căm trầm. Thế nhưng không nghi ngờ chút nào chính là, những này đèn lồng màu đỏ xem ra thật sự rất đẹp. Lão hòa thượng đứng ở một thân cây dưới, chỉ thụ dưới bàn đá ghế đá. Toạ. Trần Hy đi tới, ở lão hòa thượng đối diện ngồi xuống. Đại hòa thượng lại là bởi vì bắt ăn cơm sự mà đến. Trần Hy hỏi. Lão hòa thượng lắc lắc đầu, lần này không hoàn toàn là, mà là có vị quý nhân muốn gặp ngươi. Thế nhưng ngươi cũng biết, quý nhân đều là muốn duy trì một ít nên có thần bí, vì lẽ đó ta cần đem ngươi mang tới một chỗ. Thế nhưng ta là cái hòa thượng không thể lừa người, ở dẫn ngươi đi trước muốn trưng cầu ngươi ý kiến, ngươi đi không? Trần Hy lắc đầu, không đi. Lão hòa thượng cười, hừm, ta trưng cầu xong, hiện tại dẫn ngươi đi. Trần Hy khẽ thở dài một cái, ngươi làm như vậy, Phật tổ có thể hay không hạ xuống thần phạt bổ ngươi? Lão hòa thượng lại lắc đầu, nếu như có Phật tổ, ta đã bị đánh thành tạt bã. Lần thứ nhất ta uống rượu sau khi, đem mình tàng ở trong sân động, tâm nói như vậy Phật tổ liền không nhìn thấy, năm đó ta 9 tuổi. Lần thứ nhất ta ăn thịt thời điểm, vẫn là ở bên trong hang núi kia, năm đó ta 9 tuổi khác một ngày. Ta 9 tuổi lẻ 3 thiên thời điểm, liền đem có thể phá giới hầu như đều phá, ngoại trừ hai cái. Một cái là sát giới, một cái là sát giới. Trần Hy gật gật đầu, không phải ngươi không nghĩ, là ngươi không thể. Lão hòa thượng cười cợt, không phải ta không nghĩ, là ta không thể. Nhưng là hiện tại ta là một cái cũng có thể phá sát giới cũng có thể phá sát giới hòa thượng, ngươi có sợ hay không? Sợ. Trần Hy trả lời. Lão hòa thượng ừ một tiếng, như vậy chúng ta có thể đi rồi, không phải vậy thật lãng phí ngươi sợ ta câu nói này. Hắn chỉ bàn đá, trên bàn đá có khắc đi ra bàn cờ, ngang dọc 19 đường, nhưng không có một con cờ. Trần Hy cúi đầu nhìn bàn cờ, phát hiện đường thẳng điều bắt đầu mơ hồ vặn vẹo lên. Chỉ chốc lát sau, bàn cờ tốt nhất như xuất hiện một cái vặn vẹo mặt người, há miệng ra, miệng của nó chính là một cái hố đen. Chờ Trần Hy sáng mắt lên thời điểm, hắn phát hiện mình đã không thể nhận ra ở nơi nào. Nơi này là một mảnh bạch, không có thứ gì. Trần Hy nhìn thấy, trừ mình ra cùng bên cạnh mình đại hòa thượng, nơi này thật giống như là một cái lớn vô cùng màu trắng chỉ trong hộp. Bốn phía đều là bạch, liền thành một khối. Ngẩng đầu nhìn là bạch, túi đầu xem là bạch. Xa xa ở gần, đều là bạch. Trần Hy cùng lão hòa thượng, thật giống như một tấm lớn vô biên trên tờ giấy trắng không đáng chú ý hai cái điểm đen nhỏ. Cảm thấy kỳ quái. Lão hòa thượng hỏi. Trần Hy hỏi ngược lại, ta không nên cảm thấy kỳ quái sao? Lão hòa thượng lại hỏi, ngươi muốn có cái gì? Đừng nóng vội trả lời ta, ngẫm lại ngươi thích hợp nhất ở nơi nào, cái này thích hợp chỉ chính là để ngươi cảm thấy rất thoải mái, hơn nữa để ngươi có thể phát huy ra sức mạnh lớn nhất của mình. Cái này thích hợp, không chỉ là xem ra thích hợp. Hắn cường điệu nhiều lần thích hợp hai chữ này, tựa hồ có cái gì thâm ý. Vì lẽ đó Trần Hy hỏi, ngươi có thể nói cho ta, tại sao muốn dẫn ta tới, tại sao hỏi ta thích hợp không thích hợp? Mà ta sau đó phải ở một cái ta cho rằng thích hợp trong hoàn cảnh làm gì? Cũng không thể. Lão hòa thượng lắc đầu sau có chút bất đắc dĩ nói, bởi vì ngươi muốn gặp một cái quý nhân, mà ngươi thấy cái này quý nhân tiền để chính là ngươi đáng giá bị hắn nhìn một lần. Ta duy nhất có thể nói cho ngươi chính là, ngươi có thể đem cái này cho rằng là một loại sát hạch, chỉ có ngươi thông qua mới có thể nhìn thấy vị này quý nhân. Trần Hy không cao hứng, nếu như ta không gặp đây.
Lão hòa thượng không cao hứng, như vậy ta có thể sẽ bị phạt.
Lão hòa thượng ý tứ là, ta sẽ bị phạt, vì lẽ đó ngươi cũng sẽ.
Trần Hy thở dài, tu vi mạnh, quả nhiên có thể tùy tiện chơi xấu.
Lão hòa thượng cười lên, khi ngươi mạnh hơn ta thời điểm, quá mức lại đến bắt nạt ta là được rồi.
Vì lẽ đó ngươi vẫn là mau nhanh ngẫm lại, ngươi muốn cái gì?
Trần Hy trầm mặc chỉ chốc lát sau nói rằng, ta muốn một mảnh xem ra rộng lớn vô biên thảo nguyên, trên thảo nguyên có một dòng sông nhỏ, sông nhỏ liên tiếp một tòa xem ra bích ba vô ngân hồ nhỏ. Xa xa có sơn, bên dưới ngọn núi có một loạt nhà gỗ trước có một cái phủ kín như mao nhung bình thường cỏ xanh dốc cao trên có một gốc cây rất đẹp đại thụ.
Lão hòa thượng hơi run run, tại sao ngươi muốn những này?
Trần Hy nói, ngươi còn sao?
Lão hòa thượng không lời nào để nói.
Hắn nhắm mắt lại, hai tay hợp thành chữ thập, như là ta nghe.
Thành tâm đệ tử lễ bái cúi đầu, vấn tiên tôn.
Nếu có chắc chắc đệ tử thành tâm lễ bái cầu tâm có mong muốn, ta Phật có hay không có thể như ước nguyện của hắn?
Phật hỏi, vì sao nguyện?
Đáp nói, việc quan hệ sinh tử.
Phật liền nói vừa quan sinh tử, liền cùng ước nguyện của hắn.
Có sơn.
Hắn chỉ về xa xa, xa xa màu trắng dần dần thối lui, xuất hiện một tòa như vậy mực giống như núi xa.
Có cỏ nguyên, có sông nhỏ, có hồ nước.
Bên cạnh ngọn núi có nhà gỗ trước có dốc cao trên có đại thụ.
Liền bốn phía màu trắng cũng bắt đầu rút đi, bầu trời xanh thẳm, thảo nguyên xa xưa.
Mênh mông vô bờ lục cùng mênh mông vô bờ lam ở tầm mắt nơi cực xa liên tiếp, cỏ dại thanh thanh, bích ba vô ngân, đều là Trần Hy đã từng nhìn thấy.
Tuy rằng những này cùng Trần Hy trong lòng suy nghĩ không giống nhau lắm, nhưng là hoàn cảnh cách biệt không có mấy.
Lão hòa thượng chậm rãi mở mắt ra, hỏi Trần Hy, ta như không giống làm ra đến một thế giới.
Trần Hy trả lời, ngươi mẹ gọi ngươi về nhà ăn cơm.
Lão hòa thượng sửng sốt, sau đó trắng Trần Hy một chút, hướng về trước chỉ nói, tối nên đến, muốn tới.
Liền xa xa xuất hiện một người, Trần Hy nhìn một chút phát hiện mình nhận thức người này.
Là trong lồng ngực ôm đao Thái Tiểu Đao.
Chương 189, Hồng Mang Trạm Bạch Nha.
Thế giới là Trần Hy suy nghĩ thế giới, nhưng này cái từ đằng xa mà đến Thái Tiểu Đao tựa hồ không nên xuất hiện ở bên trong thế giới này.
Nơi này thảo nguyên, núi xa, hồ nước, dòng sông đều cùng Thái Tiểu Đao không hề có một chút quan hệ.
Vì lẽ đó Thái Tiểu Đao xem ra liền như vậy trước mắt, như vậy không nên cảnh.
Hiện tại ngươi biết, quý nhân sát hoạch là cái gì chứ?
Lão hòa thượng mỉm cười lên, người này ngươi nên nhận thức đi, dù sao nhất đao đường là hủy ở trong tay ngươi.
Nguyên bản đây là một cái không đủ tư cách tiểu nhân vật, coi như là hắn liều mạng hướng về trên khiêu cũng không sẽ khiến cho chúng ta chú ý thế, nhưng hắn số may, ngươi hồi trước đánh giết Bình Giang Vương thủ hạ cái kia tà thể thời điểm, kỳ thực căn bản không có đem triệt để giết chết, có một tia khí tức trốn đi vào người này trong cơ thể, sau đó đồng hóa tu vi của người này lực lượng.
Nói cách khác, hắn hiện tại xem như là nửa cái tà thể.
Thế nhưng,
lão hòa thượng nói, gặp may đúng dịp, người này lại không có tiêu vong mà là cùng một tia khí tức dung hợp.
Ta tra xét qua tà thể khí tức, xác định cái này tà thể không có thân thể.
Mà Thái Tiểu Đao hiện tại thành cơ thể hắn, vì lẽ đó tà thể so với ngươi gặp phải tà thể thời điểm còn cường đại hơn chút.
Trần Hy con mắt hơi híp, không nhịn được còn nói câu kia, quả đất tròn.
Lão hòa thượng cười cợt, ta khá là yêu thích người bình thường, cho nên mới phải dựa theo ngươi suy nghĩ đến bố trí thế giới này.
Dù như thế nào, ta có thể giúp ngươi đã làm được.
Đón lấy liền xem ngươi có thể hay không giết hắn, hay là bị hắn giết chết.
Ta biết các ngươi chấp ám pháp ti gần nhất muốn đem ngươi nâng lên đến, thế nhưng không trở ngại ngươi chết.
Bởi vì nếu như ngươi chết, 7-8 phần 10 là Bình Giang Vương phái nhân đã hạ thủ. Không phải sao?
Trần Hy gật gật đầu, nguyên lai phía trên thế giới này, cũng không phải hết thảy hòa thượng cũng có thể yêu.
Lão hòa thượng biết hắn chỉ chính là cái gì, ta đã từng đi qua Thất Dương Cốc Thiền Tông, đã từng cùng người ở đó từng có giao du.
Không nghi ngờ chút nào, Thất Dương Cốc Thiền Tông là thuần túy nhất Thiền Tông.
Nhưng cũng chính bởi vì vậy, Thất Dương Cốc Thiền Tông đến hiện tại cũng chưa từng xuất hiện một cái cao thủ tuyệt đỉnh.
Bọn họ đem hết thảy tinh lực đều dùng ở tham thiền đạt tọa, mà không phải tu hành.
Trần Hy liếc mắt nhìn hắn, ngươi sai rồi, bọn họ mới là tu hành.
Lão hòa thượng không có cãi lại cái gì, xoay người đi tới một bên khoanh chân ngồi xuống đến, ta lại ở chỗ này nhìn các ngươi, nếu như ngươi thắng, ta dẫn ngươi đi thấy quý nhân.
Nếu như ngươi thua rồi, ta đem thi thể của ngươi đổi về chấp ám pháp ti cửa, sau đó lưu lại điểm dấu vết gì, mặc kệ làm sao cha đều sẽ tra được Bình Giang Vương bên kia đi.
Trần Hy không tiếp tục nói nữa, mà là nhìn về phía đã đi tới cách đó không xa Thái Tiểu Đao.
Thái Tiểu Đao cũng ở nhìn hắn.
Vốn là ta còn hẳn là cảm tạ ngươi, nếu như không phải ngươi giết Trịnh ca ta cũng không có cách nào làm nhất đao đường đại đương gia. Nhưng là ngay khi trước đây không lâu có người nói cho ta, ngươi trong một đêm đem nhất đao đường san thành bình địa.
Nói cách khác, ta mất đi đồ vật của ta.
Thái Tiểu Đao nhìn một chút trong lồng ngực của mình đao, sau đó bỗng nhiên đem cây đao kia ném ở một bên, ta tuy rằng không biết phát sinh cái gì, thế nhưng cũng có thể đoán được hiện tại ngươi ta đều là người khác bình bên trong dế.
Người khác nắm sợi lông mao thảo đùa ngươi ta, sau đó xem ngươi ta ai đem ai cắn chết.
Trần Hy cười cợt, hình dung không sai.
Thái Tiểu Đao gật gật đầu, ta không muốn làm người khác đồ chơi không muốn làm dế, nhưng ta càng không muốn chết.
Trần Hy làm một cái thủ hiệu mời, nếu như ngày đó ngươi cảm giác mình có thể giết ta, cũng sớm đã ra tay rồi.
Vì lẽ đó tuyệt đối không nên nói cái gì nữa lý do.
Ngươi giết Trịnh ca toàn ra, giết tiết đoạn thời điểm nói vậy cũng không có trước tiên giải thích cái gì đi.
Ngươi tốt thật phiền phức a.
Thái Tiểu Đao thở dài, làm người tốt quá mệt mỏi, ngươi xem ngươi, rõ ràng là ngươi giết Trịnh ca, sau đó mới là ta giết Trịnh ca toàn ra. nếu như không nên nói hai ta ai hơn như người tốt, hẳn là ta mới đúng vậy. Ngươi giết Trịnh ca, Trịnh ca gia quyến chính là cô nhi quả phụ, nhiều thê thảm. Coi như ta không ra tay cũng sẽ có khác biệt nhân muốn ra tay, đâu còn không là đại đường chủ vị trí. Vì lẽ đó ngươi quá tàn nhẫn, để Trịnh ca gia quyến đối mặt những kia gian nan. Mà ta không phải, ta giết bọn họ, là đưa bọn họ đi cùng Trịnh ca đoàn tụ, đây là chuyện tốt. Nhưng ta từ không cho là ta là người tốt, cũng không có lớn như vậy gánh nặng trong lòng. Hắn chỉ Trần Hy, mà ngươi không giống nhau, ngươi giết người cũng không ít, nhưng là ngươi luôn cảm giác mình là người tốt. Trịnh ca tử ở trong tay ngươi, hiện tại ngươi lại muốn đại biểu Trịnh ca một nhà hướng ta thảo muốn cái gì? Thật buồn cười. Trần Hy cười lên, ngươi sai rồi, ta không phải muốn thế Trịnh ca một nhà cùng ngươi thảo muốn cái gì, ta cũng chưa từng có nghĩ tới mình là một người tốt. Ta đã nói với ngươi những kia, chỉ là muốn hỏi ngươi. Ngươi chuẩn bị kỹ càng đi gặp Trịnh ca sao? Thái tiểu đao làm mất đi đao. Hắn mở hai tay ra, hai cái tay hướng về trước bình thân. Trên người hắn cũng không có nha như vậy hắc bào thùng thình, hắn cũng không phải một cái hư thể. Thế nhưng trong lòng bàn tay của hắn chậm rãi xuất hiện một cái hố đen, trong hắc động có màu trắng xương mù xoay quanh. Một giây sau, xương trắng từ hai tay của hắn trong lòng bàn tay dâng lên mà ra, thật giống như tay của hắn đã biến thành suối phun. Xương trắng xuất hiện ở hiện sau khi lập tức biến hóa, đã biến thành hai cái bạch nha. Bên trái bạch nha xem ra là thực thể hóa, cùng Thái tiểu đao một màn như thế thân cao tướng mạo. Bên phải bạch nha là hư thể, áo bào trắng bên trong trống rỗng chỉ có xương mù. Tựa hồ vẫn là bài cũ lộ. Nay cùng hắc nha biến ảo ra hắc báo không hề khác gì nhau, đều là một hư một thực. Thế nhưng Trần Hy vẻ mặt nhưng nghiêm nghị lên, bởi vì hắn phát hiện hai người này bạch nha tựa hồ có hơi quỷ dị. Thái tiểu đao cười gằn, loại này ta nghĩ đánh ngươi còn vừa vặn là đang giúp người nào báo thù, cảm giác thực sự là quá sảng khoái. Ngươi nói ta như vậy bị trời cao chăm sóc người, đặt ở bất luận cái nào cố sự bên trong đều hẳn là hoàn toàn xứng đáng nhân vật chính có đúng hay không? Tuy tuy tiện tiện liền có thể được sức mạnh mạnh mẽ, liền chính ta đều cảm thấy ta hẳn là đi làm thánh hoàng mới đúng. Tay của hắn hơi động, thực thể bạch nha lập tức vọt tới. Thực thể bạch nha trong tay xuất hiện một thanh khổng lồ liêm đao chui không phải rất dài, thế nhưng liêm đao hầu như so với thân thể của nó càng lớn hơn gấp đôi. Chạy trốn trong lúc đó, thật giống như nó giơ một cái thê bạch trăng lưới liềm như thế. Mà ở thực thể bạch nha xông lại thời điểm, hư thể bạch nha nhưng không nhúc nhích nhìn Trần Hy. Tuy rằng nó chỉ là hư thể, con mắt chỉ là hai đám lục hỏa, có thể cặp mắt kia sát sát thực thực nhìn chằm chằm Trần Hy. To lớn liêm đao hơi đảo qua một chút, Trần Hy về phía trước khom lưng đem liêm đao để đi qua. Liêm đao mang ra đến phong đem Trần Hy tóc đen thổi bay, có một cái sợi tóc bị sắc bén liêm đao chặt đứt. Sợi tóc chậm rãi bay xuống, mà liền đang tung bay thời điểm, Trần Hy đã ra 16 quyền. Trần Hy khom lưng, sau đó thân thể bốn một cái, chân trái vì là chống đỡ điểm thân thể xoay chuyển lại đây, vốn là mặt hướng trong nháy mắt tiếp theo biến thành mặt hướng trên, sau đó ở xoay người đồng thời hữu quyền đột nhiên hướng lên trên kích đánh ra ngoài. Trong nháy mắt, mảnh che tay ảnh hưởng, cánh tay của hắn cấp tốc lớn lên. Khoảng cách này cái tốc độ này, thực thể bạch nha căn bản là không tránh thoát. Dâm một tiếng, hữu quyền mạnh mẽ nện ở bạch nha hàm dưới trên, đem đánh ngửa về đằng sau phiên. Trần Hy giơ cao thân thể đồng thời cánh tay trái hướng phía dưới đập một cái, cánh tay tầng tầng nện ở bạch nha ngực đem nạm tiến vào mặt đất bên trong, sau đó Trần Hy lại xuất liên tục 14 quyền, từng cú đấm thấu thịt. 14 quyền hạ xuống, mỗi một dưới đều đem bạch nha thân thể đập cho hướng lên trên chiếc khấu, từng quyền, như mãnh hán nổi trống. Nhưng là, thực thể bạch nha thật giống như Trần Hy đối mặt quá thực thể hắc báo như thế, đã trúng 16 quyền sau khi lại không có bị đánh nát. Liêu Thụy Trần đang đối mặt hắc nha thời điểm, dễ như ăn cháo dùng Lưu Vân Hồng tụ chém hai con thực thể hắc báo. Lấy Trần Hy nhảy vào linh sơn cảnh tu vi, cũng có thể làm được. Nhưng là bạch nha sức mạnh xa không phải hắc nha có thể so với, hơn nữa Trần Hy không muốn vào lúc này lấy ra đến thanh một kiếm. Cái này lão hòa thượng không phải phàm nhân, Trần Hy lo lắng hắn nhìn ra thanh một kiếm phi phàm chỗ. Bạch nha trong tay to lớn liêm đao vung lên, chặn ngang chém về phía Trần Hy. Trần Hy hướng lên trên nhảy một cái, mũi chân ở liêm đao trên điểm một cái bay lên trời. Ngay vào lúc này, hư thể bạch nha động. Nó tựa hồ là nhìn chúng rồi Trần Hy vận hành phương hướng, sau đó đột nhiên biến mất. Chớp mắt sau khi biến mất, bạch nha xuất hiện ở Trần Hy trước mặt. Hiển nhiên Thái tiểu đao biến ảo ra đến bạch nha có Trần Hy đánh bại cái kia bạch nha tất cả năng lực, loại này di động trong nháy mắt sắc thực khiến người ta khó mà phòng bị. Hư thể bạch nha có thể xuyên qua hư không. Trần Hy mới bay lên trời, bạch nha liền xuất hiện ở trước mặt, sau đó đột nhiên hé miệng. Nó xương trắng hình thành trên mặt nứt ra rồi một cái lỗ hổng, sau đó cấp tốc lớn lên. Lớn đến đầu của nó đều giống như muốn bẻ gãy như thế, trong miệng xuất hiện một luồng kịch liệt sức hút, thẳng đến Trần Hy linh hồn. Trần Hy về phía sau một ngửa đầu, trong lòng bàn tay loại kia bắt nguồn từ với ba dọn huyết phong ấn lực lượng dâng trào mà ra. To lớn tu vi lực lượng trực tiếp đánh vào hư thể bạch nha trên lồng ngực, hư thể bạch nha thân thể lập tức trở nên hơi cứng ngắc. Loại sức mạnh này, tựa hồ đối với thể linh hồn cực kỳ hữu hiệu. Nhưng vào lúc này, thực thể bạch nha nhảy lên một cái. To lớn liêm đao vung vẩy lại đây thẳng đến Trần Hy hai chân, Trần Hy không thể không làm ra ứng đối, thân thể lộn một vòng tay ở liêm đao trên vỗ một cái mượn lực hướng về một bên bay ra đi. Sau đó cánh tay phải cấp tốc lớn lên, một quyền nện ở thực thể bạch nha trên đầu. Trần Hy về phía sau xê dịch, sau đó nhắm lại mắt trái. Xuyên thấu qua diện giáp mắt phải vị trí màu đỏ tinh thạch, Trần Hy thấy rõ ràng thực thể bạch nha thân thể. Thế nhưng, hắn phát hiện thực thể bạch nha trong cơ thể căn bản không có tu vi lực lượng lưu động. Bốn cái phai mở hồng tuyến phân biệt quấn quanh ở thực thể bạch nha tứ chi trên, mà hồng tuyến một đầu khác trong tay Thái tiểu đao. Thực thể bạch nha thật giống như thái tiểu đao để tuyến con rối. Mà hư thể Bạch Nha trong nháy mắt này tránh thoát phong ấn đó sức mạnh, loáng một cái sau khi lần nữa biến mất. Dưới một rượu, nó xuất hiện sau lưng Trần Hy, lần thứ hai hé miệng đột nhiên hút một cái. Tọa ở phía xa lão hòa thượng thấy rất rõ ràng, Trần Hy linh hồn từ thân thể của hắn trên lưng cơ hồ bị lôi ra đến rồi. Vì lẽ đó lão hòa thượng không nhịn được có chút thất vọng. Từ Trần Hy hiện nay biểu hiện ra thực lực đến xem, hắn xác thực chỉ là một cái phá hư cựu phẩm khoảng chừng người tu hành. Mà dung hợp Bạch Nha khí tức sau khi thái tiểu đao, nhìn bề ngoài muốn mạnh mẽ hơn Trần Hy rất nhiều rất nhiều. Vì lẽ đó trận chiến này, tựa hồ không có bất ngờ. Thế nhưng lão hòa thượng biết Trần Hy vẫn chưa thể chết, vì lẽ đó hắn chuẩn bị ra tay ngăn cản thái tiểu đao. Mặc dù coi như Trần Hy tu vi không cao, có thể đánh giết màu trắng tà thể hẳn là vận may chiếm rất đại thành phần, nhưng dù sao Trần Hy có năng lực như vậy. Nhưng là ở lão hòa thượng chuẩn bị thời điểm xuất thủ, hắn phát hiện mình sai rồi. Trần Hy linh hồn từ thân thể bên trong bị lôi ra đến một phần, hư thể Bạch Nha tựa hồ trở nên hưng phấn. Sau đó, lão hòa thượng rất xa nhìn thấy Trần Hy linh hồn mỉm cười xoay người, trong lòng bàn tay có một chút hồng mang xuất hiện. Hồng mang lóe lên liền qua, cấp tốc tiến vào hư thể Bạch Nha trong miệng. Chỉ chốc lát sau, Bạch Nha thân thể đột nhiên cứng đờ. Trần Hy linh hồn trở về thân thể, Trần Hy cũng chuyển qua đến rỗi ra hai tay dò vào hư thể Bạch Nha miệng rộng bên trong. Một điểm hồng mang ở hư thể Bạch Nha trong cơ thể cấp tốc lưu chuyển, hư thể Bạch Nha thân thể bắt đầu thực chất hóa. Trần Hy kéo lấy hư thể Bạch Nha hai bên quai hàm sau đó hướng về hai bên lôi kéo, xoẹt một tiếng càng là đem hư thể Bạch Nha trực tiếp xé ra. Hai mảnh đọng lại hư thể Bạch Nha rơi xuống, trên đất ngã nát bấy. Một điểm hồng mang trở lại Trần Hy đầu ngón tay, dường như rơi vào đầu ngón tay hắn một cái đẹp đẽ đom đóm. Sau đó Trần Hy thân thể hướng phía dưới một phen, như đạn pháo như thế từ giữa không trung thẳng tắp xông tới xuống. Lúc này rơi xuống đất thực thể Bạch Nha mới từ mặt đất bên trong tránh ra, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Trần Hy đến. Trần Hy đầu ngón tay hồng mang từ thực thể Bạch Nha cái trán theo tiến vào. Sau đó như thần binh lợi khí như thế đem thực thể Bạch Nha chia ra làm hai. Lão hòa thượng sáng mắt lên, tự lẩm bẩm, nguyên lai đây mới là đối phó tà thể chân chính sức mạnh. Chương 190, chớ ở trước mặt ta trang thông minh. Điểm này hồng mang chính là Trần Hy tinh luyện ba giọt huyết sức mạnh. Đương nhiên, Trần Hy sẽ không đem loại này tinh luyện sức mạnh toàn bộ bày ra. Thế nhưng không nghi ngờ chút nào, cái kia ban thần ba giọt huyết đối với thể linh hồn có không gì sánh kịp mang tính áp đảo sức mạnh. Tựa hồ bán thần trời sinh liền có năng lực như vậy, vì lẽ đó Trần Hy dựa vào loại sức mạnh này có thể mang nha đánh bại. Thế nhưng Thái tiểu đao vẫn còn ở đó. Trần Hy sở dĩ dùng ra loại này tinh luyện sức mạnh, tuyệt không phải là bởi vì trong chiến đấu gặp phải cái gì nhất định phải sử dụng loại sức mạnh này cảnh còn khó, mà là Trần Hy cố ý hành động. Nếu muốn đánh nhập An Dương Vương thế lực bên trong, nhất định phải biểu hiện ra đầy đủ để An Dương Vương coi trọng sức mạnh. Vân Phi giao nói, để Trần Hy gia nhập vào. Trần Hy chính mình, làm sao không muốn lợi dụng đại thế? Thực thể Bạch Nha cùng hư thể Bạch Nha trước sau bị Trần Hy đánh giết, xa xa Thái tiểu đao nhưng không có cái gì quá to lớn kinh ngạc cùng bất an. Hắn dung hợp Bạch Nha một tia khí tức, vì lẽ đó cũng được Bạch Nha một phần ký ức. Hắn rất biết rõ Trần Hy sức mạnh đối với Bạch Nha hữu hiệu, mà hắn bây giờ không chỉ có riêng là chỉ dựa vào Bạch Nha công kích linh hồn. Đùng 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 đùng. Thái tiểu đao vỗ tay, đẹp đẽ. Hắn xem nói với Trần Hy, không trách một mình ngươi liền có thể đem Tây Nam Hắc đạo thế lực tất cả đều san bằng, ngươi khả năng là ta đã thấy thiên tài nhất thiếu niên. Không thể không nói, nếu như ta không có được nguồn sức mạnh này, ta cùng ngươi so ra cũng thật là cặn bã a. Ông trời thật mẹ nhà hắn không công bằng, mọi người đều là nhân, đều là hai cái chân hai cái tay. Tại sao có người thiên phú tốt như vậy có người liền như vậy bình thường? Hắn liếc mắt nhìn chính mình vứt trên mặt đất đao, thở dài, nhưng là, một số thời khắc vận mệnh chính là tươi đẹp như vậy. Hiện tại ta chiếm được sức mạnh, mà lại đối mặt một cái rất đặc biệt thời cơ. Người ta trong lúc đó đều hiểu, lão hòa thượng kia sở dĩ đem ta ngươi đều tìm đến, là bởi vì ngươi ta cũng hữu dụng. Nếu như ta không có đoán sai, lão hòa thượng cảm thấy hứng thú chính là ta sức mạnh trong cơ thể, cùng ngươi có thể đánh bại loại sức mạnh này sức mạnh. Nói cách khác, ngày hôm nay cục diện này kỳ thực nhìn bề ngoài là tử cục kỳ thực không nhất định. Nếu như ngươi sống sót, như vậy hắn sẽ dẫn ngươi đi thấy cái gì ghê gớm đại nhân vật chứ? Bởi vì ngươi loại sức mạnh này hữu dụng. Mà nếu như ta sống sót, ta liền gặp được vị đại nhân vật kia. Đối với ngươi ta tới nói, đều là một cái đặc biệt đồng cơ hội. Thái tiểu đao thở dài, sau đó mở rộng vòng tay tựa hồ muốn ôm ấp toàn bộ thiên địa, ta liền nói, cuộc đời của ta chắc chắn sẽ không tầm thường. Ta cùng người khác không giống nhau, ta sẽ trở thành một đứng ở chỗ cao nhất nhìn xuống nhân gian cường giả. Những kia phàm nhân a, đều muốn quỳ xuống ở trước mặt ta quỳ bái. Chỉ cần ta đồng ý, sẽ có vô số người đồng ý hiến ra bản thân toàn bộ tài sản. Chỉ cần ta đồng ý, sẽ có vô số nữ tử cởi hết quần áo đẩy ra chân chờ ta thao. Hắn nhìn về phía Trần Hy, có thể ngươi là ta chướng ngại vật. Trần Hy cười cợt, ta ngược lại thật ra không giác ngươi là ta chướng ngại vật. Thái tiểu đao khỏe miệng gật gật, tuyệt đối đừng quá tự tin, ngươi gặp được một kẻ đáng sợ. Hắn mở ra hai tay thu hồi lại, vẫn như cũ duy trì ôm đao tư thế. Hay là cái tư thế này đã thành thói quen của hắn, không tự chủ liền sẽ làm ra tư thế như vậy. Lại hay là, tuy rằng hắn ném mất đao của mình, nhưng hắn vẫn như cũ có một thành không nhìn thấy đao ôm vào trong ngực. Nếu không như vậy đi. Thái tiểu đao nhìn Trần Hy nói thật, hai chúng ta đối với lão hòa thượng kia tới nói đều là hữu dụng người, lấy hai chúng ta kỳ thực đều hữu cơ sẽ tiếp tục sống đồng thời bỏ đến càng cao hơn địa phương. Đã như vậy, chúng ta còn đánh cái gì đây? Ta đoán, lão hòa thượng cùng người ở sau lưng hắn lưu ý sức mạnh của ta, là bởi vì ta chiếm được lực lượng này đến từ chính kẻ thù của bọn họ. Sở dĩ tìm đến ngươi, là bọn họ đang tìm kiếm khắc chế loại sức mạnh này biện pháp. Mà ta chính là một cái vật thí nghiệm, dưới cái nhìn của bọn họ địa vị khả năng không bằng ngươi. Thế nhưng, ngươi có phải giết ta năm sao? Hắn chỉ Trần Hy, ta hiện tại so với tu vi của ngươi cảnh giới nhất định phải cao hơn không ít, vạn nhất ta đem ngươi giết, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được oan uổng? Không bằng hai người chúng ta cùng đi tìm lão hòa thượng kia, nói cho hắn ngươi ta có thể cùng tồn tại. Ta sẽ không ngừng để ta chiếm được sức mạnh trở nên mạnh mẽ, hơn nữa sức mạnh của ngươi, chúng ta có thể trở thành lão hòa thượng cùng người ở sau lưng hắn trong tay mạnh nhất mạnh mẽ vũ khí. Ngươi nói đúng không đúng? Hắn hỏi. Trần Hy gật gật đầu, phi thường có kiến giải, cũng rất đúng. Sau đó hắn lắc lắc đầu, nhưng là tại sao, ta nhìn ngươi như thế không vừa mắt. Thái Tiểu Đao hỏi, ngươi xem ta chỗ nào không vừa mắt? Ta sửa lại một chút có thể không? Trần Hy nói thật, chính ngươi cải khẳng định là không được, không bằng ta đến giúp ngươi cải. Thái Tiểu Đao biến mất rồi. Liền như vậy biến mất không còn tăm hơi ở Trần Hy trong tầm mắt. Chỉ chốc lát sau, Trần Hy bên trái 10 mét ở ngoài xuất hiện một cái đầu người, Thái Tiểu Đao đầu người. Đầu của hắn liền như vậy trôi nổi ở giữa không trung, còn ở nhìn Trần Hy toét miệng cười, ngươi xem, ta chiếm được sức mạnh có thể để cho ta tùy ý qua lại hư không, ngươi nên rất rõ ràng, không gian sức mạnh là người tu hành có thể được sức mạnh mạnh mẽ nhất, không, có một trong. Ta có thể làm được điểm này, kỳ thực ta đã đứng ở thế bất bại. Nói xong câu đó sau khi, đầu người biến mất. Một giây sau, Trần Hy ngay phía trước khoảng 10 mét xuất hiện một cái bắp đùi. Sau đó lại xuất hiện một cái tay, còn ở trên đùi gãi gãi. Ngươi không cách nào phát hiện bóng người của ta, ta chiếm được sức mạnh có thể để cho ta ở rất lớn trong phạm vi tự do qua lại. Kỳ thực ngẫm lại, cái kia cho ta sức mạnh đồ vật, hắn khẳng định không phải một cái hoàn chỉnh người, có thể liền một người đều không phải. Hắn hẳn là hư thể, vì lẽ đó hắn dù cho phát hiện lực lượng không gian bí mật, nhưng chính vì hắn là hư thể, vì lẽ đó hắn không cách nào phát huy không gian chân chính sức mạnh. Mà ta có thể. Nếu như ta đồng ý, ta thậm chí có thể xuất hiện ở trước mặt ngươi thân người một cái. Đoạn văn này sau khi nói xong, chân cùng cánh tay đều biến mất. Xa xa, lão hòa thượng ánh mắt đột nhiên sáng ngời. Ta thể bởi vì là thể linh hồn, mặc dù coi như ưu thế hẳn là không thèm để ý bất kỳ thực thể công kích. Nhưng hư thể không có chân thực sức mạnh, vì lẽ đó không cách nào phát huy không gian sức mạnh. Thái Tiểu Đao dung hợp hư thể, không những được hư thể ký ức cùng năng lực, còn có thể đem hư thể làm lời dẫn tiến vào không gian. Hắn không phải hoàn toàn dung hợp hư thể, mà là để hư thể thành hắn mở ra không gian chìa khóa. Tựa hồ, Thái Tiểu Đao nói không sai. Hai người kia đều hẳn là lưu lại. Chú trọng bồi dưỡng Trần Hy, liền có thể được khắc chế tà thể sức mạnh. Mà chú trọng bồi dưỡng Thái Tiểu Đao, bởi vì Thái Tiểu Đao cùng những kia tà thể vốn là đồng tông đồng nguyên, vì lẽ đó Thái Tiểu Đao cũng có đánh giết tà thể năng lực. Hắn như là lẩm bẩm, vừa giống như là ở đối với người nào nói phân tích của chính mình. Liền sau lưng hắn, kỳ thực có một cái cực kỳ phai mở cái bóng. Cái bóng này không phải một người, mà là một người phóng ở lão hòa thượng sáng tạo trong thế giới này cái bóng. Chân chính người, ở khoảng cách rất xa trô rất xa, có thể đem chính mình cái bóng phóng ở lão hòa thượng trong thế giới, vẹn vẹn là điểm này liền cần cực tu vi mạnh mẽ. Bởi vì thế giới này liền dường như lão hòa thượng không gian, người khác không cách nào đi vào. Trừ phi, tu vi của người này so với lão hòa thượng mạnh hơn. Hoàng cung phía Tây Huyền Không Đảo, An Dương Vương phủ. An Dương Vương Lâm Ký Bình đứng ở trước cửa sổ, trong tay bưng một cái chén thủy tinh, trong ly là màu hổ phách rượu ngon. Hắn nhẹ nhàng lung lay chén rượu, túi đầu nhìn rượu ở trong ly chuyển động. Nhìn lại một chút, nếu như đại sư cảm thấy hai người kia lưu lại cũng hữu dụng, cũng không để cho bọn họ biến thành không chết không thôi cục diện. Ta tuy rằng phi thường chán ghét cái này Thái Tiểu Đao, thế nhưng nếu như hắn hữu dụng, ta có thể hơi hơi cho hắn một ít thời gian. Người này rất thông minh, lời của hắn không phải nói với Trần Hy, là đối với đại sư ngươi nói. Hắn là muốn nói cho ngươi, hắn hữu dụng. Thảo Nguyên. Lão hòa thượng gật gật đầu, cứ dựa theo điện hạ ý tứ làm. Vương phủ. An Dương Vương ngừ một tiếng, xoay người muốn rời khỏi. Ngay vào lúc này bước chân của hắn đột nhiên một trận, sau đó xoay đầu lại tiếp tục nhìn về phía ngoài cửa sổ, có chút ý nghĩa. Cùng lúc đó, lão hòa thượng sắc mặt cũng thay đổi. Bởi vì Thái Tiểu Đao ở bị đánh. Không gian. Trần Hy một cái hao ở Thái Tiểu Đao tóc, viên đột nhiên xuất hiện ở Trần Hy mấy mét ở ngoài đầu người còn muốn trêu đùa còn muốn đắc sắc thời điểm, liền như thế không có dấu hiệu nào bị Trần Hy một phát bắt được. Động tác này, rồi cùng rất lâu trước Trần Hy ở Mãn Thiên Tông nội tông núi xanh thảm thảo đường bên trong nổ cỏ thời điểm như vậy tương tự. Tinh chuẩn, cực tốc, vừa đúng. Hay là Thái Tiểu Đao làm sao cũng không nghĩ đến, Trần Hy vì sao lại nắm lấy chính mình. Trên lý thuyết, loại này không gian rời đi Trần Hy là không thể tìm tới. Sau đó hắn rắc đến thân thể của chính mình bị một luồng sức mạnh mạnh mẽ kéo đến. Hắn cấp thiết bên trong một tay hướng ra phía ngoài vừa bổ, một đạo đao khí bổ về phía Trần Hy ngực, Trần Hy cánh tay trái che ở trước ngực, chấp tranh, mảnh che tay đem đao khí tất cả đều ngăn. Tay phải của hắn cầm lấy Thái Tiểu Đao tóc, dùng sức vứt xuống đất. Dâm một tiếng, Thái Tiểu Đao thân thể tầng tầng đập xuống đất. Trần Hy cánh tay phải đột nhiên lớn lên, như vạn cân kim loại như thế gắt gao đem Thái Tiểu Đao ngăn chặn. Đây là rất quỷ dị một cái tình cảnh, Trần Hy nắm lấy chỉ là một con đầu người. Thái Tiểu Đao thân thể ngã ầm ầm trên mặt đất không giả, nhưng là căn bản là không nhìn thấy. Có thể nhìn thấy, chỉ là hắn đầu người. Trần Hy ngăn một đao sau khi, cánh tay trái dò ra đi đưa tay ở Thái Tiểu Đao đầu lâu phía dưới bắt được mấy lần, hồng mang ngay khi hắn tả đầu ngón tay. Tựa hồ là nắm lấy cái gì sau khi, đột nhiên xé một cái. Thật giống có món đồ gì bị Trần Hy xé ra, Thái tiểu đao thân thể bạo lộ ra. Phép che mắt mà thôi. Trần Hy cười gằn, ngươi không nên như thế khoe khoang, ngươi là muốn thể hiện ra một loại ngươi căn bản không nắm giữ sức mạnh cho lão hòa thượng kia xem, do đó để hắn cho rằng ngươi rất trọng yếu. Ngươi chuyện này căn bản là không phải cái gì không gian sức mạnh, mà là dùng bạch nha khí tức che kín cơ thể chính mình. Nói cách khác, ngươi chỉ là dùng bạch nha khí tức làm một cái áo tàng hình mà thôi. Đây căn bản không cường đại cũng không thần diệu, chỉ là một loại không đủ tư cách khôn vật mà thôi. Thái tiểu đao bị tay lớn ép không thể chịu đựng, hô hấp đều biến thành ồ ồ. Trần Hy một chiêu đắc thủ, lấy ba giọt huyết sức mạnh lập tức phong ấn tu vi của hắn lực lượng. Hắn căn bản là không kịp phản ứng, liền bị triệt để áp chế. Hắn biểu hiện ra cái gọi là linh sơn cảnh nhị phẩm tu vi, vốn là giả. Hắn không muốn chết, cho nên muốn đến như vậy một cái biện pháp, dùng bạch nha khí tức đến tăng lên khí thế của chính mình, xem ra hắn như là rất cường đại, nhưng hắn mới miễn cưỡng tiến vào linh sơn cảnh mà thôi. Không thể không nói, Thái tiểu đao xác thực rất thông minh. Hắn nghĩ tới rồi cái này lấy giả đánh cháo biện pháp. Hắn dùng bạch nha khí tức làm một cái áo tàng hình, đem bạch nha hư thể lực lượng linh hồn bố trí ở thân thể mình mặt ngoài. Bạch nha trong hơi thở mang theo này điểm lực lượng không gian bị hắn phát huy đến cực hạn, xem ra hắn là ở xuyên qua hư không, tương tự với nhảy qua không gian. Nhưng trên thực tế, hắn chỉ là dùng bạch nha khí tức ngăn trở cơ thể chính mình ở chạy trốn mà thôi. Không muốn ở trước mặt ta làm bộ rất thông minh. Trần Hy đầu ngón tay hồng mang điểm ở Thái tiểu đao cái trán, bởi vì ta so với ngươi muốn thông minh nhiều lắm. Xa xa, lão hòa thượng biến sắc mặt, không nên giết hắn. Trần Hy ngón tay đi xuống nhấn một cái, hồng mang tiến vào Thái tiểu đao đầu lâu bên trong, chậm. Vương phủ. An Dương Vương đem chén thủy tinh bên trong tiểu uống một hơi cạn sạch, ta yêu thích thiếu niên này, đại sư, đem hắn mang về thấy ta. Chương 191, An Dương Vương. Trần Hy đầu ngón tay một điểm hồng mang từ Thái tiểu đao đỉnh đầu theo tiến vào, thậm chí từ bên ngoài đều có thể nhìn thấy hồng mang hướng đi. Trần Hy thu được ba giọt huyết bên trong hùng hậu tu vi lực lượng ở ngoài, còn thu được ba giọt huyết mạnh mẽ phong ấn sức mạnh. Sau đó Trần Hy vẫn đang thí nghiệm, làm sao mới có thể đem loại sức mạnh này phát huy đến uy lực lớn nhất. Sau đó hắn nghĩ tới rồi, chấn tà, công pháp, đảo ngược, chấn tà, có thể mang huyền nguyên cô động thành mở dọn, mà, chấn tà, công pháp cơ bản nhất tác dụng là đem thiên địa nguyên khí hoặc là tu vi lực lượng chuyển hóa thành thủy khí. Nếu như đem ba giọt huyết phong ấn sức mạnh, lấy, chấn tà, công pháp đến dung hợp. Như vậy tân sáng tạo ra đến thủ đoạn, liền có hòa tan cùng phong ấn hai cái mạnh mẽ năng lực. Lấy, chấn tà, công pháp thôi thúc ba giọt huyết bên trong phong ấn sức mạnh, đây là Trần Hy lần thứ nhất vận dụng đến trong thực chiến. Chấn tà, công pháp đem Thái tiểu đao tu vi lực lượng chuyển hóa thành thủy khí, nói cách khác vào đúng lúc này Thái tiểu đao ngắn ngủi mất đi ứng đối năng lực. Thủy khí không thể gây tổn thương cho nhân, không có bất kỳ uy lực. Đem Thái tiểu đao tu vi lực lượng chuyển hóa sau khi, Trần Hy đem phong ấn sức mạnh đưa vào Thái tiểu đao trong cơ thể. Hòa tan, phong ấn, hai loại tựa hồ có hơi mâu thuẫn sức mạnh, bị Trần Hy xảo diệu hỗn hợp với nhau. Hồng mang chỉ là Trần Hy cô đọng nguồn sức mạnh kia trong đó một phần nhỏ. Lão hòa thượng nói để Trần Hy cùng Thái tiểu đao phân ra thắng bại, cũng chia ra sinh tử. Trần Hy làm sao không muốn tìm một cái gần như tu vi người đến đo lường một thoáng chính mình tân công pháp uy lực. Thái tiểu đao là ứng cử viên phù hợp. Tu vi của hắn không cao không thấp, vừa vặn ở linh sơn cảnh sơ kỳ, cấp bậc này là Trần Hy luyện tập tốt nhất cảnh giới. Nếu như cảnh giới quá cao, Trần Hy coi như thủ thắng cũng sẽ đem hết toàn lực, đến thời điểm bại lộ hắn thực lực chân thật. Nếu như cảnh giới quá thấp, căn bản là đo lường không ra cái gì. Vì lẽ đó Trần Hy mới không có bất kỳ mâu thuẫn, nguyện ý cùng Thái tiểu đao một trận chiến. Nhất cử lưỡng tiện. Giết Thái tiểu đao, đo lường chính mình sức mạnh mới. Sau đó có thể được An Dương Vương coi trọng, do đó đánh vào An Dương Vương trận trong doanh trại. Chỉ cần tiến vào An Dương Vương trận doanh, cũng là đối với chấp ám pháp ti một câu trả lời. Trần Hy hiện tại còn không thể không có thân phận của chấp ám pháp ti, vì lẽ đó hắn muốn cho chấp ám pháp ti nhìn thấy năng lực của chính mình. Còn có một cái duyên cớ chính là, Bình Giang Vương Lâm Khí Thừa coi như hiện tại còn không biết Trần Hy có đánh giết nha sức mạnh, nhưng là Lâm Khí Thừa nhất định biết Trần Hy cùng Liêu Tẩy Trần sự việc của nhau. Vì lẽ đó, Bình Giang Vương trận doanh đối với Trần Hy tới nói là đối địch. Hắn nếu muốn ở Thiên Xu thành như vậy một cái phức tạp tàn khốc trong hoàn cảnh đặt chân, nhất định phải mượn An Dương Vương sức mạnh. Tất cả những thứ này đều làm từng bước tiến hành. Hồng mang từ Thái tiểu đao đỉnh đầu đi vào, sau đó cấp tốc tiến vào Thái tiểu đao khí mạch thẳng đến đan điền khí hải. Nguồn sức mạnh này thế như trẻ che tiến vào khí hải sau khi, đem Thái tiểu đao đan điền phong ấn. Phong ấn sau khi, Thái tiểu đao liền dường như một kẻ tàn phế như thế. Ngươi không nên tự cho là thông minh nói với ta nhiều lời như vậy. Trần Hy nhìn Thái tiểu đao thất kinh ánh mắt chậm rãi nói rằng, nếu như ngươi thật sự có rồi linh sơn cảnh nhị phẩm thực lực, ngươi sẽ nói với ta nhiều lời như vậy sao? Ngươi cố ý biểu hiện thật giống có thể xuyên qua hư không như thế, kỳ thực chỉ là muốn để ta cảm thấy ngươi đủ mạnh mà thôi. Ngươi không phải một cái đồng ý cùng người cùng tồn tại người. Trần Hy lạnh lùng cười cợt, ngươi giết Trịnh Ca toàn ra sau khi, lại giết Thiết Đoạn, sau đó trong một đêm đem nhất đao đường hết thể đường chủ bao quát ra quyến của bọn họ ở bên trong giết sạch sành sanh. Ngươi như ngươi, sẽ nguyện ý cùng ta đàm phán? Sẽ nói ra ngươi ta có thể cùng tồn tại lời nói như vậy? Quá rồi cha chút. Bởi vì ngươi không chắc chắn giết ta, vì lẽ đó ngươi mới sẽ nghĩ tới biện pháp như thế. Đầu tiên để cho mình xem ra rất cường đại, sau đó sẽ hướng về đối thủ biểu hiện ra nguyện ý cùng giải thái độ, nếu như đổi làm ngốc một điểm người, khả năng thật sự bị ngươi lừa. Thái tiểu đao trong ánh mắt có sợ hãi sợ sệt, còn có hận. Hắn nhìn Trần Hy, nếu như ánh mắt có thể giết người hắn đã đem Trần Hy chém thành muôn mảnh. Trần Hy nói mỗi một câu nói mỗi một chữ, cũng như bạt thai như thế mạnh mẽ quật ở lòng tự ái của hắn trên. Không sai, hắn đúng là không chắc chắn giết Trần Hy, cho nên mới phải phô trương thanh thế, cho nên mới phải giật dây Trần Hy cùng đi tìm lão hòa thượng kia, nói có thể cùng tồn tại lời nói như vậy. Trần Hy xem cực kỳ thấu triệt. Ngươi muốn biết tại sao ta sẽ nhìn thấu ngươi lừa gạt thuật? Trần Hy đệ thấp thân thể, âm thanh rất nhẹ nói rằng, mặt nạ của ta có thể để cho ta nhìn thấu thể chất của ngươi, ngươi dùng bạch nha sức mạnh ở mặt ngoài thân thể làm một tầng áo tàng hình, xem ra như là xuyên qua hư không, liền ngay cả xa xa lão hòa thượng kia trong khoảng thời gian ngắn khả năng đều bị ngươi lừa. Có thể tu vi của ngươi lực lượng ở trong người lưu động, ta xem rõ rõ ràng ràng. Trần Hy tay đi xuống ép một chút. Hồng Mang ở đem Thái Tiểu Đao phong ấn sau khi đột nhiên hướng lên trên, sau đó Thái Tiểu Đao đan điền khí hải liền triệt để rối loạn. Cùng bạo khí tức để Thái Tiểu Đao thân thể bắt đầu run rẩy, hắn đao khí của chính mình từ trong thân thể bắt đầu hướng ra phía ngoài cắt chém. Rất nhanh, hắn liền trở nên thương tích đầy mình, lưu lại tính mạng của hắn. Lão hòa thượng thấy cảnh này thời điểm lớn tiếng hô một câu. Trần Hy đứng lên đến, chậm rãi xoay người, chậm. Lão hòa thượng nhìn một chút trên đất vụn vặt thi thể, lại nhìn một chút cách đó không xa hai cái bạch nha thi thể, sau đó hắn mạnh mẽ chừng Trần Hy một chút, lẽ nào ngươi liền không sợ ta giết ngươi? Ta nói để ngươi dừng tay thời điểm, ngươi liền chưa hề nghĩ tới ta sẽ xuất thủ. Người này coi như là tên xấu xa, nhưng hắn hiện tại hữu dụng. Có hắn ở, ta là có thể tận to lớn nhất nỗ lực đi tìm hiểu Bình Giang Vương thủ hạ những kia tà thể. Trần Hy sau này đi mấy bước, đem thực thể bạch nha một phần nhặt lên đến nhìn một chút, số 1, ta không sợ ngươi giết ta. Là bởi vì ta giết Thái Tiểu Đao sau khi, ngươi không có là gan lại giết ta. Thái Tiểu Đao đã không còn, nếu như ta lại không còn, ngươi trở lại làm sao bàn giao? Đệ nhị, còn giải thích như thế nào Bình Giang Vương thủ hạ những kia tà thể, sau đó ta đến là được rồi. Lão hòa thượng càng là không có gì để nói, hắn phát hiện mình lần thứ nhất đối mặt một cái tu vi kém xa người của mình trước khí thế trên không hề ưu thế có thể nói. Tựa hồ hết thảy độ khả thi đều bị Trần Hy tính toán đến, vì lẽ đó hắn liền ngay cả uy hiếp Trần Hy sức lực đều không có. Bởi vì Trần Hy rất rõ ràng, lão hòa thượng không dám giết hắn. Đi thôi. Lão hòa thượng xoay người. Trần Hy nhưng không có với hắn đi, mà là hướng về núi xa bên kia lướt tới. Lão hòa thượng sững sờ, không biết Trần Hy muốn làm gì, vì lẽ đó đi theo Trần Hy mặt sau đến xem. Trần Hy đến dưới chân núi, nhìn một chút nhà gỗ, nhìn một chút nhà gỗ phía trước dốc cao cùng đại thụ, sau đó đi tới dốc cao dựa vào đại thụ ngồi xuống, ta không đi. Nếu như ngươi vị quý nhân kia đồng ý, có thể tới nơi này thấy ta. Lão hòa thượng lần này thật sự tức giận. Ta tuy rằng không dám giết ngươi, nhưng ta có 10.000 loại biện pháp để ngươi sống không bằng chết. Ta cũng có thể tùy tùy tiện tiện bắt được ngươi, dẫn ngươi đi thấy quý nhân. Trần Hy khỏe miệng hơi hướng về trên gạt gạt, ngươi đương nhiên có thể trói ta đi, thế nhưng ngươi không cảm thấy như vậy mùi vị liền thay đổi. Ngay vào lúc này, lão hòa thượng sau lưng chậm rãi xuất hiện một cái phai mờ bóng người. Bóng người này rất cạn, chỉ là so với hoàn cảnh chung quanh thoáng màu sắc thoáng thâm một ít. Nếu như cách khá xa một điểm, không hẳn có thể nhìn thấy hắn. Từ vóc người để phán đoán, người này thân cao cùng Trần Hy cách biệt không có mấy, muốn hơi hơi mập một ít. Đại sư, ngươi lùi ra đi. Cái bóng âm thanh rất ôn hòa, không mang theo một điểm lệ khí. Chỉ chốc lát sau, cái bóng tựa hồ là giơ tay lên xé ra cái gì, sau đó hoán bước ra ngoài. An Dương Vương là một cái xem ra hai chừng 14-15 tuổi người trẻ tuổi, vóc người tuy rằng thoáng có vẻ hơi mập, nhưng rất cân xứng. Hay là bởi vì thân cao được rồi duyên cớ, loại này hơi mập càng như là cường tráng. Trên người hắn mặc một bộ cắt quần áo rất hợp thể vương bảo, màu vàng nhạt, thêu bốn trảo kim long. Cả người xem ra đặc biệt sạch sẽ, trên thân không hề có một chút vênh váo hung hăng khí chất. Ta yêu thích tính cách của ngươi, thật giống như ta lúc còn trẻ như thế. An Dương Vương cũng không thèm để ý, ngay khi Trần Hy bên người ngồi xuống. Hắn đầu tiên là hướng về bốn phía nhìn một chút, sau đó thăm dò hỏi một câu, đây chính là ngươi cùng Liêu Tẩy Trần cộng đồng tiến vào ảo cảnh thời điểm, các ngươi cùng tồn tại thế giới kia chứ? Không chờ Trần Hy trả lời, hắn hơi có chút áy náy cười cợt, không quá lễ phép, bất quá ta cảm thấy vẫn là công bằng đàm luận tốt hơn. Ngươi quá thông minh, ta nếu như nói một ít lời hay ngươi cũng chưa chắc tin, tuy rằng ta am hiểu nhất chính là đem lại nói đặc biệt đẹp đẽ. Ngươi cùng Liêu Tẩy Trần sự việc của nhau đã không phải bí mật, vẫn không có chuyển tới, là bởi vì có hai người tận khả năng tối đa đè lên. Hắn nhìn Trần Hy nói rằng, ngươi đoán hai người kia là ai? Trần Hy trả lời, một cái là Bình Giang Vương, một cái là ngươi. An Dương Vương cười ha ha, ta liền nói ngươi quá thông minh. Lâm Ký Thừa muốn đem chuyện này đè xuống, thứ nhất là bởi vì liên quan đến mặt mũi của hắn. Đường đường đại sở thánh hoàng tử, vị hôn thê của mình lại bị một cái tên điều chưa biết tiểu tử cướp đi, nói thế nào đều có chút mất mặt. Ta là hắn huynh đệ, ta đều thế hắn cảm thấy mất mặt. Đệ nhị là bởi vì hắn vẫn chưa thể cùng Liễu gia làm lộn tung lên, bởi vì không chỉ là Liễu gia còn sẽ dính dáng đến Tử Tăng gia. Còn ta, ta không muốn để cho chuyện này chuyển tới, là bởi vì ta còn không muốn đem Liễu gia cùng Tử Tăng gia triệt để bước đến Lâm Khí Thừa bên kia đi. Trần Hy gật gật đầu. An Dương Vương đạo, ta mới vừa nói, yêu thích tính cách của ngươi. Tuy rằng ta xem ra còn rất trẻ, thế nhưng tối thiểu hẳn là so với ngươi phải lớn hơn như vậy 60, 70 tuổi. Khi một người có vượt quá 80 năm nhân sinh từng trải sau khi, đều là sẽ có rất nhiều thay đổi. Ta còn nhớ, ta lúc còn trẻ cũng là như thế tùy hứng bướng mình, cũng là như thế có kiên quyết. Ngươi ở Thiên Xu Thành có bằng hữu sao? An Dương Vương hỏi. Trần Hy gật gật đầu, có một cái được cho bằng hữu người. An Dương Vương ngừ một tiếng, quan liệt. Trần Hy lần thứ hai gật đầu. Hắn rất ít nói, chỉ là gật đầu. An Dương Vương đạo, ta ta so với ngươi số may chút, ở ngươi cái tuổi này thời điểm, bằng hữu của ta nhiều hơn ngươi. Vào lúc ấy chúng ta có 7 người, thường thường tụ lại cùng nhau làm sảng làm bậy. Lúc đó cũng thật là năm ngông cuồng vừa thôi, cho là chúng ta có thể đem tiên đô vượt qua đến. Chúng ta còn rất ngây thơ cũng rất có cảm xúc mãnh liệt cho mình lấy một cái tên, gọi Thiếu Niên Hội. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía xa xa, Thiếu Niên Hội. Thiếu niên đã qua, cũng không tạm biệt. Chính là bởi vì ta cảm thấy ngươi cùng ta lúc ban đầu rất giống, vì lẽ đó ta mới sẽ đến gặp ngươi. Chương 192, Thần Ti Ninh Phá Phủ. An Dương Vương hướng về bốn phía nhìn một chút, tầm mắt dừng lại ở dưới chân núi một loạt trên nhà gỗ, hắn giơ ngón tay lên chỉ, nếu như ta nói, ta đã từng cũng từng có ý niệm như vậy, có thể hay không có vẻ lập dị chút. Trần Hy lắc lắc đầu, trong lòng mỗi người đều có, không nhất định là thảo nguyên, nhưng cùng địa vị không quan hệ. An Dương Vương tựa hồ rất thưởng thức câu nói này, cười cợt nói rằng, kỳ thực quả thật có chút lập dị, nếu là đối với những người bình thường kia nói, ta từng có một quãng thời gian đặc biệt nóng trông quá loại này điểm đạm yên tĩnh sinh hoạt, bọn họ nhất định sẽ trong lòng mạnh mẽ mắng vài câu. Đường đường đại sở thánh hoàng tử, cao cao tại thượng, cơm ngon áo đẹp, xuất hành trước hô sau ứng, dưới một người trên vạn người, nói cái gì ngóng trông người bình thường sinh hoạt, quả thực không thể nói lý. Trần Hy nói, điện hạ sai rồi. An Dương Vương hỏi, sai ở nơi nào? Trần Hy nói, mắng người không phải như thế mắng, nói như vậy mắng người đều muốn dẫn chữ thô tục, ngươi mắng quá nhã nhặn. An Dương Vương ngẩn ra, sau đó bắt đầu cười ha hả, thú vị. Đã có rất nhiều năm không có ai như vậy đã nói với ta thoại. Lúc trước chúng ta 7 người còn cùng nhau làm sằng làm bậy thời điểm, cũng cùng như bây giờ nói chuyện phiếm, không gò bó không trói buộc. Vào lúc ấy chúng ta đều không thèm để ý ai là thân phận gì, bọn họ sẽ không bởi vì ta là thánh hoàng tử mà có kiêu rẻ, ta cũng sẽ không bởi vì bọn họ là hạ thần mà nghiêm mặt. Nét cười của hắn sau lưng, tựa hồ cất giấu chút lòng chua xót. Ngươi có trí khôn, nhưng ngươi không phải một cái rất thích hợp tiến vào triều đình người. An Dương Vương nhìn về phía Trần Hy, thu hồi nụ cười nói thật, tuy rằng ta là lần thứ nhất thấy ngươi, tuy rằng ta đối với ngươi cũng không cái gì hiểu rõ. Thế nhưng ta có thể thấy, tính cách của ngươi bên trong có quá nhiều bất kham, quá nhiều bướng bỉnh. Người như ngươi sẽ không gặp viên đáp lời, cũng sẽ không định nọt. Nếu như không phải là bởi vì ngươi rất trọng yếu, ta thậm chí không muốn để cho ngươi tiếp xúc cái kia phương diện sự. Ngươi nên làm cái chân thật người tu hành, hẳn là đi qua không gò bó không trói buộc tháng ngày. Hắn nói, thế nhưng hiện tại không được, ta muốn lưu lại ngươi. Trần Hy trầm mặc một hồi sau hỏi, có đồng lộc sao? An Dương Vương lần thứ hai cười to lên, ngươi là người thứ nhất đề cập với ta điều kiện người. Trần Hy ừ một tiếng, ta tục, khá là yêu thích hiện thực điểm đồ vật. Không ai không tầm thường. An Dương Vương đạo, thế nhưng đồng ý theo người của ta, đại khái chia làm hai loại. Một loại là thật sự muốn giúp ta làm chút sự, lấy ta làm một cái có thể mang cho bọn họ hy vọng người đến xem. Một loại là đầu cơ, đem tiền đặt cược gáp ở trên người ta, đánh cược thắng cũng có thể được một cái tốt tiền đồ. Mặc kệ là loại thứ nhất vẫn là loại thứ hai, đều sẽ không theo ta nhắc tới điều kiện gì. Mà ngươi như là đùa giỡn, nhưng không phải. Hắn đứng lên đến, thu dọn một thoáng y phục của chính mình, ta trước từng nói với ngươi, ta có thể đem lời nói cực kỳ đẹp đẽ. Ta có thể ở một tờ giấy trắng trên họa đi ra Cẩm Tú Giang Sơn, sau đó nói cho các ngươi sẽ ở Giang Sơn bên trong được cái gì. Thế nhưng đối với ngươi, ta biết nói những này không có ý nghĩa. Ngươi không phải loại thứ nhất theo người của ta, bởi vì trong lòng ngươi kỳ thực đối với ta không có cái gì kính ý, ngươi cũng không phải loại thứ hai, bởi vì ngươi căn bản không phải loại kia tính cách. Ngươi là mặt khác một loại. Ngươi muốn đang giúp ta đồng thời, cũng có thể vì chính mình giải quyết một chút phiền toái. Hắn có chút tiếc nuối nói, tuy rằng phương thức này khả năng quan hệ càng thêm vững chắc, nhưng ta vẫn còn có chút thất vọng. Trần Hy cũng đứng lên đến, nhìn bầu trời xa xăm, điện hạ nói không sai, nhưng ta cùng ngươi nói loại thứ nhất loại thứ hai kỳ thực vẫn không có khác nhau. Bởi vì chúng ta đều là vì mình mà không phải vì điện hạ ngươi. An Dương Vương sắc mặt hơi hơi đổi một chút, không thể không gật đầu thừa nhận, ngươi nói không sai, mặc kệ bên cạnh ta có bao nhiêu người theo đuổi, cuối cùng vẫn là không có một người là vì ta, đều là vì mình. Nhưng là ta có tư cách gì đi cưỡng cầu người khác chân tâm? Đó là không giảng đạo lý một chuyện. Phía trên thế giới này không có bất cứ người nào có quyền muốn cầu người khác đối với mình trả giá chân tâm, dù cho coi như là ngươi đối với người khác trả giá chân tâm cũng như thế không tư cách đi muốn. Ngươi trả giá là chuyện của ngươi. Người khác trả giá không trả giá là người khác chính là. Nếu như bởi vì ngươi trả giá mà người khác không có trả giá do đó cảm thấy phẫn nộ, vậy chỉ có thể nói còn rất ngây thơ. Trần Hy nói, mặc dù có chút cố chấp, nhưng đạo lý xác thực như vậy. An Dương Vương nhìn về phía Trần Hy, ta có thể hay không hỏi ngươi một chuyện. Điện hạ mời nói. Thần Ti có phải là cho ngươi cái gì chỉ lệnh, để ngươi tiếp cận ta? Vâng. Trần Hy trả lời đơn giản trực tiếp, thậm chí ngay cả do dự đều không có. An Dương Vương hơi thở dài một tiếng, Thần Ti là một cái nơi rất đặc biệt. Ta thời niên thiếu thần tượng chính là Thần Ti người đầu tiên nhận chức thủ tọa Ninh Phá Phủ. Kỳ thực đâu chỉ là ta, phàm là nhiệt huyết thiếu niên chỉ cần nghe nói qua Ninh Phá Phủ cố sự, đều sẽ vì đó khuynh đảo. Hơn nữa ta đến hiện tại cũng còn tin chắc, nếu như phía trên thế giới này còn có một nhóm người là đối với ta Lâm gia trung thành tuyệt đối, như vậy nhất định là Thần Ti bên trong người. Hắn không có nói tiếp liên quan với Thần Ti, thế nhưng hắn thái độ đã rất rõ ràng. Một số thời khắc nếu là lại nói quá rõ ràng, ngược lại sẽ khiến người ta cảm thấy làm ra vẻ. An Dương Vương là muốn cho Trần Hy chuyển đạt cho Thần Ti. Hắn đối với Thần Ti không có địch ý, vì lẽ đó Trần Hy ngay lập tức sẽ nghĩ đến. An Dương Vương bên người sức mạnh khả năng không có nghe đồn bên trong cường đại như vậy. Nếu như đủ mạnh, An Dương Vương không cần thiết nói với Trần Hy những câu nói này.
Ta có thể hay không hỏi lại ngươi một chuyện? An Dương Vương nói.
Trần Hy gật gật đầu, có thể.
Ngươi đến Thiên Xu Thành đến cùng là phải làm gì?
Giết mấy người, chấm dứt một cái chuyện xưa.
Chuyện gì?
Điện hạ, không phải một vấn đề.
Đúng đấy, đã không phải một vấn đề.
Ngươi có thể nói, cũng có thể không nói.
Trần Hy ấy nay cười cận, được, vậy thì không nói.
An Dương Vương hiển nhiên sửng sốt một chút, bởi vì Trần Hy tán gẫu thật sự không theo động tác võ thuật ra bài. Nếu như đổi làm người khác khả năng đã sớm nói rồi, bởi vì An Dương Vương có đầy đủ sức mạnh trợ giúp bất luận người nào hoàn thành một ít tâm nguyện.
An Dương Vương nói xong câu nói kia sau khi đã đang các loại, đợi Trần Hy nói ra yêu cầu của hắn.
Trần Hy trước hỏi câu kia có bổng lộc là tuyệt đối không phải chuyện cười thoại, An Dương Vương biết Trần Hy nói tới bổng lộc chính là muốn để cho mình giúp hắn làm những gì. Nhưng là đến vào lúc này, Trần Hy lại không nói.
Tại sao không nói?
An Dương Vương hỏi.
Trần Hy thật lòng trả lời, bổng lộc là làm việc sau khi mới có thể đưa tay đi lấy.
An Dương Vương giật mình, đối với Trần Hy nhìn với cặp mắt khác xưa.
Không phải cầu, mà là trao đổi.
Một cái tự kiêu thiếu niên a.
Hắn nhìn Trần Hy, phát hiện hắn thật sự rất giống vào lúc ấy chính mình.
An Dương Vương mang theo Trần Hy đi tới Lao Hòa Thượng bên người, chỉ Lao Hòa Thượng nói rằng, hắn là Hư Lạc Đại Hòa Thượng, Thiên Xu Thành biết danh tự này người không phải số ít, nhưng từng thấy hắn không có mấy cái.
Mặc kệ là ta đối thủ vẫn là bằng hữu của ta, đều biết bên cạnh ta có cái Hư Lạc, cũng không biết Hư Lạc là người nào.
Sau đó hắn sẽ cùng ngươi liên lạc, sau đó hai người các ngươi cơ hội gặp mặt khả năng rất nhiều.
Hắn nhìn Trần Hy một chút, ngươi còn nhất định phải về chấp ám pháp ti đi làm việc, bởi vì một khi người khác biết rồi ngươi là người của ta, như vậy ngươi sẽ rất nguy hiểm.
Trần Hy gật gật đầu, không nói một lời.
Hư Lạc tựa hồ đối với Trần Hy cái nhìn có chút mâu thuẫn, trầm mặc chỉ chốc lát sau vẫn là không nói thêm gì.
An Dương Vương bóng người từ từ trở nên hư huyễn lên, không lâu sau đó biến mất không còn tăm hơi.
Trần Hy biết An Dương Vương phủ ở nơi nào, cũng biết có thể đem mình cái bóng phóng tới nơi này đại diện cho cái gì.
Ngươi là ta những năm gần đây gặp vận may tốt nhất người trẻ tuổi, đã mấy chục năm không có ai như thế gặp may mắn.
Hư Lạc đợi An Dương Vương đi rồi sau khi nói với Trần Hy, phóng tầm mắt xem Thiên Xu Thành đi qua 50 năm, khả năng chỉ có một người ở vận may trên có thể cùng ngươi đánh đồng với nhau.
Người này cùng ngươi cũng như thế, đều là ngoại lai.
Không giống nhau chính là, hắn so với địa vị của ngươi còn thấp hơn nhiều lắm.
Quáp nô.
Trần Hy hỏi một câu.
Hư Lạc tựa hồ không nghĩ tới Trần Hy lại nhanh như vậy liền đoán được, dù sao quáp nô sự đã lâu không có ai đề cập.
Trần Hy tuổi quá nhỏ, có thể biết quáp nô sự xác thực không dễ dàng.
Hư Lạc đại hòa thượng chỉ trên đất liền có thêm hai cái ghế đá.
Xem ra căn bản là không phải công pháp gì, cũng không phải tu vi gì lực lượng, càng như là trong truyền thuyết tiên nhân tiên pháp.
Tiên nhân là có thể tùy tùy tiện tiện biến ra món đồ gì, thế nhưng người tu hành không được.
Phía trên thế giới này là không có tiên nhân.
Vì lẽ đó, Hư Lạc xem ra đơn giản động tác, nhưng biểu hiện hắn tu vi mạnh mẽ.
Hư Lạc ngồi xuống, nhìn Trần Hy nói thật, một người số may, là nhất thời.
Ta xưa nay chưa từng nhìn thấy một người sẽ cả đời số may, thế nhưng ta ngược lại thật ra từng thấy có người cả đời vận may kém.
Ngươi hiện khi chiếm được điện hạ thưởng thức, đối với ngươi mà nói là chuyện thật tốt.
Thế nhưng ngươi cũng biết, nếu như ngươi vô dụng, số may là sẽ không tiếp tục kéo dài.
Trần Hy nói một tiếng, cảm tạ.
Hai chữ này nói không hiểu ra sao.
Hư Lạc đại hòa thượng thực sự không biết mình mới vừa nói trong lời nói, có cái gì là đáng giá Trần Hy nói một tiếng cảm ơn.
Chính mình rõ ràng là ở gõ Trần Hy, nói cho hẳn là bãi chính thân phận của chính mình.
Thế nhưng Trần Hy lại rất không có đạo lý nói một tiếng cảm tạ, cảm ơn cái gì?
Tại sao cảm tạ?
Hắn hỏi.
Trần Hy cười nói, bởi vì ngươi nói cho ta, không có bất cứ người nào sẽ vẫn có số may.
Câu nói này cần ngươi nói cảm tạ.
Trần Hy gật đầu, đúng, bởi vì câu nói này cho ta một ít tự tin.
Hư Lạc đại hòa thượng không rõ ràng Trần Hy đến cùng muốn nói cái gì, có thể hắn vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu.
Trần Hy dùng tay làm dấu mời, nói một tiếng, ta nên về rồi.
Mặc kệ ngươi làm sao tự tin, xin ngươi nhớ kỹ ngươi chuyện nên làm.
Hư Lạc đại hòa thượng khoát tay háo một cái, thế giới mở rộng một cái góc viền.
Trần Hy chậm rãi đi ra ngoài, hắn lúc đi ra, vẫn là ngồi ở trên băng đá.
Hắn phát hiện mình ngồi ghế đá, cùng trước Hư Lạc đại hòa thượng tay tùy tiện chỉ tay xuất hiện hai cái ghế đá một màn như thế.
Trước Trần Hy cùng Hư Lạc tiến vào cái nhà này, sân không có bất kỳ thay đổi.
Trong nhà này treo đầy đèn lồng màu đỏ, sắc trời cũng đã sáng.
Trần Hy ngẩn ra.
Ngăn ngắn chốc lát, càng nhiên đã qua một đêm.
Ngay vào lúc này, bên ngoài cửa tiến vào tới một người, nhàn nhạt nhìn Trần Hy một chút sau đội Trần Hy nói rằng, sau đó ngươi liền ở nơi này đi, nơi này là thần ti an bài cho người trụ sở. Cái này tòa nhà đã cực kỳ lâu không có ai vào ở đến rồi, tuy rằng mỗi ngày đều sẽ chuyên môn có người quét tước, không nên cảm thấy nơi này rất bình thường.
Nơi này đã từng là thần ti người đầu tiên nhận chức thủ tọa Ninh đại gia ở qua địa phương.
Nói những câu nói này người, là Vân Phi Giao.
Chương 193, đẹp đẽ thân phận.
Cái này không đang chú ý tiểu viện, lại là lúc trước tên khắp thiên hạ Ninh đại gia chỗ ở. Trần Hy nghe được câu này thời điểm không nhịn được trong lòng cũng hơi có chút chấn động, vì lẽ đó hắn theo bản năng hướng về khắp mọi nơi nhìn một chút.
Đầy sân đèn lồng màu đỏ, khiến người ta có một loại rất cảm giác khác thường.
Sân kỳ thực thật sự không lớn, cổ thụ đem đình viện hơn một nửa diện tích đều chiếm đi, vì lẽ đó buổi tối nơi này sẽ có vẻ đặc biệt âm u.
Đây là Ninh đại gia quen thuộc.
Vân Phi Giao chậm rãi đi tới, như là nhìn ra Trần Hy nghi hoặc để giải thích nói, Ninh đại gia ở nơi này thời điểm, trong sân chỉ có một mình hắn.
Hay là bởi vì ban đêm quá tối tăm cô đơn, vì lẽ đó hắn đều là sẽ đem trong sân treo đầy đèn lồng màu đỏ. Trong nhà này, tổng cộng có 188 trạng, hắn mỗi ngày trước khi trời tối đem đèn lồng thắp sáng, đến mặt trời mọc thời điểm đem đèn lồng tắt. Trần Hy trong lòng không nhịn được nghĩ đến, một cái nuôi thành như vậy quen thuộc người, sinh hoạt vòng tròn sẽ có bao nhiêu nhỏ hẹp. Đây là một cái rất khô khan sự, khô khan đến để người bình thường kiên trì 3 ngày sẽ có một loại đem hết thẻ đèn lồng đều thiêu hủy kích động. Ninh đại gia ở đây ở 11 năm. Vân Phi giao lại bổ sung một câu. 11 năm, vượt quá 4.000 cái cả ngày lẫn đêm. Trần Hy hỏi mình, nếu như mình mỗi ngày đều lặp lại làm như vậy một chuyện, một làm chính là 11 năm, có thể tiếp tục kiên trì sao? Hắn hiện tại lý giải tại sao Vân Phi giao sẽ nói, có thể là bởi vì ban đêm quá đen quá cô đơn. Một người sống một mình ở đây, nhưng lại không có bằng hữu không có người thân. Đã không phải cô đơn, mà là cơ khổ. Ngươi khả năng không biết Ninh đại gia. Vân Phi giao ở trên băng đá ngồi xuống, sửa lại một chút bị gió nhẹ thổi loạn sợi tóc. Ninh đại gia từ đầu đến cuối đều sinh sống ở một mình hắn trong thế giới, hắn không có bất kỳ giao tiếp. Cho tới cũng không ai biết, lúc trước Thánh Hoàng là làm sao tìm được đến hắn người này, sau đó lại ủy lấy trọng trách. Cũng không ai biết, Thánh Hoàng lúc trước là đánh như thế nào động hắn. Vì lẽ đó đã từng có người đã nói, Ninh đại gia người như vậy nếu như bên người còn có một người toán nửa cái bằng hưu, vậy chỉ có thể là Thánh Hoàng. Hay là Ninh đại gia thiếu nợ Thánh Hoàng một tân tình. Vì lẽ đó hắn mới sẽ điều khiển chiếc kia gỗ lê xe ngựa, rời đi Thiên Xu Thành, từ khoảng cách nơi xa nhất bắt đầu bái phòng giang hồ chín môn. Chín môn đi một chuyến, có thể không chỉ có 9 trận chiến. Thế gian truyền lại tục liên quan với Ninh đại gia sự, nổi danh nhất bất quá hai cái bán. Thế nhưng, hai chuyện này lại làm cho vô số người vì đó khuynh đảo, đem coi vì chính mình thần tượng. Cái thứ nhất, chính là bức bách giang hồ chín môn quy thuận đại sở, cả tộc di chuyển đến Thiên Xu Thành. Vân Phi giao trầm giai nói, cái thứ hai, là hắn vì là Thiên Xu Thành làm thiên địa đại trận. Trần Hy không nhịn được hỏi, như thế nào thiên địa đại trận? Vân Phi giao chỉ dưới chân, đây là địa. Sau đó chỉ bầu trời xa xa trên huyền không đảo, đó là thiên. Trần Hy trên mặt hơi biến sắc, những này huyền không đảo là Ninh đại gia làm ra đến. Vân Phi giao lắc lắc đầu, không phải Ninh đại gia làm ra đến, thế nhưng Ninh đại gia để cho bay lên đến. Lúc trước Thiên Xu Thành là xây dựng ở một ngọn núi lớn trên, những kia phi ở trên trời huyền không đảo đều là núi lớn một phần. Ngoại giới vẫn truyền thuyết, Ninh đại gia sở dĩ như vậy đã sớm ngã xuống, là bởi vì ác chiến giang hồ chín môn thời điểm bị thương. Thần thi cao tầng nhưng vẫn đều rất rõ ràng, Ninh đại gia là mệt chết. Nàng thở phào nhẹ nhõm, lúc trước là Thánh Hoàng nói, muốn đem Thiên Xu Thành biến thành đệ nhất thiên hạ thành. Không những còn bao la hơn nữa phải có không gì sánh kịp to lớn trận pháp. Trận pháp này nhất định phải mạnh mẽ, coi như là đối mặt cự địch cũng đủ để bảo đảm Thiên Xu Thành bên trong nhân sinh tử không bị uy hiếp. Thánh Hoàng đem chuyện này giao cho Ninh đại gia, từ Thánh Hoàng xin hắn làm chuyện này lên, đầy đủ 116 thiên, Ninh đại gia không có ăn cơm uống nước ngủ, cuối cùng suốt đời công lao rốt cục nghĩ ra thiên địa lại trợ. Vân Phi giao chỉ bên ngoài, người đến Thiên Xu Thành thời điểm hẳn là liền sẽ cảm thấy kỳ quái, Thiên Xu Thành là không có tường thành. Bởi vì thiên địa đại trận sau khi hoàn thành, Thiên Xu Thành liền không cần tường thành. Xem ra, thiên địa đại trận chỉ là để một phần ngọn núi chia lìa lơ lửng ở giữa không trung, kỳ thực hết thể huyền không đảo sắp xếp bố trí đều là đại trận tạo thành bộ phận. Trần Hy lặng lặng nghe, không có xuyên một câu miệng. Vân Phi giao nói, hắn thiết kế ra đại trận sau khi, lập tức bắt đầu bắt tay khởi công. Sau khi một tháng, hắn không có dừng lại nghỉ ngơi. Ngày thứ nhất hắn rời đi Thiên Xu Thành, ngày thứ hai hắn liền đến đại sở cực bắc Hắc Bạch Sơn Mạch, đem Hắc Bạch Sơn Mạch tổ mạch linh căn đào lên. Ngày thứ ba, hắn đến vùng đất cực tây, từ trong hoang mạc sắt thần thú đoạt nguyên hồn. Ngày thứ bảy, hắn đến cực nam nơi, từ đại dương bên trong lấy băng phách. Ngày thứ 15, hắn đến cực đông nơi, giết đông hoang man vương, lấy man tộc tổ khí. Trần Hy lưu ý chính là chi tiết nhỏ, sau đó Ninh phá phủ tốc độ đã không lớn bằng lúc trước. Sau đó hắn tự mình lấy 4 loại đồ vật làm căn cơ, kiến tạo thiên địa đại trận. Khi đại trận sơ thành một khắc đó, hắn chết rồi. Vân Phi giao nhìn trên bàn đá ngang dọc 19 nói bàn cờ, ngón tay theo vết tích nhẹ nhàng lướt qua, buổi tối thắp sáng bách trận đèn đỏ, mình cùng chính mình đánh cờ. Ninh đại gia nhân sinh, mãi mãi cũng sẽ không có người thật sự hiểu chứ. Còn có nửa cái sự ngươi không nói. Trần Hy hỏi. Vân Phi giao trầm mặc một hồi sau nói rằng, ngươi biết lúc trước Ninh đại gia điều khiển gỗ lê xe ngựa đi về phía nam bên người mang theo 2 cái tùy tùng sao? 2 cái tùy tùng là hắn tùy tiện từ bọn buôn người trong tay mua được, sau đó một trong đó thành thần ti đời thứ 2 thủ tọa. Trần Hy phát hiện, nửa cái sự để hắn càng chấn động. Tại sao để ta ở nơi này? Đây là Trần Hy đưa ra vấn đề thứ nhất. Vân Phi giao tựa hồ không muốn lừa dối hắn, vì lẽ đó chẳng thèm nói một ít đường hoàng. Nàng nhìn Trần Hy con mắt nói rất chân thành, nguyên nhân ngươi đại khái chính mình cũng có thể đoán được. Từ ngươi tiếp nhận bách tước quan bảo một khắc đó kỳ thực ta liền biết ngươi cái gì đều hiểu. Ta đã nói với ngươi để bạt lý do của ngươi, nhưng ngươi tuyệt đối sẽ không tin. Lý do nghĩ tới quá kém chút, nói thời điểm liền chính ta đều có chút thật không tiện. Nàng cười cợt, bởi vì thần ti cần nâng lên tới một người, người này nhất định phải có hoàn mỹ biểu hiện mới có thể thay biểu thần ti. Vì lẽ đó, người này nhất định phải có mấy cái điều kiện. Số 1, người này nhất định phải không xấu. Thứ 2, người này nhất định phải là người trẻ tuổi. Đệ tam, người này nhất định phải là một thiên tài. Đệ tứ, người này nhất định phải là Thiên Xu Thành bên ngoài người. Đệ ngũ, người này nhất định phải không phải danh môn vọng tộc xuất thân. Nói xong 5 cái điều kiện, Trần Hy đều cảm giác mình xác thực rất thích hợp. Cái thứ nhất lý do không cần nói cái gì, có thể nói tôi không giá trị nhưng hữu dụng nhất một cái lý do. Nếu như ngươi rất xấu, coi như ngươi có mặt sau 4 cái điều kiện, ngươi cũng sẽ không bị tuyển chọn.
Vân Phi Giao tiếng nói rất nhẹ, rất hòa hoãn. Nàng tiếng nói không phải loại kia đặc biệt nữ tính hóa âm thanh, hơi có chút trầm thấp.
Ngươi lý giải cái khác 4 cái điều kiện sao?
Nàng hỏi.
Trần Hy gật gật đầu, người trẻ tuổi, có phân chấn, tượng trưng hy vọng.
Thiên tài, khiến người ta ngưỡng mộ.
Thiên Xu Thành bên ngoài người, đối với Thiên Xu Thành tất cả mọi người tới nói đều có thể tiếp thu, bởi vì không phải xuất từ Thiên Xu Thành bất luận cái nào ra tộc người, vì lẽ đó trái lại có vẻ công bằng.
Còn cái cuối cùng, là cho người bình thường xem.
Bất quá là cho người bình thường một cái hy vọng, nói cho bọn họ biết Hàn Môn tử đệ cũng có thể thượng thanh thiên.
Vân Phi Giao thỏa mãn gật gật đầu, vốn là cái kế hoạch này liền đang chuẩn bị, mà ngươi vừa vặn đến Thiên Xu Thành.
Bất quá dù vậy, thủ tọa đại nhân cũng sẽ không đối với ngươi có hứng thú.
Khi ngươi ở Tây Nam mang theo mặt nạ một đêm giết hết hắc đạo thế lực thời điểm, thủ tọa đông nhiên đối với ngươi cảm thấy hứng thú.
Mang theo mặt nạ chấp pháp giả.
Đây là một để người bình thường cảm thấy thần bí mà lại hình tượng mạnh mẽ.
Trần Hy cười khổ, vì lẽ đó ta muốn làm một cái danh nhân rồi.
Vân Phi Giao nhìn hắn nói rằng, đừng nói như vậy làm khó dễ, cơ hội như vậy nếu như ngươi đồng ý nhường ra đi, tính toán xếp hàng người có thể từ Thiên Xu Thành xếp tới Nam Cương.
Trần Hy hỏi, vì lẽ đó thần ti dùng thời gian ngắn nhất để Thiên Xu Thành người đều biết rồi, thần ti có một cái mang mặt nạ hắc ám phán quyết.
Vân Phi Giao gật gật đầu, vì lẽ đó, cái này cũng là tại sao phải nhường ngươi vào ở Ninh Đại Gia khu nhà nhỏ này duyên cớ.
Khi tin tức kia truyền sau khi đi ra ngoài, chỉ sợ ngươi thật sự liền muốn đối mặt một câu nói như vậy.
Thiên hạ ai người không biết quân.
Trần Hy phát hiện, nguyên lai thần ti thật sự rất sẽ lẫn lộn.
Nhưng Trần Hy càng cảm thấy hứng thú chính là,
tại sao Hư Lạc Đại Hòa Thượng đem mình mang tới?
Hơn nữa là ở, Hư Lạc đem hắn đưa vào cái kia thảo nguyên thế giới, sau đó cùng Thái Tiểu Đào quyết chiến.
Như vậy sắp xếp tuyệt không là trùng hợp, tất nhiên là An Dương Vương nghĩ thông suốt quá chuyện này đến tự nói với mình cái gì.
Đúng rồi.
Trần Hy bỗng nhiên nghĩ đến, đây là An Dương Vương ở triển hiện thực lực của chính mình.
Ở Vân Phi Giao nói cho Trần Hy hắn muốn vào ở Ninh Đại Gia tiểu viện trước một đêm, An Dương Vương liền sắp xếp người đem Trần Hy mang đến nơi này.
An Dương Vương là muốn nói cho Trần Hy, mặc dù là thần ti bên trong sự hắn cũng có thể ngay đầu tiên biết.
Còn có một cái ý tứ chính là, An Dương Vương để Trần Hy biết, hắn mọi cử động ở trong đôi mắt của chính mình nhìn.
Dù cho chính là được gọi là thiên hạ thần bí nhất chấp ám pháp ti, An Dương Vương cũng có thể dễ như ăn cháo biết sau đó phải làm cái gì sắp xếp.
Vì lẽ đó, An Dương Vương sớm đem Trần Hy mang tới khu nhà nhỏ này.
Như vậy ta sau đó phải làm cái gì?
Trần Hy hỏi.
Vân Phi Giao mang theo ẩn ý nói rằng, có lúc cần ngươi làm chút sự, có lúc không cần ngươi làm bất cứ chuyện gì.
Trần Hy ngay lập tức sẽ đã hiểu, nói thí dụ như để ta tiếng tăm trở nên càng to lớn hơn chuyện như vậy, cần giết người nào hoặc là giải quyết cái gì xem ra rất không công bằng sự, kỳ thực căn bản không cần ta đi ra tay, thần ti sẽ an bài tốt tất cả, sau đó đem chuyện này còn đâu trên người ta, nói là ta làm.
Vân Phi Giao rất thưởng thức Trần Hy nhạy cảm, ngươi nói không sai, ngươi chỉ cần làm một cái đẹp đẽ.
Nàng tựa hồ không tìm được một cái thích hợp từ.
Trần Hy thế nàng nói, bình hoa.
Vân Phi Giao ừ một tiếng, tạm thời có thể nói như vậy.
Nàng đứng lên đến, tựa hồ muốn rời khỏi, có thể ngươi sẽ cảm thấy có chút bất ức, cảm giác mình hết thảy đều bị người khác an bài xong là một cái rất khó tiếp thu sự.
Thế nhưng ngươi phải biết chính là, đây là một loại vận may.
Phía trên thế giới này muốn lấy được loại này kẻ may mắn nhiều vô số kể.
Không, là nhiều như 10 vạn đầu lông châu.
Trần Hy nhún nhún vai, ta coi như cảm thấy bất ức hữu dụng không?
Vân Phi Giao thật lòng trả lời, so với lông châu còn vô dụng.
Trần Hy thăm dò hỏi, ta có thể đem trong nhà này hết thảy đèn lồng màu đỏ đều lấy xuống sao?
Vân Phi Giao xoay người đi ra ngoài, có thể, bất quá sáng mai ngươi liền có thể bị đếm không hết Ninh Đại Gia người hâm mộ dùng nước bọt chết đuối.
Ngươi suy nghĩ một chút, sẽ là như thế nào một loại thất chán?
Liên Vân Phi Giao chính mình cũng cảm thấy buồn nôn.
Nàng đi tới cửa tiểu viện thời điểm đứng lại, lại căn dặn vài câu, đừng ghét bỏ mình là một đẹp đẽ bình hoa sự thực, có lúc liền bởi vì đẹp đẽ có thể cho ngươi rất nhiều trợ giúp.
Thì như,
Quang Nô.
Trần Hy trong lòng hơi căng thẳng, hắn không biết Vân Phi Giao đều biết cái gì.
Vân Phi Giao nhưng một chữ đều không tiếp tục nói, bước đi rời đi.
Chương 194, tới chơi A Đại Gia.
Trần Hy rời đi Ninh Phá Phủ tiểu viện sau khi, nhìn như đi bộ nhàn nhã ở trên đường cái đi tới.
Coi như là có người theo dõi hắn, cũng sẽ không nhận ra được bất kỳ không đúng địa phương.
Bởi vì dòng dã nửa canh giờ, Trần Hy để cho mình thật sự chính là mục đích gì đều không có, chỉ là ở đi dạo.
Hắn thậm chí rất thích đi ăn gạch của tiểu lung bao, còn ăn một đại bát nóng hổi tàu hủ.
Rời đi cái kia sớm một chút cửa hàng sau khi, hắn lại ở một cái mua thư họa quầy hàng trước nghỉ chân rất lâu, chọn hai bản thư một bức tranh chữ mua lại, lưu lại địa chỉ, để bán tranh chữ người một lúc đưa tới. Sau đó hắn lại đi vào một nhà bán ngọc khí cửa hàng bên trong, chọn một cái rất tinh xảo ngọc bích châm mua lại, vẫn là nộp tiền đặt cọc, khiến người ta chờ một lúc đưa đến trụ sở của hắn.
Đây là mấy ngày này vừa đến, Trần Hy mua cái thứ tư ngọc châm.
Hắn ăn cơm, mua thư, mua ngọc châm.
Tựa hồ nhàn có chút lung tung không có mục đích.
Vì lẽ đó người chú ý hắn, căn bản cũng không có phát hiện cái gì.
Sau đó Trần Hy ở một cái bán đậu rang quầy hàng trước, mua 3 lạng hoa hướng dương tử, 3 lạng dưa hấu tử, 3 lạng đông quá tử.
Vào lúc này, đã không người nào có thể chú ý tới, cái kia tiểu thương cho hắn cân nặng thời điểm ngón tay trong khe hở lậu tiến vào trong túi một cái tờ giấy nhỏ.
Trần Hy nhiều muốn một cái chỉ túi, vừa đi vừa ăn, đem hạt đi hạt dưa bị đều đặt ở không chỉ trong túi, mà không phải tùy chỗ bỏ lại.
Vị này xem ra hẳn là đi trừ bạo an dân mới đúng thần ti tân tình, liền như vậy tẻ nhạt đi dạo vượt quá một canh giờ. Trở lại tiểu viện sau khi, Trần Hy rất xác định giám thị hắn người tuyệt đối không dám đến gần rồi. Nhân vì là khu nhà nhỏ này bên ngoài, có ít nhất 3 cái thế lực người ở bên ngoài đề phòng. Một loại là thần ti người, một loại là An Dương Vương người, đương nhiên còn có một cái vẫn trong bóng tối theo hắn Hoàng Trung Thành. Trần Hy được trên tờ giấy, không hề có một chữ. Sát thực nói, là không có một cái dùng bút mực viết ra tự. Cái kia bé nhỏ trên tờ giấy, mỗi một chữ đều là dùng châm đâm ra đến lỗ nhỏ tạo thành. Vì lẽ đó Trần Hy căn bản không cần dùng con mắt đến xem, mà là ở lấy hạt dưa thời điểm thuận tiện sờ một chút, mỗi nắm một viên hạt dưa liền sờ một chút, dùng không tính thời gian ngắn ngủi đem những này từ tất cả đều phân biệt ra. Cái chữ này điều, là Triển Thanh cho hắn. Triển Thanh là một cái Trần Hy cố ý để hắn biến mất ở tầm mắt mọi người bên trong người, dù cho chính là Trần Hy hiện tại mấy cái thủ hạ đắc lực, cũng chỉ có Ngao Thiện một người biết Triển Thanh đang làm gì. Triển Thanh nương nhờ vào dị khách đường, xem ra cùng Trần Hy không có một chút xíu quan hệ. Chính vì như thế, dị khách đường nhất cử nhất động kỳ thực đều ở Trần Hy trong tầm mắt. Triển Thanh tin tức truyền đến là, gần nhất rút khỏi Thiên Xu Thành sau khi, dị khách đường người trợ giúp Tây Nam những kia bách tính ở Thiên Xu Thành lấy nam bờ sông nhỏ bắt đầu kiến tạo phòng ốc, bây giờ đã quy mô khá lớn. Nhiều người sức mạnh lớn, rút khỏi Thiên Xu Thành bách tính số lượng hàng trăm ngàn, đã nghiễm nhiên là một cái độc lập tiểu thành như thế. Nơi này, là Trần Hy cần ẩn giấu cái gì địa phương. Dị khách đường người Trần Hy không thể từ bỏ, Triển Thanh là hắn đặt ở dị khách đường con mắt. Thu hồi thú nguyên sau khi, Triển Thanh tu vi khôi phục rất nhanh. Hiện tại đã đến phá hư biên giới, như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra rất nhanh sẽ có thể đi vào phá hư cảnh. Vì lẽ đó hắn ở dị khách đường bên trong địa vị cũng từ từ tăng cao, hiện tại đã là Bạch Tiểu Thanh rất tín nhiệm thủ hạ một trong. Trần Hy biết Bạch Tiểu Thanh là cái người có thể tin được, cũng biết Quách Phóng Như là cái hàm hậu đơn thuần người. Hắn sắp xếp Triển Thanh ở dị khách đường không phải vì nhìn chằm chằm hai người kia, mà là nhìn chằm chằm những kia nhìn chằm chằm dị khách đường người. Nếu như có người muốn hiểu rõ Trần Hy, như vậy tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp tiếp cận dị khách đường người đến bộ thủ tin tức. Cái chữ này điều trên có hai cái tin tức, cái thứ nhất là liên quan với dị khách đường, thứ hai là liên quan với Trần Thiên Cực. Trần Hy để Ngao Thiện nhìn chằm chằm Trần Thiên Cực, mấy ngày nay Trần Thiên Cực hoạt động càng ngày càng nhiều lần lên. Tình báo trên nói, Trần Thiên Cực mỗi ngày đều sẽ đi một người tên là Hồng Nhạt Lâu Thanh Lâu. Một cái linh sơn cảnh đại tu hành giả, đương nhiên cũng có thể hào sắc. Thế nhưng Thanh Lâu bên trong, thật sự có cái gì quốc sắc thiên hương cô nương đem Trần Thiên Cực mê thần hồn điên đảo. Dù như thế nào, đây là một cần quan tâm tin tức. Đem tờ giấy phá hủy, Trần Hy bắt đầu khoanh chân ngồi ở trên giường tu hành, chấn tà, công pháp. Tuy rằng hắn hiện tại đã đến linh sơn cảnh sơ kỳ, thế nhưng đối với chấn tà tới nói có thể thu được sức mạnh cũng còn ở sơ kỳ. Chấn tà, bát đại tinh thâm, là Trần Thiên Cực một đời tâm huyết sáng chế. Càng là thực lực trở nên mạnh mẽ, Trần Hy càng là cảm thấy chấn tà sâu không lường được. Phía trên thế giới này công pháp chia làm hai loại, cùng cấp bậc không quan hệ. Bất luận cái nào cấp bậc công pháp đều có thể lấy hai cái chủng loại đến phân chia. Loại thứ nhất là cố định loại hình công pháp. Loại công pháp này có hạn mức tối đa, theo tu vi tăng cao liền không thể không vứt bỏ. Dù cho chính là cấp cao công pháp, khi tu vi cường đại đến mức nhất định thời điểm cũng sẽ trở nên không có chút ý nghĩa nào. Loại thứ hai là có thể theo sự tiến bộ tu vi cũng biến thành càng ngày càng lớn mạnh công pháp, loại công pháp này cực kỳ quý giá, được gọi là tiến giai công pháp. Tiến giai công pháp sẽ theo người tu hành cảnh giới tăng cao mà tăng cao, chấn tà chính là như vậy. Trần Hy càng là tu hành, liền càng là phát hiện, chấn tà làm bản thân mạnh lên chỉ là mới nhìn ra một lớp da mao mà thôi. Chấn tà, cơ bản nhất năng lực là đem tu vi lực lượng cùng thiên địa nguyên khí chuyển hóa thành thủy khí. Trần Hy hiện tại thông thạo nắm giữ chính là cơ bản nhất năng lực. Khi Trần Hy bắt đầu cũng hành, chấn tà, sau khi Trần Hy phát hiện, chấn tà còn có gần như không có hạn mức tối đa tiến hóa không gian. Hiện tại Trần Hy chính đang nỗ lực tu hành, chấn tà, giai đoạn thứ hai cũng chính là đem đơn thuần công pháp tu hành biến thành có mạnh mẽ lực công kích công pháp. Dung hợp bán thần phong ấn lực lượng cùng chấn tà, hòa tan lực lượng, Trần Hy đem loại thủ đoạn này mệnh danh là Phong Ma. Thế nhưng ở Phong Ma bên trong, chấn tà tác dụng cũng vẹn vẹn là đem kẻ địch tu vi lực lượng chuyển hóa thành thủy khí, sau đó do bán thần phong ấn lực lượng hoàn thành còn lại sự. Đối với cùng mình tu vi gần như ở cùng một đẳng cấp người, Phong Ma tác dụng là cực kỳ mạnh mẽ, liền tỉ như Trần Hy đánh giết Thái Tiểu Đao. Nhưng là Trần Hy không vừa lòng. Hắn muốn cho chấn tà trở nên có lực công kích. Phụ thân của Trần Hy, ở Trần Hy rời đi Mãn Thiên Tông trước, đã từng lấy chấn tà công pháp triển khai, Thanh Mục Kiếm Quyết, hai loại công pháp phối hợp lên uy lực quả thực mạnh mẽ để Trần Hy chấn động. Nhưng là hiện tại, Trần Hy không thể không để chính mình làm hết sức không đi sử dụng Thanh Mục Kiếm. Tình cảnh bây giờ rất vi diệu, một khi Thanh Mục Kiếm bí mật bị người ta biết, như vậy hậu quả nghiêm trọng đến mức nào rõ ràng. Ở Trần Hy có thể phát huy ra Thanh Mục Kiếm uy lực cực lớn trước, hắn cần sáng tạo tân đòn sát thủ. Trần Hy vừa tu hành vừa suy nghĩ. Thời gian liền như vậy từng giây từng phút trôi qua, hắn nhíu chặt lông mày từ đầu đến cuối không có ung dung hạ xuống. Vừa lúc đó tiểu viện bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân, là ba người trước sau tiến vào sân. Từ tiếng bước chân Trần Hy liền có thể phán đoán ra được, ba người này là A Miêu, Tô Khảm cùng Quách Phóng Lưu. Hẳn là Vân Phi giao thông báo ba người bọn hắn đến. Trần Hy mở mắt ra, vẫn còn có chút tiếc nuối chính mình không tham lộ đấu, chấn tả, nhiều bí mật hơn. Chủ nhân, trong nhà này đèn lồng màu đỏ thật là có tư tưởng a. Tô Khảm âm thanh cái thứ nhất vang lên. Sau đó là A Miêu hỏi, cái gì tư tưởng? Tô Khảm rất chăm chú trả lời, nói như vậy, thanh lâu bên ngoài đều sẽ quải hai cái đèn lồng màu đỏ, nói cho mọi người đây là địa phương nào. Đèn lồng màu đỏ ý tứ nói cách khác, tới chơi a đại gia. Chủ nhân tân trong nhà mang theo nhiều như vậy đèn lồng màu đỏ.
Thao, khi ta không nói gì.
A Miêu cười nói, ta cảm thấy ngươi có thể quỳ gối. Quách Phóng Nưu tuy rằng cùng hai người bọn họ chưa quen thuộc, thế nhưng dọc theo đường đi nghe hai người kia thiên nam địa bắc miệng đầy chạy thần thú một trận loạn hẳn, đúng là tâm tình khá hơn nhiều. Kỳ thực mấy ngày qua, hắn vẫn không có từ hồ lư tử đâm chính mình một đao trong bóng ma đi ra. Đã từng hắn là như vậy tôn kính Cao Đường, như vậy coi hồ lư tử là anh em ruột đối xử, nhưng là cuối cùng, từ phía sau lưng chọc vào chính mình một đao chính là hai người kia. Chủ nhân a, ta lời nói mới rồi kỳ thực căn bản là không phải trọng điểm. Ta trọng điểm muốn biểu đạt chính là viện tử này như thế tiểu, hoàn toàn không phù hợp thân phận của ngươi bây giờ a, hơn nữa bằng vào ta đến xem, trong nhà này còn thiếu ít thứ. Trần Hy chậm rãi đi ra khỏi phòng hỏi, khuyết cái gì? Tô Khảm đàng hoàng trịnh trọng trả lời, khuyết mười mấy như hoa như ngọc đại cô nương, mà chủ nhân lại không phải cái háo sắc, vì lẽ đó những này đại cô nương không chỗ sắp xếp, không thể làm gì khác hơn là tứ làm lao bà cho ta, vì chủ nhân không làm khó dễ, ta không thể làm gì khác hơn là làm khó dễ tiếp thu.
A Miêu, thiến hắn.
Trần Hy nhàn nhạt dặn dò một câu.
Chủ nhân, ta câm miệng.
Tô Khảm lui về sau một bước, hai cái tay bảo vệ hạ bộ miệng lẩm bẩm, cái kia cái gì quý a, trước tiên đem ngươi ngạnh sát cho ta mượn dùng dùng chứ, để ta bảo vệ mệnh căn. Quách Phóng Nưu nhanh chân tới, ôm quyền tạ Trần Hy ân cứu mạng. Trần Hy cười xua tay, cùng ba người ở trong sân ngồi xuống. Trần Hy cũng lời giải thích khu nhà nhỏ này chủ nhân đã từng có bao nhiêu huy hoàng, bởi vì mặc kệ là A Miêu vẫn là Tô Khảm, dù cho chính là Quách Phóng Nưu, bọn họ đối với Ninh Phá Phủ hiểu rõ cũng không phải rất nhiều. Ninh Phá Phủ uy danh của người này, không phải đang bình thường nhân trong thế giới, mà là ở những đại gia tộc kia người tu hành trong thế giới. Ba người các ngươi sau đó chính là thần ti người, hiện tại ta trước tiên nói cho các ngươi cái gì là thần ti. Trần Hy mới nói xong, Tô Khảm liền cướp trả lời, ta biết, cái kia nữ nhân xinh đẹp nói cho chúng ta. Nàng chỉ dùng một câu nói. Nàng nói trắng ra thượng thần ti quan bảo, trước đây không quan tâm các ngươi e ngại là cái gì nha môn, hộ nha cũng tốt binh nha cũng được, sau đó cũng có thể xem thường bọn họ. Quách Phóng Nưu rất cẩn thận hỏi một câu, thần ti trước trách là giám sát thánh đình hết thể nha môn. Trần Hy gật gật đầu, không chỉ thế, còn giám sát hết thể nỗ lực mưu loạn người. Tô Khảm hưng phấn nói, ta liền nói, ta có thể áo gấm về nhà. A Miêu nhìn một chút Tô Khảm mấy ngày nay nô lên đến cái bụng, cười nói, ngươi là y khẩn về quê, quần áo càng ngày càng gấp. Cần ta làm cái gì? Quách Phóng Nưu hỏi.
Trần Hy lắc đầu, tạm thời cái gì đều không cần.
Tô Khảm hỏi, chủ nhân, vậy ta đây?
Cần ta làm cái gì?
Trần Hy chỉ bên ngoài, đem quần áo thoát, mang theo hai cái đèn lồng màu đỏ đứng ở cửa dùng sức hô một tiếng.
Đại gia, tới chơi a.
Chương 195, Thanh Châu Đinh Mi. Thuộc về Ninh Phá Phủ Sân, ở Thiên Xu Thành bên trong là cái cực đặc thù tồn tại. Mà Ninh Phá Phủ người này, cũng là cực đặc thù tồn tại. Phàm là biết danh tự này người, đối với Ninh Phá Phủ ngoại trừ kính nể vẫn là kính nể. Không biết danh tự này người, khả năng sau đó cũng vĩnh viễn đều sẽ không biết danh tự này đại diện cho cái gì. Khu nhà nhỏ này xưa nay đều là chấp ám pháp ti sản nghiệp, bởi vì Ninh Phá Phủ là chấp ám pháp ti người đầu tiên nhận chức thủ tọa, vì lẽ đó chấp ám pháp ti chuyện đương nhiên đem cái nhà này muốn lại đây. Tuy rằng Ninh Phá Phủ chủ ở đây thời điểm vẫn là thiên hạ không người thức quân một lần dân thường, thế nhưng chấp ám pháp ti muốn dùng khu nhà nhỏ này tạo nên một cái thiên hạ không ai không biết Trần Hy. Vì lẽ đó khi tin tức kia bắt đầu ở quyền quý trong vòng truyền lưu sau khi thức dậy, tên Trần Hy đến một cái độ cao mới. Hầu như toàn bộ thánh đình người, mặc kệ là đại nhân vật, vẫn là so với đại nhân vật càng to lớn hơn đại nhân vật, cũng không nhịn được muốn hỏi một tiếng, cái này Trần Hy đến cùng là ai? Mà trên thực tế, bọn họ tạm thời đều không tra được cái gì. Trần Hy đột nhiên liền như thế bay lên, từ bình địa thẳng tới trời cao. Hơn nữa tin tức này truyền bá tốc độ nhanh chóng, khiến cho Trần Hy mặc dù đã sớm chuẩn bị cũng hơi chút không ứng phó kịp. Từ sáng sớm ngày thứ hai, liền bắt đầu không ngừng có khách đến nhà bái phỏng. Những người này đưa tới danh thiếp, một cái so với một cái dọa người. Hơn nữa mỗi người đều không phải tay không mà đến, mang đến lễ vật phức tạp mới mẻ, để Vinh Thăng quản gia Tô Khảm xem hoa cả mắt. Từ sáng sớm Trần Hy thì có chút đau đầu, những người này đến cùng thấy vẫn là không gặp cũng là người ta phí một phen tâm tư. Đều thấy, căn bản là thấy không tới, cũng không thấy. Thần ti người có thể hay không cho Trần Hy tạo áp lực. Khi xem ra lựa chọn thế nào đều sai thời điểm, như vậy so sánh bên dưới Trần Hy lựa chọn xem ra phiền phức khá lớn một loại. Đều không gặp, sẽ đắc tội hết thảy đến nhà bái phòng người. Hơn nữa, còn khả năng cùng thần ti nâng lên Trần Hy kế hoạch có xung đột. Thế nhưng Trần Hy tựa hồ một mực chính là như vậy không dựa theo lẽ thường ra bài người, đơn giản để Tô Khảm nói cho hết thảy đến người, nho nhỏ bách tức Trần Hy không dám bởi vì gặp khách trì hoãn ở thần ti công tác, đã trời vừa sáng liền đi thần ti làm việc. Nhưng là đến lúc buổi tối, lý do này liền không thể thực hiện được. Càng là có không ít nhân không đi, chỉ ở trong tiểu viện ngồi chờ hắn. Từ hậu môn chạy mất dép Trần Hy sau khi trở về mới phát hiện, Thiên Xu Thành bên trong quyền quý vòng tròn người thực sự là không dễ chọc. Một số thời khắc bọn họ cao cao tại thượng thật giống trên trời thần, một số thời khắc bọn họ tư thái hạ thấp thật giống hàng xóm người bình thường. Trong hẻm nhỏ bị đủ loại xe ngựa, cố kiệu lấp kín, cái xe Trần Hy có một loại lần lượt từng cái đi thiếp hóa đơn phạt kích động. Cái này cái hẻm nhỏ, xưa nay đều chưa từng như vậy náo nhiệt quá. Ngay khi Trần Hy do dự chính mình có nên hay không trở lại, sau khi trở về lại nên làm sao diện đối với những người này thời điểm, Trần Hy phát hiện từ phía sau đến rồi một chiếc xe ngựa, mà chiếc xe ngựa này đến mức, cái hẻm nhỏ những kia vốn là vênh vang đắc ý phu xe tiệu phu tất cả đều tách ra, tận lực đem xe của mình mã hướng về vừa dựa vào cho chiếc xe ngựa này nhường đường. Phải biết những này phu xe người chăn ngựa, hơn nửa tu vi cũng không tính là rất thấp, bởi vì bọn họ còn muốn kiêm đại nhân vật bảo tiêu thân phận. Coi như tạm thời tới gặp Trần Hy đều sẽ không là cái gì cao tầng nhất đại nhân vật, có thể đại diện cho chính là các phe phái thế lực. Có câu nói, tể tướng trong phủ quản gia, tướng quân dẫn ngựa tiểu tốt, những người này thường thường không dễ trọng. Thế nhưng chiếc xe ngựa này tiến vào cái hẻm nhỏ sau khi, tất cả mọi người đều một mực cung kính nhường đường. Trần Hy nhìn thấy xe rất phổ thông, thế nhưng kéo xe tuyệt đối không phổ thông. Kéo xe chính là một con xem ra có tới cao 3 mét đều không được tên dã thú, cực kỳ to lớn bao la. Dã thú bốn cái chân như là hổ báo, thân thể như là mã, đầu lâu nhưng càng như là nghe đồn bên trong long. Dã thú toàn thân màu đen, ở bề ngoài là một tầng xem ra đặc biệt kiên cố vảy giáp, ở những tia nắng còn sót lại của mặt trời chiều dưới, những này vảy giáp phản xạ ra một loại rất thâm thúy ánh sáng lộng lẫy. Trên đầu nó mọc ra một cái sừng rất dài. Giác sinh trưởng ở mũi mặt sau, tương tự với tê giác giác. Thế nhưng nó giác trên có một con mắt, dựng thẳng sinh trưởng ở giác trên. Mà vốn nên là con mắt vị trí, là hai cái nô ra, lại như là bị chặt đứt xương tự. Mặt vỡ là màu đỏ, dường như bôi lên một tầng huyết như thế. Hơn nữa trên xe không có phu xe, là dã thú tự chủ tiến lên. Ngay khi thú xe đến Trần Hy bên người thời điểm, trong xe bỗng nhiên có người nói chuyện, vì, dừng lại. Con thú này lập tức dừng lại, sau đó phì mũi ra một hơi tựa hồ là ở đáp lại người trong xe. Cái hẻm nhỏ hai bên những chiến mã kia cũng được, linh thú cũng được, nhìn thấy con này hắc lân thú thời điểm tựa hồ cũng rất sợ hãi, không ngừng về phía sau xúc thân thể. Mà những kia phu xe tiểu phu, nhìn về phía chiếc xe này thời điểm ánh mắt càng là phức tạp. Cửa xe một tiếng cọt kẹt bị người từ bên trong đẩy ra, sau đó có người tựa hồ là cười nói với Trần Hy, lên đây đi, không phải vậy ngươi sau khi trở về sẽ bị bọn họ lôi kéo liền bị đều không còn xuất lại. Tính toán ngươi còn thích đứng không được loại tình cảnh này, ta đoán ngươi hiện tại khẳng định nghĩ tới là làm sao trốn. Trần Hy không nhìn thấy người trong xe, vì lẽ đó không lúc đích. Người trong xe ngựa vi hơi thở dài một tiếng, sau đó nói, nếu như ngươi không lên xe, ta liền hô một tiếng Trần Hy trở về. Trần Hy trầm mặc chốc lát, vén lên thùng xe mảnh cất bước đi tới. Trong buồng xe tia sáng có chút ám, bên trong không gian so với theo dự đoán thoáng lớn một chút. Trong xe ngựa trước sau hai hàng ghế dựa, có thể xếp hàng ngồi xuống ba người. Trần Hy nhãn lực phá lệ tốt, cho nên mới đi vào liền nhìn thấy thùng xe mặt sau vị trí ngồi một người ở đối với hắn mỉm cười. Hơi chút u ám tia sáng bên trong, con mắt của người này nhưng đặc biệt sáng sủa. Khi thấy người này con mắt thời điểm, Trần Hy trong lòng cảnh giác liền tăng lên tới cao nhất mức độ. Loại này ánh mắt sáng ngời, thật giống như không thuộc về nhân con mắt như thế. Trần Hy từng có ấu niên liền chung quanh phiêu bạt tránh né nguy hiểm trải qua, hắn biết rõ khi một con dã thú ở trong bóng tối nhìn mình thời điểm con mắt là ra sao. Hiện ở con mắt của người này bên trong tuy rằng không có cái gì để ý, cũng không hề có một chút xâm lược tính. Thế nhưng đối mặt nắm giữ như vậy con mắt người, tuyệt đối không thể xem thường. Xoát một tiếng, cửa sổ xe mảnh bị kéo dài, trong buồng xe tia sáng trở nên sáng sủa một ít. Bởi vì tia sáng trở nên sáng, người kia con mắt xem ra trở nên bình thường lên. Hắn khả năng là nhận ra được Trần Hy đề phòng, vì lẽ đó nụ cười càng ngày càng ôn hòa lên. Sau đó Trần Hy mới nhìn rõ, đây là một cái xem ra tuổi so với mình còn nhỏ hơn một ít người. Tuy rằng ngồi, thế nhưng từ hình thể trên để phán đoán, hẳn là chí ít so với Trần Hy muốn thấp hơn nửa cái đầu, cũng là ở khoảng 1m70. Hình thể hơi gầy, da rẻ rất đen. Có thể chính là bởi vì da rẻ hắc, vì lẽ đó con mắt của hắn mới sẽ có vẻ như vậy lượng, hàm răng mới sẽ có vẻ như vậy bạch. Hắc mà lại xấu, người như vậy đặt ở Thiên Xu thành Tây Nam một vùng cùng khổ nhân ra bên trong, không có chút nào vi cùng. Trần Hy gặp rất nhiều người như vậy, ra thế cũng không tốt. Thế nhưng người này, trên thân mặc một bộ màu vàng nhạt bốn trào kim long vương bảo. Bộ y phục này đại diện cho cái gì, đã không cần nhiều lời. Ta tên Lâm Khí Trọng, ngươi có thể gọi ta một tiếng điện hạ, cũng có thể gọi ta vương gia, bất quá ta càng yêu thích người khác gọi tên của ta. Đương nhiên, yêu cầu như thế đối với ngươi mà nói có thể có chút quá đáng. Ngươi vẫn là gọi ta điện hạ đi. Trần Hy nhìn thấy thân vương bảo thời điểm, đại khái đoán được người này là ai. Ti chức chấp ám pháp Ti Bách Tước Trần Hy, gặp vương gia. Trần Hy ôm quyền hơi cúi người. Lâm Khí Trọng chỉ đối diện vị trí, ngồi xuống đi, như ngươi vậy gò bó ngay cả ta đều có chút không biết nên nói cái gì. Tốt. Trần Hy đáp ứng một tiếng, ở Lâm Khí Trọng vị trí đối diện trên ngồi xuống. Quỳ, đi thôi. Lâm Khí Trọng dặn dò một câu, bên ngoài hắc lân thú nhẹ nhàng hừ một tiếng, cất bước về phía trước. Rõ ràng khởi động rất chậm, thế nhưng Trần Hy nhưng rõ ràng cảm giác được thùng xe bắt đầu nghiêng, hẳn là rất nhanh sẽ bay đến trên bầu trời. Sau đó trong ngõ hẻm một đám người tất cả đều mắt choáng váng, dồn dập hướng về Trần Hy tiểu viện bên kia chạy. Không bao lâu, Lê Lăng Vương Lâm Khí Trọng đem Trần Hy mang đi tin tức liền phân tán đi ra. Trên bầu trời, được gọi là Quỷ Hắc Lân thú xem ra bước tiến rất chậm như là ở phân tán như thế ở đi tới, thế nhưng thú xe tốc độ nhưng rất nhanh. Trong buồng xe không có một tia chấn động, cũng không cảm giác được bên ngoài phong thanh, vì lẽ đó Trần Hy xác định thùng xe trên hẳn là có phụ trận, ngăn trở tiêu những thứ này. Ngươi khẳng định có chút bất ngờ. Lâm Khí Trọng cười cợt nói rằng, bất ngờ tại sao ta đột nhiên trở về tìm ngươi, bất ngờ ta tại sao xem ra như thế hắc như thế xấu như thế xấu. Trần Hy lắc đầu, chỉ là bất ngờ, điện hạ tại sao trở về tìm ta. Lâm Khí Trọng cười càng vui vẻ hơn lên, ngươi liền một câu ta không xấu cũng không chịu nói, vì lẽ đó ngươi khẳng định vẫn là bất ngờ ta xấu xí. Trần Hy phát hiện, cùng loại này dòng suy nghĩ người không tốt lắm giao lưu. Xem ra Lâm Khí Trọng chính mình nói không sai, hắn xác thực không phải một cái sẽ tán gẫu người. Cùng Trần Hy trước đây không lâu mới gặp An Dương Vương so với, người này ở giao tiếp trên quả thực liền không hề kinh nghiệm có thể đàm luận. Hắn sẽ không lọt vết tích nhắc lên một cái đề tài cũng sẽ không để cho người khác nghe hắn nói rất thoải mái, đơn giản tới nói chính là một cái thoại không ở ngươi dòng suy nghĩ đốt mà lại trực lai trực vắng người, hơn nữa cái kế tiếp đề tài chuyển hóa khả năng còn sẽ đặc biệt nhanh. Hình dung lên chính là, hắn đi chính là thẳng tắp hơn nữa chuyển hướng đều là góc vông, không một chút nào êm dịu đáng yêu. Quên đi. Lâm Khí Trọng chính mình hay là cũng cảm thấy có chút lúng túng, cười cợt nói rằng, ta tìm ngươi đến kỳ thực mục đích rất đơn giản, ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút là dựa vào cái gì vào ở Ninh Đại Gia tiểu viện. Nhìn thấy ngươi thời điểm, không thể không nói thất vọng. Ninh Đại Gia ở trong lòng ta chính là thần như thế vị trí, mà ngươi nhưng nhỏ yếu cùng cái kia sân không xứng. Trần Hy hỏi, như vậy điện hạ ý tứ là? Lâm Khí Trọng lắc đầu, ta không có ý gì, cho tới nay ta đều sẽ không có ý gì, mặc kệ là đối với ngươi vẫn là đối với người khác. Ta chỉ nói là ta cái nhìn của chính mình, chỉ đến thế mà thôi. Câu nói này, có chút khổ. Muốn không cùng ta làm cái bằng hữu chứ? Lâm Khí Trọng đề tài rời đi tốc độ nhanh chóng, để Trần Hy dòng suy nghĩ đều có chút theo không kịp. A, Trần Hy có chút kinh ngạc ra một tiếng. Lâm Khí Trọng cúi đầu, nhìn mình chân, khả năng lời ta nói tương đối thẳng tiếp, vì lẽ đó không em hay. Sở dĩ tìm ngươi, là bởi vì ngươi khả năng liền sắp chết rồi. Người như ta, mặc kệ cùng ai làm bằng hữu đều sẽ không lâu dài, bởi vì ta tuy rằng là cao quý vương gia, nhưng không có bất kỳ giá trị lợi dụng. Ta cũng không tìm được bằng hữu của chính mình, thật vất vả cùng một người trở thành bằng hữu, người này hơn nửa chẳng mấy chốc sẽ bị người diệt trừ, bởi vì người khác không muốn để cho ta có bằng hữu. Trần Hy hơi ha to mồm, điện hạ ý tứ là, ngươi cảm thấy ta sắp chết rồi. Nếu sắp chết rồi, vì lẽ đó cũng sẽ không tất lại đi lo lắng cái gì. Lý do này, toàn lý do sao? Câu nói này xác thực không êm hay, ý tứ cùng ngược lại ngươi sắp chết rồi không bằng cho ta mượn dùng một chút gần như. Lâm Khí Trọng đưa tay từ eo bên mang theo túi ra bên trong đảo A Đảo, móc ra một món đồ đưa cho Trần Hy, bằng không ta đưa cho ngươi cái lễ vật, ngươi làm bằng hữu ta đi. Trần Hy không đi đón cái kia đồ vật. Đó là một mặt thật rất nhỏ tấm gương. Nói tên của một người, người ở nơi nào? Lâm Khí Trọng nói, đây là Hạo Thiên Kính, ta nhặt được đồ vật, lúc không có chuyện gì làm chính mình giải bận dùng. Ngươi chỉ cần nói tên của một người, nói ra hắn là chỗ nào người, ngươi liền có thể biết hắn hiện tại đang làm gì. Trần Hy hầu như không chút do dự đem Hạo Thiên Kính lấy tới, thậm chí có thể nói là đoạt tới. Thanh Châu, Đinh Mi. Hắn nói. Chương 196, Điên Cuồng Phong Ma. Trần Hy trong đôi mắt có một loại không cách nào miêu tả hào quang, đó là một loại thám thiết đến tận xương tủy chờ mong. Thời khắc này, hắn thậm chí chút nào cũng không đi hoài nghi Lâm Khí Trọng cho hắn đồ vật đến cùng có hay không dùng, cũng không có đi hoài nghi vật này có phải là sẽ rất nguy hiểm. Hắn khi nghe đến Lâm Khí Trọng nói câu nói kia thời điểm, tâm cũng đã rối loạn. Để Trần Hy người như vậy tâm loạn, tuyệt không là một chuyện dễ dàng sự. Thế nhưng phía trên thế giới này, hiện tại có mấy người tên chỉ cần đề cập, hắn đều sẽ không bình tĩnh lại. Hạo Thiên Kính, không có bất kỳ phản ứng nào. Trần Hy trong đôi mắt loại kia hào quang từ cực kỳ cực nóng từ từ trở nên hôi tối lại, Hạo Thiên Kính bên trong không có thứ gì xuất hiện, vẫn như cũ vẫn là như vậy một mặt xem ra bình thường không có gì lạ cái gương nhỏ mà thôi. Trần Hy trong ánh mắt biến hóa, khiến người ta nhìn thấy sẽ có một loại tâm bị cắt một đao giống như đau đớn. Kỳ vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Ồ, Lâm Khí Trọng tựa hồ cũng thật bất ngờ, hắn đem Hạo Thiên Kính từ Trần Hy đã có chút cứng ngắc cầm trong tay lại đây, lan qua lộn lại nhìn một chút, sau đó một lần nữa nói một lần, Thanh Châu, Đinh Mi. Nhưng là, Hạo Thiên Kính vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Lâm Khí Trọng tỉ mỉ nhìn, đầy đủ quá sau 10 phút đỗng nhiên nói rằng, ngươi xem, không phải không tìm được người ngươi muốn tìm, mà là bởi vì nàng bị món đồ gì chặn lại rồi. Hạo Thiên Kính không phải không có bất kỳ biến hóa nào, mà là nhìn thấy vốn là một tầng sương mù xám xịt, tầng này sương mù che kín nàng. Trần Hy đem Hạo Thiên Kính lấy tới nhìn một chút, nhìn kỹ sau khi mới phát hiện trên mặt kiếng sắc thực thật giống có một tầng món đồ gì, thế nhưng bởi vì bất động, vì lẽ đó muốn nhìn ra rất khó. Cảm tạ. Trần Hy đem Hạo Thiên Kính đệ lúc trở về, sắc mặt bạch hơi dò người. Lâm Khí Trọng nhận lấy thời điểm ngón tay chạm được Trần Hy ngón tay, sau đó phát hiện Trần Hy tay dĩ nhiên lạnh thật giống một khối băng như thế. Loại kia lạnh, so với chạm đến tầng băng cảm giác còn muốn đâm thẳng lòng người. Không đến giúp ngươi, không cần phải nói cảm tạ. Lâm Khí Trọng nói. Trần Hy chậm rãi lắc lắc đầu, đến giúp ta biết nàng ở nơi nào. Đúng thế. Khi Lâm Khí Trọng nói không phải không tìm được, mà là không nhìn thấy thời điểm, Trần Hy liền biết Đinh Mi ở nơi nào. Trần Hy có như vậy trong nháy mắt hoài nghi Hạo Thiên Kính căn bản là vô dụng, thế nhưng hiện tại hắn biết nói chuyện gì xảy ra. Che kín Đinh Mi là Mãn Thiên Tông thần mục đại trận. Đinh Mi căn bản chưa hề đi ra. Trần Hy cảm giác mình tâm thời khắc này bị sâu sắc vạch một đao, mà một đao không phải người khác hoa chính là chính hắn. Đinh Mi lúc đó rõ ràng ngay khi Mãn Thiên Tông, tại sao mình không nhiều tìm xem nhìn thêm xem. Nếu như mình trở lại nhìn nhiều, dù cho chỉ là nhìn nhiều, liền có thể đem Đinh Mi mang ra đến. Nhưng là hiện tại, hắn đi ra. Đinh Mi chính ở chỗ này. Trần Hy từng ở trong lòng đã nói, ta cùng Đinh Mi đi tàn đi. Nhưng là hiện tại Trần Hy trong lòng nhưng thống khổ phát hiện, không phải hai người bọn họ cái đi tàn đi, mà là hắn đi ra, mà Đinh Mi không có. Trần Hy hiện tại còn không biết chính là, lúc trước Đinh Mi có cơ hội rời đi. Thế nhưng nàng cuối cùng vẫn là lựa chọn quay đầu lại đi tìm Trần Hy, nàng không đi được, nàng không bỏ xuống được, cho nên nàng trở lại. Trần Hy nhìn thấy đường rút lui vết chân, nhưng không nghĩ tới Đinh Mi lựa chọn lưu lại. Trên thực tế, lúc đó không hề rời đi Thanh Lượng Sơn Đại Mãn Thiên Tông người, chỉ có hai cái. Một cái là Đinh Mi, một cái là Diệp Giáo Tập. Hai người bọn họ nữ tử trong lòng đều có không bỏ xuống được người, không bỏ xuống được sự. Ngươi không có sao chứ? Lâm Khí Trọng theo bản năng hỏi một câu, Trần Hy trên ngón tay lạnh lẽo dọa hắn nhảy một cái, người này đối với ngươi rất trọng yếu. Trần Hy gật gật đầu. Nếu không ta thử xem có thể hay không giúp ngươi. Lâm Khí Trọng lại hỏi. Trần Hy ngẩng đầu lên, lại hạ thấp. Hắn biết Lâm Khí Trọng giúp không được. Ai cũng giúp không được. Thần Mục Đại Trận đã mở ra, coi như Lâm Khí Trọng tu vi cao tuyệt, hắn cũng cao bất quá phụ thân Trần Tận Nhiên. Coi như là Lâm Khí Trọng có thể lợi dụng một ít đại sở hoàng tộc sức mạnh, nhưng là hắn có khả năng dùng sức mạnh to lớn hơn nữa, cũng không hơn được nữa Vô Tận Thâm Nguyên bên trong nguyên thú. Trần Tận Nhiên không ra được, nguyên thú không ra được. Vì lẽ đó cũng không ai có thể vào. Trần Hy đã không có tâm tình lại đi muốn Lâm Khí Trọng tìm đến mình đến cùng là tại sao, trong lòng hắn đều là hối hận. Cho tới nay, hắn đều là cái không hối hận người. Mặc kệ hắn làm ra lựa chọn như thế nào đối mặt ra sao kẻ địch, hắn đều chưa từng hối hận quá. Thế nhưng lần này, hắn thật sự hối hận rồi. Lâm Khí Trọng nhìn thấy Trần Hy đã không có hứng thú nói bất kỳ thoại, đơn giản để Hắc Lân thú quỷ từ bầu trời bay xuống, đưa Trần Hy trở lại tiểu viện. Biết Lâm Khí Trọng mang đi Trần Hy sau khi, trong ngõ hẻm những người kia đã tất cả đều rời đi, cái hẻm nhỏ khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Hắc Lân thú quỷ ở sân trong ngõ hẻm dừng lại, nhưng dù như thế nào cũng không chịu đi về phía trước. Khoảng cách tiểu viện ít nhất còn có 100 mét, con này xem ra đặc biệt hung hãn manh thú liền đình chỉ bước chân. Hay là chính là bởi vì nó đủ mạnh, vì lẽ đó hắn mới có thể cảm giác được khu nhà nhỏ kia bên trong vẫn như cũ còn có một khí thế đáng sợ. Dù cho đã qua mấy trăm năm. Trần Hy từ thú xe bên trên xuống tới, Lâm Khí Trọng đem Hạo Thiên kính đưa cho hắn, tuy rằng khả năng không giúp được ngươi, nhưng hay là ngươi giữ lại so với ta giữ lại càng hữu dụng. Nếu như ngươi cảm thấy ta có thể giúp đỡ được gì, có thể trực tiếp tới nhà của ta bên trong tìm ta. Nhà của ta bên trong rất quẩn cũng é, không giống như là những hoàng tử khác trong nhà như vậy náo nhiệt. Trần Hy gật gật đầu, nói tiếng cảm tạ. Lâm Khí Trọng có chút tiếc nuối rời đi, khả năng tiếc nuối với mình không thể biểu đạt ra cái gì, cũng tiếc nuối với Trần Hy không có thể cùng hắn có giao lưu. Trần Hy cầm Hạo Thiên kính trở lại tiểu viện, sau khi vào cửa phát hiện trong sân trồng lễ vật nhiều khiến người ta mắt không kịp nhìn. Tô Khảm cùng A Miêu chính đang thu dọn, nhìn thấy Trần Hy trở về hai người liền vội vàng đứng lên nên lại đây. Tô Khảm trong lồng ngực ôm dậy đặt một loa danh thiếp, muốn đưa cho Trần Hy, phát hiện Trần Hy sắc mặt không tốt sau khi lại thu lại rồi.